Wow, ha 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 ha. Phảng phất như nghe được chuyện vô cùng buồn cười, Phạm Đồng ngửa mặt lên trời cười dài. Cứu ta sao? Ngươi tỉnh lại đi, ngươi bất quá là quái vật thì phải bị ta giết chết. Đợi đến khi đem ngươi nướng thành 7/9 muồi, ta lại bổ sung một kiếm trong ngực ngươi, ngươi có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi. Cứu ta. Ngươi trước tiên nên nghĩ cách cứu được mình đi đã. Lưu Thiên Minh lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, một trận cuồng phong mang theo mùi hôi thối thổi qua, vòng lửa kia trong nháy mắt liền bị dập tắt. Ách! Không nghĩ tới lại dễ dàng bị phá hủy chiêu này, Phạm Đồng sững sờ ngay tại chỗ còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Chiêu Bát Hoang Huyền Hỏa trận là mật trận gia truyền của nhà hắn, mặc dù trong sách cổ ghi chép không hoàn toàn, nhưng đã trải qua bao đời nhà hắn tu bổ lại, có thể nói uy lực không kém trận pháp thời xưa bao nhiêu. Hôm nay hắn đem uy lực trận pháp phóng thích đi ra, chỉ là muốn cho người này nếm thử một chút đau khổ, nhưng không nghĩ tới lại bị dễ dàng phá trận mất rồi. Đừng nên đắc ý, chờ ta đem trận pháp dùng lại một lần, đại trận toàn lực mở ra, ngươi sẽ trực tiếp chết ngay bên trong. Phạm Đồng lại bắt đầu bày trận. Lưu Thiên Minh lắc đầu. Bát Hoang Huyền Hỏa đại trận vốn là hồng hoang cổ trận, uy lực vô cùng, nhưng cho tới bây giờ chỉ còn tàn trương, chút ít lao ra hỏa trong nhà các ngươi suy nghĩ ra bất quá chỉ là chút đồ rác dưới hữu hình vô thần. Đừng tiếp tục phí khí lực. Ta nể tình hôm nay ngươi tới đây cứu người, cùng ngươi chơi một lát. Bây giờ ta chơi chán rồi, ngươi thức thời một chút, nhanh đi làm chính sự hôm nay của ngươi đi thôi. Thúi lắm, ta nhổ vào. Phạm Đồng nghe xong mắng to. Hôm nay nếu ta không giết chết được ngươi, ta thả cắt đầu ta đi. Đông đông đông. Theo công kích không ngừng của quái vật kia, màn sáng không ngừng lóe lên, lúc sáng lúc tối, phát ra từng thanh âm trầm đủ, mắt thấy sắp sửa không còn chịu đựng được nữa. Đồ đáng chết, tại sao nhân sĩ chuyên nghiệp còn chưa tới? A Trạch cắn môi oán hận nói. Đông đông rầm. Theo một tiếng nổ vang tương tự như mảnh thủy tinh bị vỡ, cuối cùng màn sáng không chịu được công kích liên tục không ngừng của quái vật, bể tan cảnh biến mất không còn nhìn thấy gì nữa. Phúc. Theo màn sáng bể tan cảnh, Diệp Tiểu Manh cảm giác bộ ngực giống như bị thiết truy hung hăng đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Manh, trốn nhanh lên, tôi đi ngăn cản nó. A Trạch cũng không quan tâm đỡ dậy Tiểu Manh đang té trên mặt đất không ngừng ho khan, cơ băng kiếm nên đón. Bị vây khốn lâu như vậy, quái vật đã tức giận tới cực điểm, nó không thèm nhìn A Trạch đang lao tới, huy dịu hướng Diệp Tiểu Manh đang nửa quỳ trên mặt đất chu lên vọt tới. Khốn kiếp, đối thủ của ngươi là ta. A Trạch dùng hết toàn lực đem băng kiếm hung hăng đâm vào trái tim của quái vật. Hống. A Trạch công kích làm quái vật phải dừng bước, nữ sinh trước mắt không ngừng giống như con ruồi quấy rầy nó khiến nó vô cùng tức giận. Khai sơn đao huy vũ, chém thẳng tới cổ A Trạch. A Trạch bị giáo huấn lần trước, thu hồi linh lực, bỏ qua băng kiếm còn kẹt trên thân thể quái vật, lui về phía sau. Đông. Quái vật không đợi A Trạch đứng vững bước chân, một cước đá trúng sườn nàng, A Trạch lăn tròn bay ra thật xa. A Trạch cảm giác trong phổi mình đau nhói, nếu như nàng cảm giác không sai thì xương sườn mình đã bị gãy đâm vào phổi, nàng té trên mặt đất ho khan, cổ họng có chút phát ngọt. Quái vật chậm rãi bước tới gần. Thậm chí A Trạch có thể cảm giác được bước chân của quái vật dẫm lên mặt đất mang theo từng trận run rẩy. Nàng muốn bò dậy, nhưng thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Quái vật đứng ngay trước mặt A Trạch ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dữ tợn của nó, cùng khai sơn đao đang giơ lên cao. Đến đây chấm dứt sao? Mặc dù A Trạch có chút không cam lòng, nhưng nàng cũng thật sự không còn sức lực để phản kháng. Khai sơn đao mang theo tiếng gió rít đánh xuống, A Trạch nhắm hai mắt lại, nàng thậm chí có thể cảm giác được gió rít cắt lên trên mặt đau rát. A Trạch cẩn thận. Theo một tiếng kêu to, A Trạch cảm giác có một cỗ lực mạnh đẩy nàng sang bên. Nàng mở mắt, thấy không biết từ lúc nào Diệp Tiểu Manh đã lao đến, đẩy nàng ra, mà Diệp Tiểu Manh lại bị con quái vật kia bắt lấy cổ, xách lên trong tay như xách một con gà con. Không. A Trạch muốn bò dậy, nhưng vùng phổi đau đớn khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Nhìn thấy cô gái dùng trận pháp kỳ quái vây khốn nó thật lâu đang bị nó bắt trong tay, con quái vật lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nó buông khai sơn đao trong tay phải xuống. Ống tay áo tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng dây thừng mang theo màu sắc đỏ thẫm, phảng phất như dính đầy những vết máu khô khốc. Dây thừng siết chặt cổ Diệp Tiểu Manh, nàng cảm giác không sao thở nổi. Diệp Tiểu Manh liều mạng dãy rủa, nhưng không làm được chuyện gì. Đại não dần thiếu dưỡng khí, rất nhanh Diệp Tiểu Manh hoàn toàn không biết gì nữa. Thả dây thừng xuống, giống như ném một mảnh vải rách, con quái vật ném Diệp Tiểu Manh đã mất đi chi giác lên bãi cỏ. Tiểu Manh, A Trạch gục trên bãi cỏ. Chỉ có thể lớn tiếng thét lên, nhưng không làm nên chuyện gì. Khốn kiếp, không còn kịp rồi. Lưu Thiên Minh thừa lúc rảnh rỗi nhìn ra sân vận động, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh bị con quái vật dùng dây thừng siết chặt cổ. Không chơi được nữa. Lưu Thiên Minh lấy ra một bộ bao tay trong túi, bao tay màu trắng nhìn qua không khác gì những bao tay bình thường. Ha ha, sao vậy, không chịu được sao? Đến đây đi, ta còn có rất nhiều phương pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết. Phạm Đồng vừa lớn tiếng thét, vừa huy một kiếm phát ra kim quang trong tay. Đeo bao tay, Lưu Thiên Minh hít sâu một hơi, bản năng phản ứng làm Phạm Đồng cảm giác có một tia không ổn, vội vàng lui nhanh về phía sau. Vướng. Theo một tiếng quát to, Lưu Thiên Minh huy một quyền về phía trước, quả đấm mang theo tiếng gió rít đem mười mấy cây đại thụ đánh gãy, bao gồm mấy cây đại thụ treo phù chú tạo thành phục ma trận. Phạm Đồng linh mẫn trốn tránh giúp cho hắn tránh thoát một kích kinh khủng của Lưu Thiên Minh, dù là như vậy Phạm Đồng vẫn cảm giác toàn thân giống như bị xe hơi đụng hất văng, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ngươi không xứng làm một khu ma nhân. Lưu Thiên Minh tháo bao tay, đẩy gọng kính viền vàng, lạnh lùng nhìn Phạm Đồng đang muốn bỏ dậy khỏi mặt đất. Hỗn đản khốn khiếp. Phạm Đồng cảm giác toàn thân không có chỗ nào hoàn hảo, quần áo cũng rách nát, có thể thấy được uy lực một quyền kinh khủng vừa rồi. Lưu Thiên Minh lắc đầu xoay người chạy về hướng sân vận động. Khốn kiếp trở lại đánh nữa. Trước mắt Phạm Đồng tối sầm, mất đi chi giác. Quái vật túi người xuống nhặt lên khai sơn đao ném trên mặt đất, toét ra miệng rộng cười cười, cười vô cùng vui vẻ. Có thể giết chết tiểu nữ sinh mang đến cho nó vô số phiền toái khiến trong lòng nó thật sự thư sướng. Còn có một người, quái vật nhìn A Trạch đã mất đi năng lực phản kháng nằm xa xa, từ từ đi tới. Phía sau truyền đến tiếng vang tê tê như tiếng xé rách khiến cho con quái vật có chút ngoài ý muốn, nó quay đầu lại, liền phát hiện tiểu nữ sinh vừa bị nó siết chết đang từ từ đứng lên. Lưu Thiên Minh vừa mới chạy ra khỏi rừng cây lại nhìn thấy hai nữ sinh đã ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Manh nằm nơi đó không nhúc nhích, mà Trạch gục cách đó không xa. Muốn bỏ dậy nhưng thử nhiều lần cũng vô lực. Đáng chết, chậm một bước rồi, vừa rồi thật đã đùa giỡn quá trớn. Lưu Thiên Minh âm thầm hối hận, hắn vừa định đi tới ngăn cản con quái vật, lại phát hiện Diệp Tiểu Manh vốn đã nằm bất động dưới mặt đất lại chậm rãi đứng dậy. Hống. Diệp Tiểu Manh phát ra tiếng giống còn hung ác hơn cả con quái vật, hai mắt nàng lóe ra quang mang màu đỏ, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh quẩn không dứt trong sân trường ban đêm. Chương 59, bạo tẩu. A Trạch ngơ ngác nhìn cảnh tượng quỷ dị không cách nào hình dung trước mắt. Thậm chí quên mất cả nỗi đau đớn trong thân thể. Dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Manh lớn tiếng gào thét, hô lên những lời mà không ai nghe hiểu. Lỗ tai nàng dần dần nhọn lên, dài ra lông tơ màu trắng thật tinh tế, móng tay mọc ra thật dài giống như lưỡi dao sắc bén, dưới ánh trăng phản xạ tia sáng. Nếu không phải hiểu rõ ràng người trước mắt là cô bạn thân sớm chiều trung đụng, thậm chí A Trạch còn hoài nghi mình đang xem bộ phim 3D về người sói. Diệp Tiểu Manh chỉ dùng một chảo, liền đem con quái vật chém thành hai nửa ngang hông. Hóa thành một mảnh khói đen nhàn nhạt. Ngao 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 ngao. Quái vật có hình dáng tương tự như Diệp Tiểu Manh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng huýt kia có chút giống loài sói, nhưng càng thêm bén nhọn. Khói đen dần dần tụ lại, chậm rãi tạo thành hình dáng loài người, quái vật kia lại khôi phục hình người không chút tổn thương, mà lần này trên tay không còn cầm khai sơn đao mà cầm cưa điện, đang ông ông văng rền. Ánh mắt Diệp Tiểu Manh lóe ra quang mang màu đỏ, không người xuống gắt gao chừng chừng con quái vật kia. Không biết có phải do khí trời đã chuyển lạnh hay không, A Trạch mượn ánh trăng có thể nhìn thấy được trong miệng Diệp Tiểu Manh không ngừng phun ra khói trắng. Có lẽ Diệp Tiểu Manh vừa công kích đã chọc giận con quái vật, nó không đợi cho nửa thân dưới hồi phục lại hoàn toàn như cũ, liền huy cưa điện trong tay công kích Diệp Tiểu Manh. Trước mắt đột nhiên chợt lóe, Diệp Tiểu Manh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, A Trạch thậm chí không nhìn thấy rõ được động tác của nàng, phảng phất như đã trống rông biến mất, tránh thoát công kích của quái vật kia. Cưa điện mất đi mục tiêu công kích, chém lên thảm cỏ trên mặt đất. Mang theo một mảnh bùn đất xen lẫn cỏ vụn văng tung tóe. Ha ha, có ý tứ, thì ra cô bé này còn có ngón này a. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lưu Thiên Minh dừng bước, tựa lưng bàn tay trên thân cây chống lấy cằm, làm ra bộ dạng như đứng xem kịch vui. Công kích thất bại, con quái vật đưa mắt tìm kiếm mục tiêu các nơi. Bộ dạng của nó thoạt nhìn có chút nghiêm túc, tựa hồ một kích lôi đỉnh vừa rồi của Diệp Tiểu Manh làm cho nó hiểu được sâu sắc, tiểu nữ sinh vừa bị nó siết chết lại tràn đầy cảm giác uy hiếp. Ngao. Một tiếng huýt sáo truyền đến, quái vật liền ngẩng đầu, ánh trăng tròn lại dần biến mất, một mảnh bóng đen chặn lại một phần ánh trăng, mà bóng đen kia càng lúc càng lớn. Thịch. Hai chân Diệp Tiểu Manh hung hăng đá mạnh lên mặt quái vật, dẫm nó lên trên cỏ, có lẽ lực lượng quá lớn làm bãi cỏ lom xuống một khối. Hống. Quái vật chu lên, một tay huy cơ điện, muốn đem tiểu nữ sinh đang dẫm trên người nó cắt thành hai nửa. Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng chào tới. Cánh tay của quái vật vốn vô cùng mạnh mẽ lại bị bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của Diệp Tiểu Manh dễ dàng bắt được, dừng lại ngay giữa không trung không cách nào chém xuống. Chỉ thấy Diệp Tiểu Manh căn bản không hề dùng chút khí lực gì, liền đem cánh tay con quái vật đè chặt dưới đất, xung lượng khổng lồ mang theo một mảnh bùn đất văng tung tóe. A Trạch cảm giác bản thân mình nhất định bị công kích vừa rồi của con quái vật làm đầu óc hỏng mất, tình cảnh trước mắt quỷ dị nói không nên lời. Vốn con quái vật vô cùng mạnh mẽ kia hiện tại lại bị một tiểu nữ sinh vóc người thấp nhỏ bình thường nhát gan sợ quỷ đến cùng cực cưỡi lên trên người, bị áp chế tới mức không thể nhúc nhích. Ngao ngao. Ngón tay Diệp Tiểu Manh khẽ run lên, móng vuốt bén nhọn liền rụt trở về. Nàng chu lên, lại vươn tay ngạnh sinh sinh xé rách cánh tay con quái vật xuống. Chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Ôi 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 ôi. Trong miệng con quái vật vang lên tiếng quái khiếu chói tai. Nhất định là rất đau đi. Ai chẳng nghĩ. Cánh tay bị xé nước hóa thành một mảnh khói đen, biến mất không còn thấy gì nữa, lại bắt đầu ngưng kết ngay bả vai trống rông của nó. Không thèm để ý tới con quái vật đang từ từ khôi phục, Diệp Tiểu Manh lại đem hai chân nó dùng thủ pháp đồng dạng xé rách. A a a a. Con quái vật thống khổ gào thét, tiểu nữ sinh nhìn qua vốn có vẻ yếu ớt hiện tại lại làm nó sợ hãi, nó vươn tay phải vừa mới khôi phục chụp vào cổ Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu, chậm rãi vươn ra tay trái, gắt gao chụp lấy tay phải của nó đang vươn về phía nàng. Quái vật té trên mặt đất lộ ra nụ cười giảo hoạt, trong ống tay áo bên phải vòng dây thừng lại lần nữa chụp vào cổ Diệp Tiểu Manh, siết chặt lại. Quái vật lúc này mới có chút an lòng, tiểu nữ sinh trước mắt mới bị dây thừng siết chết, trong đầu óc cũng không phát đạt của nó cho là dùng cùng một chiêu số nhất định có thể đánh bại cô gái này lần nữa. Dây thừng càng siết càng chặt, thậm chí có thể nghe được thanh âm xương cổ bị gãy lìa vọng lại. Thân dưới của quái vật từ từ khôi phục, đứng lên, giơ tay phải nhấc Diệp Tiểu Manh sắc bị dây thừng siết chết lên khỏi mặt đất. Ánh mắt Diệp Tiểu Manh lóe ra quang mang màu đỏ, vươn ra hai tay giật ra sợi dây thừng siết trên của mình. Quái vật kia hoảng sợ, dây thừng vốn không cách nào tránh thoát kia không ngờ lại bị 10 ngón tay mảnh khảnh của Diệp Tiểu Manh dần dần kéo rời khỏi cổ nàng. Diệp Tiểu Manh giật sợi dây thừng trên cổ xuống, lại kháp lấy cổ con quái vật kia, đem dây thừng quấn hai vòng lên cổ của nó. Con quái vật trở nên luống cuống, kể từ khi nó có được ý thức cho tới nay, chưa từng gặp qua chuyện gì quỷ dị đến như vậy. Con mồi vốn đã tắt thở lại đột nhiên bò dậy. Hơn nữa còn đem dây thừng nó luôn dùng để siết chết người khác lại siết lấy cổ nó. A Trạch cảm giác ánh mắt của mình càng ngày càng có vấn đề, có lẽ bởi vì va chạm vừa rồi làm đại não chấn động nên nàng nghĩ mình bị xuất hiện ảo giác. Ha ha, thật sự rất có ý tứ. Lưu Thiên Minh ở nơi xa đang dựa lưng vào đại thụ xem kịch vui lại cười. Thật vượt ngoài dự đoán của mọi người, tối nay lại có thể xuất hiện ra tràng diện đặc sắc tới như vậy, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Nhưng nếu làm như vậy cũng không thể giết chết được quái vật này. Như vậy kế tiếp phải làm thêm gì đây? Sân vận động dưới ánh trăng, đang trình diễn một hình ảnh đầy tính hy kịch. Một nữ sinh vóc người thấp bé, đang cầm sợi dây thừng trong tay, đem con quái vật to lớn kia quấn thành bánh xe lớn. Vóc dáng của nàng thực sự là quá thấp, vì thế mỗi khi quấn một vòng, con quái vật cao lớn kia lại vạch ra một khe danh thật sâu. Có lẽ do dùng sức quá mãnh liệt, sợi dây không chịu nổi gánh nặng, khi Diệp Tiểu Manh còn đang dốc sức quấn chặt, đột nhiên băng một tiếng bị đứt đoạn, con quái vật liền văng ra ngoài. Từ trên mặt đất bò dậy, con quái vật cũng chẳng quan tâm tới nửa bên mặt vì ma sát dưới mặt đất còn chưa kịp phục hồi, cũng quýt hướng nơi xa chạy đi. Tiểu Manh, ngăn cản nó. A Trạch hô to. Không thể để cho nó chạy tới bên phòng dạy học. Diệp Tiểu Manh hình như không nghe được lời kêu gọi của cô bạn thân, chỉ đứng yên tại chỗ ngây ngốc ngẩn người. Tích tà, xuất. Một tiếng quát to vang lên, một đạo thanh sắc quang mang mang theo âm thanh tiếng rít đánh trúng con quái vật đang chạy trốn, xuyên thẳng qua tim nó. Quái vật kinh ngạc túi nhìn lỗ thủng lớn trước ngực mình, thân thể của nó vốn phải lập tức hồi phục như cũ nhưng lần này lại bị thanh quang cổ kiếm chậm rãi hút lấy làn khói đen tứ tán trên người nó phát ra. Đến đây chấm dứt rồi, quái vật. Một thanh âm đàn ông vang lên từ phía sau. Tích tà có thể hấp thu toàn bộ những đồ vật tà ác, ngươi cứ ngoan ngoãn mà biến mất đi thôi. Ngao. Mang theo tiếng gào thét không chút cam lòng, con quái vật vốn như bất tử lại hóa thành một mảnh khói đen, bị thanh sắc quang mang cổ kiếm hấp thu đi vào. Biến mất không còn thấy gì nữa. Khen. Tia sáng biến mất, cổ kiếm cắm xuống mặt đất, còn mang theo tiếng tiêm minh vui sướng, phảng phất như đang hưng phấn bởi vì được xuất khỏi vỏ sau nhiều năm yên lặng. Cũng may tới kịp. Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm, rút tích tà đang cắm trên mặt đất đút vào trong bao. Tích tà hóa thành một thanh tiểu kiếm nhỏ xíu dài chưa tới ba tấc, bay vào trong chiếc hộp màu xanh trong tay Minh Diệu. Tiểu Manh, cô không sao chứ? Thu thập xong con quái vật, Minh Diệu bước nhanh về phía Diệp Tiểu Manh. Chờ một chút. A Trạch hô to một câu. Trạng thái của Tiểu Manh không đúng lắm. Ngao ngao. Tiếng gào thét vang lên chói tai, vô cùng bén nhọn, lỗ tai thật dài cùng ánh mắt đỏ bừng của Diệp Tiểu Manh liền làm Minh Diệu lập tức dừng bước. Đáng chết, làm sao có thể? Minh Diệu thầm mắng một câu, đối mặt với Diệp Tiểu Manh đã hoàn toàn biến dạng trước mắt, hắn có chút không biết làm sao. Ngao. Mang theo tiếng chu lên, Diệp Tiểu Manh hướng Minh Diệu phóng tới, móng vuốt bén nhọn tựa hồ muốn đem người đàn ông có chút quen thuộc trước mắt xé rách thành mảnh nhỏ. Chờ một chút. Minh Diệu chật vật né tránh công kích, Diệp Tiểu Manh chụp hụt khoảng không, mang theo tảng lớn bùn đất cỏ dại. Nhìn vết rãnh lớn trên mặt đất, Minh Diệu liền biết vừa rồi nếu mình bị đánh trúng, tuyệt đối không chỉ là bị thương, mà còn thân thể bị cắt thành hai nửa. Đồ đáng chết, cô thế này bảo tôi nên làm sao bây giờ đây? Minh Diệu suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên vây khốn Diệp Tiểu Manh đang bạo tẩu trước, sau đó mới nghĩ biện pháp. Cổ ấn mang theo tia sáng màu vàng lướt ra khỏi vỏ, nhất thời hóa thành vô số kiếm quang, tạo thành kiếm trận đem Diệp Tiểu Manh vây khốn bên trong. Diệp Tiểu Manh mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm, không ngừng đột phá bên trong kiếm trận, muốn lao ra ngoài. Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp, thật đáng chết. Minh Diệu vừa duy trì kiếm trận vừa liều mạng động não. Xem ra ta nên ra tay giúp đỡ một chút, bằng không sau này gặp mặt không tiện giải thích. Lưu Thiên Minh duỗi bờ lưng mệt mỏi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiểu quỷ kia, thu hồi kiếm trận, để ta tới đánh mê nàng. Bên hai Minh Diệu truyền tới một thanh âm xa lạ, còn mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt. Minh Diệu nhíu nhíu mày, vận dụng đại não suy nghĩ qua một lần, tìm kiếm người phát ra âm thanh khắp chung quanh. Không cần tìm, với ánh mắt của ngươi không nhìn thấy được động tác của ta đâu. Thanh âm xa lạ kia lại vang lên bên tai Minh Diệu lần nữa. Diệp Trọng cùng ta có chút sâu xa, ta sẽ không làm gì bất lợi với con gái của hắn. Đối phương nhắc tới Diệp Trọng, trong lòng Minh Diệu liền buông xuống một nửa. Nếu có thể biết được lai lịch của Diệp Tiểu Manh, vậy nói rõ đây không phải địch nhân, hơn nữa dùng cổ ấn kiếm trận tiêu hao quá nhiều linh lực, không thể duy trì trong thời gian quá dài, Minh Diệu thoáng suy nghĩ liền thu hồi kiếm trận. Tựa hồ bản năng dã thú cảm nhận được có cường địch đánh tới, Diệp Tiểu Manh đang nhìn lên bầu trời huýt dài lại chuyển thành gầm nhẹ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp chung quanh người. Nằm xuống đi. Một đạo kim quang hiện lên sau gáy Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh té trên mặt đất không hề nhúc nhích, nhìn qua giống như đã mất đi trí giác. Tiểu Manh. Minh Diệu vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy Diệp Tiểu Manh đang nằm trên mặt đất. Ha ha, quả nhiên rất có ý tứ, Diệp Trọng đúng là luôn làm cho ta có chút vui mừng. Thanh âm xa lạ càng truyền càng xa, chuyện cô đi từ tù ngoài con. Tiểu quỷ đeo mắt kính kia, chiếu cố nàng cho tốt. Thanh âm dần dần biến mất không nghe thấy gì nữa. Dưới ánh trăng thế lãnh, trên sân vận động phảng phất như bị long quyển phong vừa cuốn qua, toàn bộ đều là những lỗ thủng khổng lồ. Một người đàn ông đeo mắt kính ôm một tiểu nữ sinh vóc người thấp bé ngây người tại chỗ. Nữ sinh nằm cách đó không xa bởi vì đau đớn đã hôn mê bất tỉnh. Chương 60, do dự. Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, Minh Diệu nghe được hô hấp đều đều của nàng, thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ này tựa hồ như vừa ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn chép chép miệng. Đặt Diệp Tiểu Manh nằm lên chiếc ghế dài gần bên, Minh Diệu đi tới xem xét thương thế của A Trạch một chút, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Đỡ A Trạch ngồi dậy, Minh Diệu chợt nghe được bên trong rừng cây có chút thanh âm. Nhíu nhíu mày, Minh Diệu để phòng hướng rừng cây đi tới. Tàng cây bị vạch ra, một người đàn ông trung niên quần áo lam lũ đang tập tễnh bước ra ngoài, trên người có không ít vết thương. Ông là? Minh Diệu nhìn thấy đi ra ngoài chính là nhân loại, thở phào nhẹ nhõm. Khái khái. Người trung niên ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây. Có thuốc lá không? Minh Diệu đi tới, lấy gói thuốc lá trong túi áo, đưa cho người trung niên một điếu, dùng bật lửa giúp hắn châm thuốc. Người trung niên rít sâu một hơi. Khuya hôm nay thật đúng là minh tinh tụ họp, lại có thể gặp được Tần gia tiểu công tử. Minh Diệu nhíu mày, cũng không tiếp lời. Ông được hiệp hội phái tới hỗ trợ sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Khái khái, nói ra thật xấu hổ. Phạm Đồng cười cười tự dễ ước. Nửa đường bị một con cương thi ngăn cản, thật đáng chế dễ ước. Cương thi. Minh Diệu nhớ tới mùi máu tươi nhàn nhạt vừa thổi qua cùng thanh âm không biết truyền đến từ nơi nào, trong lòng đột nhiên nhảy mạnh. Nói như vậy vừa hỗ trợ đánh Diệp Tiểu Manh trong trạng thái bạo tẩu ngất xỉu chính là con cương thi trong lời nói của người trung niên trước mắt này rồi. Với thương thế của người trung niên cùng thân thủ đánh ngất xỉu Diệp Tiểu Manh mà xem, con cương thi kia tuyệt đối thật lợi hại, có lẽ có tới mấy trăm năm đạo hạnh. Xin hỏi họ gì? Minh Diệu hỏi. Tôi là tiểu nhân vật, Tần gia tiểu công tử tự nhiên sẽ không biết loại người râu ria như tôi đâu. Phạm Đồng cười hắc hắc hai tiếng. Tôi họ Phạm. Ông chính là Phạm Đồng. Minh Diệu nghe được hắn tự xưng họ Phạm, trong lòng thầm giật mình. Họ Phạm này cũng được xem như có tiếng, bên trong linh giới xem như cũng có chút nổi danh. Nhưng trong mấy chục năm gần đây một đời lại không bằng một đời, dần dần có chút xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có thể đánh người của Phạm gia bị thương thành như vậy, hơn nữa còn ngăn cản hắn đến đây hỗ trợ, lại đánh ngất xỉu Diệp Tiểu Manh, còn nói có sâu xa với Diệp Trọng, Minh Diệu cảm giác trong đầu có chút loạn, cương thi thần thần bí bí kia rốt cục có mục đích gì. Thần gia tiểu công tử lại biết tên của tôi, thật là vinh hạnh. Phạm Đồng hắc hắc cười hai tiếng quái dị, giọng nói có chút âm dương quái khí. Tôi không phải là Tần gia tiểu công tử gì, tôi tên là Minh Diệu. Minh Diệu cau mày, khẩu khí có chút lạnh lùng. Ông nghỉ ngơi một chút, xe cứu thương sắp tới. Nói xong hắn đứng dậy tránh đi, lo chiếu cố cho Diệp Tiểu Manh. Phạm Đồng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Minh Diệu rời đi, cười hắc hắc, bóp tắt tàn thuốc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mới vừa rồi chịu một kích lôi đỉnh của Lưu Thiên Minh, mặc dù né được một chút, nhưng vẫn làm cho hắn bị thương ngoài da. So sánh với việc tổn thương thân thể, đả thương trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Vốn tràn đầy tự tin, dần dần lại có chút dao động. 30 năm trước hắn có thể viện lý do tuổi mình còn nhỏ công lực không đủ, nhưng chuyện xảy ra hôm nay hắn thật sự không tìm được lý do nào để viện cớ vì thất bại của mình. A Trạch mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng toát, vừa định ngồi dậy liền cảm giác nơi ngực nhói lên đau đớn. A, cô tỉnh rồi, đừng nên lộn xộn, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Thanh âm cô bạn thân từ bên cạnh truyền đến. Tiểu Manh, cô không sao chứ? Nhìn Diệp Tiểu Manh đang gọt trái táo cho mình, A Trạch cảm thấy như mình vừa thấy một giấc mộng thật dài, trong mộng Diệp Tiểu Manh biến thành một quái vật có răng nanh, gọn gàng giết chết con quái vật đang định giết chết nàng. Đâu có chuyện gì chứ? Diệp Tiểu Manh nghe A Trạch hỏi liền sửng sốt. Tôi thật sự là vô dụng, ngay thời điểm câu nguy hiểm nhất lại ngất xỉu, cũng may Minh Diệu tới kịp, tiêu diệt con quái vật kia cứu cô. Minh Diệu. A Trạch đột nhiên nghĩ tới trước khi nàng ngất xỉu từng nhìn thấy người thanh niên có mái tóc rối bù kia. Đã thức chưa? Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người thanh niên mặc áo ngoài màu xám cho mang theo kính đen quê mùa đi vào. Tiểu Manh, đi tìm bác sĩ, nếu bạn của cô đã tỉnh thì để bác sĩ kiểm tra lại cho nàng một chút. Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh nói. Được. Diệp Tiểu Manh buông trái táo trong tay xuống liền chạy ra cửa. Anh có lời gì muốn nói với tôi sao? A Trạch nhìn người thanh niên trước mắt, trong lòng cảm giác nói không nên lời. Ánh mắt lánh khốc làm cho nàng có chút khẩn trương, không biết Minh Diệu cố ý gọi Tiểu Manh ra ngoài là vì chuyện gì. Cô rất thông minh, cũng rất ngu xuẩn. Minh Diệu nhìn nữ sinh trước mắt, đối với tiểu nữ sinh này hắn có chút oán hận nàng cuốn theo Diệp Tiểu Manh đi vào nguy hiểm, cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao đối với một cô bé xinh đẹp đang bị thương cũng không nên nói ra lời gì quá nặng nề, hơn nữa cô bé này là bạn thân nhất của Tiểu Manh. Hắn không muốn phá hư tình bạn thật không dễ dàng đạt được của Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh đã quên mất chuyện đêm hôm qua, cho nên cô tốt nhất cũng nên quên mất, vĩnh viễn cũng đừng nhớ lại. Minh Diệu xoa xoa huyệt thái dương, sửa sang lại ý nghĩ một chút. Hơn nữa sau này tuyệt đối không thể tiếp tục cuốn theo nàng vào trong loại chuyện này. Có thể nói cho tôi biết rốt cục Tiểu Manh là... Không thể. Minh Diệu cắt đứt câu hỏi của A Trạch. Cô chỉ cần bảo đảm với tôi, sau này sẽ không cuốn Tiểu Manh vào loại chuyện này. Cô thích bắt quỷ trừ yêu là chuyện riêng của cô có thể đi chịu chết, nhưng đừng liên lụy bản thân của cô. A Trạch cắn môi, nàng có chút ủy khuất, nhưng lại không cách nào phản bác. Lòng hiếu kỳ tràn đầy cùng tính cách thà chết không chịu thua của nàng đích xác là đầu sỏ đưa tới chuyện nguy hiểm tính mạng lần này. Cô bảo đảm. Giọng nói của Minh Diệu không cho phép phản đối. Tôi bảo đảm. A Trạch quay đầu đi. Tôi thấy mệt mỏi, mời đi ra ngoài. Minh Diệu nhìn thoáng qua cô bé quật cường trên giường, thân thể nàng khẽ run rẩy. Tựa hồ đang cố nén để đừng bật khóc thành tiếng, thở dài một hơi, Minh Diệu xoay người rời đi. Mới vừa mở cửa phòng, A Trạch lại đột nhiên nói. Chẳng lẽ anh định cả đời cứ xem Tiểu Manh như một đứa con nít chưa trưởng thành, cứ bảo vệ nàng một bước không rời? Chẳng lẽ anh không thể cho phép nàng được độc lập suy nghĩ, đi đối mặt mọi chuyện? Anh đã có năng lực, tại sao không đem năng lực của anh dạy cho nàng, để cho nàng có được lực lượng tự bảo vệ mình? Nếu lần này anh không kịp thời chạy tới... Sẽ phát sinh ra chuyện gì chính anh cũng không nghĩ ra được sao? Chuyện giữa chúng ta, cô sẽ không hiểu, cô cũng không cần hiểu. Minh Diệu khép cửa phòng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa. Này này, Minh Diệu, ngày đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi A Trạch nàng nói cũng không biết, chú nói lại tỉ mỉ cho tôi nghe một chút đi. Diệp Tiểu Manh nhảy lên sofa, đưa tay giật tờ báo trong tay Minh Diệu. Không có gì, cô té xỉu, nàng cũng té xỉu, khi tôi tới đã thu thập con quái vật kia, chỉ đơn giản như vậy. Minh Diệu rõ ràng đang trả lời cho có lệ. Không được, chú phải cặn kẽ nói với tôi. Diệp Tiểu Manh liền làm ra bộ dạng anh không nói tôi liền cắn chết anh. Đáng tiếc theo Minh Diệu xem ra, bộ dạng này quả thực giống như bộ dạng làm nũng của một con mèo nhỏ không chiếm được thức ăn. Cô thật không nhớ rõ. Minh Diệu buông tờ báo trong tay xuống. Tôi chỉ nhớ được chút ít, có chút không nhớ rõ. Diệp Tiểu Manh cố gắng vận dụng tiểu não vốn không mấy phát đạt của nàng, bắt đầu nhớ lại. Tôi chỉ nhớ được tôi bị con quái vật kia bắt được. Nó siết cổ tôi rất đau, sau đó tôi liền thấy một giấc mộng, mộng thấy tôi đang ở bên trong một rừng cây rậm rạp, mặt trời chói mắt, có một con sông nhỏ, còn có một người đàn ông đang nhìn tôi cười. Tôi tựa hồ biết người đàn ông kia, nhưng lại không nghĩ ra hắn lại là ai. Sau đó khi tôi tỉnh lại đã nhìn thấy chú. Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tiểu Manh không nhớ rõ đêm đó nàng đã biến đổi thành hình dáng quái dị kia chính là một chuyện tốt, sự việc còn chưa tới mức không thể cứu vãn. Minh Diệu quyết định đi tìm Lê Bản Tử hàn huyên một chút, nghe xem một chút ý nghĩ của hắn. Thôi đi ra ngoài làm việc, buổi tối trở về ăn cơm. Minh Diệu cầm lấy chiếc áo khoác móc trên giá. Tối nay tôi muốn ăn thịt kho, còn nữa, vớ của tôi chưa giặt, mấy đôi còn lại đều mang dơ hết rồi. Nè, chẳng lẽ tôi chỉ có một ngày nghỉ thôi mà chú lại sai bảo thiếu nữ xinh đẹp như tôi làm chuyện này chuyện kia, chú đây là muốn nghiền ép lao động trẻ em. Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng lẩm bẩm. Cũng không chịu mang tôi ra ngoài chơi. Minh Diệu cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Diệp Tiểu Manh tới gần. Diệp Tiểu Manh cho rằng Minh Diệu đã đáp ứng dẫn nàng ra ngoài chơi, cao hứng vội vàng chạy tới, vẻ mặt mong đợi. Minh Diệu vươn ra tay phải, hung hăng ngắt lên mặt Diệp Tiểu Manh. Cô xông ra họa lớn như vậy cho tôi, còn nhiều yêu cầu như vậy, khuya nay làm cơm tối không ngon xem tôi có đem cô đóng thùng gửi qua đường bưu điện cho tù trưởng Abu Dạ bị làm vợ bé thứ 28 của hắn hay không, ha 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 ha. Nói xong hắn xoay người ra cửa. Diệp Tiểu Manh xoa xoa gương mặt bị ngắt đau, vẻ mặt không chút tình nguyện hướng bóng lưng Minh Diệu làm ra mặt quỷ. Đi trên đường, Minh Diệu lại nhớ tới câu nói cuối cùng của A Trạch bên trong bệnh viện, có chút do dự không chừng. A Trạch nói không phải không có lý, hắn không thể nào suốt 24h đồng hồ ở bên cạnh Diệp Tiểu Manh, nếu gặp phải loại trạng thái hắn phải bế quan không thể quấy rầy, Diệp Tiểu Manh xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hối hận cả đời. Hắn bắt đầu do dự, rốt cục có nên dạy chút pháp thuật tự vệ cho Diệp Tiểu Manh hay không? Đã như vậy có dạy hay không dạy cho nàng cũng là giống nhau. Lê Bản Tử ngồi trên xe lăn, vẻ mặt say mê khều mũi, làm cho Minh Diệu rất muốn hung hăng đạp cho hắn mấy đá. Trước kia anh có điều cố kỵ sợ tiểu nữ sinh này tiếp xúc quá nhiều chuyện của linh giới sẽ làm ế máu trong cơ thể sôi trào. Nhưng lần này lại thức tỉnh trước rồi, không bằng dạy cho nàng chút đồ vật căn bản đi, nói không chừng sau này nàng có thể dựa vào lực ý chí của mình đi khống chế được huyết mạch của mình. Nhưng tôi sợ. Minh Diệu vẫn còn có chút do dự. Lần này xem ra bởi vì bản thân gặp phải uy hiếp, cho nên mới bị thức tỉnh sớm. Lê Bản Tử xoa xoa tay trên bàn. Mặc dù bây giờ đã khôi phục lại bình thường, nhưng nếu sau này còn tiếp tục xuất hiện loại chuyện như vậy, vạn nhất phát triển tới tình trạng không thể cứu vãn, anh có hối hận cũng không còn kịp. Còn không bằng thừa dịp bây giờ để cho nàng luyện tập nhiều hơn một chút. Minh Diệu thở dài một hơi. Nghe bạn học của Tiểu Manh nói, phía sau chuyện này có người điều khiển, nhưng vẫn chưa tìm được bàn tay đen kia. Không phải con cương thi kia sao? Lê Bản Tử hỏi. Không biết. Minh Diệu lắc đầu. Lấy thân thủ của hắn căn bản không cần phí lớn khí lực như vậy, nó chỉ cần tùy tiện động đầu ngón tay thì cả trường học sẽ biến thành một mảnh tử địa. Xem ra anh muốn bỏ mặc những chuyện này qua một bên cũng không được rồi. Lê Bản Tử híp mắt nhìn Minh Diệu. Bất quá tôi xem anh kể từ sau khi khôi phục lại linh lực, ngược lại càng thêm thích thú đối với mấy sự kiện linh dị thêm nữa rồi. Mặc cho anh nói thế nào cũng được. Minh Diệu lười giải thích với tên mập mạp lôi thôi này. Tiểu Ngọc theo tôi về nhà, một mình anh tiếp tục ở nơi này tự mình lôi thôi đi. Chương 61, thùng cơm không mời mà tới. Minh Diệu về tới nhà, vừa dùng chìa khóa mở cửa liền nhìn thấy Diệp Tiểu Manh mặt mày tối đăm đăm đang nhìn hắn chằm chằm. Chuyện gì? Minh Diệu có chút khó hiểu. Chú mới có chuyện gì, bạn của chú làm sao vậy, đem toàn bộ thức ăn trong nhà người ta ăn hết tất cả, 5 cân, đó là 5 cân xương hầm nhà. Vốn người ta còn muốn đem tới cho A Trạch ăn nữa đây. Diệp Tiểu Manh nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Bạn bè gì? Minh Diệu càng thêm hồ đồ, hắn đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Phạm Đồng đang ngồi cạnh bàn ăn lưỡn bụng ở một tiếng, trên bàn ăn một mảnh hỗn độn, giống như vừa bị một đám quỷ đói càn quét qua. Hai, Tiểu Thiếu Gia. Nhìn thấy Minh Diệu đi vào, Phạm Đồng khoát tay xem như là chào hỏi. Ông tới làm gì? Có việc gì thế? Minh Diệu nhướng mày. Người đàn ông không mời mà đến này thật sự làm cho hắn có chút không hoan nghênh. Đừng nên lãnh đạm như vậy chứ. Phạm Đồng quẩy người muốn đứng lên, nhưng bởi vì vừa ăn quá no nên không thuận tiện. Tôi sẽ ở lại thành thị này một thời gian ngắn, cho nên mới tới chào hỏi. Mọi người ra ngoài hỗn, phải giúp đỡ cho nhau thôi, anh nói có phải hay không, Tần gia Tiểu Thiếu gia. Tần gia Tiểu Thiếu gia. Là ai vậy? Diệp Tiểu Manh vốn đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho A Trạch, hai người nói chuyện nàng cũng nghe không được rõ ràng. Câu nói cuối cùng của Phạm Đồng làm cho nàng đúng lúc đi ra cửa bếp nghe được, liền có chút mờ mịt. Không có chuyện gì đâu, hắn là người điên, đừng thèm để ý tới hắn. Minh Diệu đuổi Diệp Tiểu Manh đi trở vào phòng bếp tiếp tục làm cơm, kéo ghế ngồi, đối diện Phạm Đồng. Tôi nói lại lần nữa, tôi tên là Minh Diệu, không phải là Tần gia Tiểu Thiếu gia gì, còn nữa, nhà của tôi không hoan nghênh ông, cho nên mời sau này đừng nên không mời mà tới. Ai nha, thật là xin lỗi, xem ra anh rất để ý tới chuyện này đi. Mặc dù Phạm Đồng nói như vậy, nhưng trong giọng nói không hề có ý tứ muốn xin lỗi. Vậy cũng tốt, đã như vậy thì tôi đi trước, đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì khó giải quyết thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Lần này bởi vì chút nguyên nhân đặc thù làm chậm trễ chuyện chính sự, cho nên có chút xin lỗi, nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại cho anh. Nói xong Phạm Đồng lảo đảo đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới. Gặp lại sau, tiểu thiếu gia. Phạm Đồng nheo mắt khoát tay mở cửa rời đi. Hô! Minh Diệu đè lên hai huyệt thái dương, người này đúng là làm người ta nhức đầu, nếu như có thể lựa chọn lại thêm một lần hắn tình nguyện thà rằng mình không đi bế quan, mặc dù lần này thành công phá tan phách kết trói buộc, nhưng lại chọc phải một phiền toái lớn như vậy. Tôi phải đi đưa cơm cho A Trạch, một mình chú ăn đi. Diệp Tiểu Manh cầm một hộp cơm từ trong phòng bếp đi ra, bắt đầu thay quần áo. Nè nè, bệnh viện cũng có thức ăn vậy, hơn nữa A Trạch kia còn có gia đình cha mẹ chiếu cố, tại sao cô còn phải cố ý nấu cơm đem tới chi chứ? Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh đang chuẩn bị đi ra cửa hỏi. Ai nha, thức ăn trong bệnh viện sao có thể nuốt trôi đây, hơn nữa A Trạch là vì bảo vệ tôi nên mới bị thương, tôi dĩ nhiên phải chiếu cố nàng cẩn thận. Diệp Tiểu Manh hồi đáp. Hơn nữa chúng tôi là bạn tốt. Đúng vậy, người bạn này của cô, hy vọng sau chuyện lần có thể cho nàng chút giáo huấn, nhớ lâu được một chút. Minh Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh nói gì vậy? Thanh âm của Minh Diệu khá nhỏ, Diệp Tiểu Manh không nghe thấy. Không có gì, cô đi sớm về sớm đi. Nhìn Diệp Tiểu Manh hiện tại hoàn toàn không có vẻ như có chuyện gì, Minh Diệu tạm thời thả lỏng tâm thần, nếu quá mức khẩn trương làm Diệp Tiểu Manh nhìn ra điều gì, Minh Diệu sợ nàng sẽ nhớ tới chuyện đêm đó. Biết rồi, thật quá dài dòng. Diệp Tiểu Manh cầm lấy hộp cơm lúc lắc mái tóc buộc đuôi ngựa đi ra ngoài. Hô! Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại đột nhiên nhớ tới buổi cơm tối của hắn còn chưa có tin tức. Hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, phát hiện toàn bộ xương hầm Diệp Tiểu Manh đã làm đều bị tên Phạm Đồng kia ăn sạch sẽ. Này, Tiểu Manh, tôi ăn cái gì đây? Minh Diệu vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Manh. Tùy tiện thôi, ai bảo bạn của chú giống như thùng cơm đem toàn bộ thức ăn ăn sạch sẽ. Những thứ khác thì tôi không kịp làm, tôi phải đưa cơm cho A Trạch, chú ăn mì tôm đi. Diệp Tiểu Manh nói xong liền tắt điện thoại. Nhìn một bàn xương cốt trước mắt, Minh Diệu có cảm giác muốn khóc. Trời ạ, mình đã ăn mì tôm suốt một tuần lễ rồi, thật vất vả nhịn tới cuối tuần mới có người nấu cơm cho ăn, kết quả lại vẫn phải ăn mì tôm. Đi vào phòng bệnh, Diệp Tiểu Manh thấy A Trạch vẫn đang ngồi trên giường, đang lật xem quyển sách cổ mà nàng không hiểu. Chú cùng gì đâu? Thấy A Trạch ở lại trong phòng bệnh một mình. Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái. Buổi sáng khi gọi điện thoại, A Trạch còn nhắc qua cha mẹ nàng đến thăm nàng. Đi rồi. A Trạch thấy Diệp Tiểu Manh đi vào thì buông sách xuống. Đều bận rộn, thăm tôi thấy không có gì đáng ngại nên buổi trưa đã đi. A, tại sao có thể như vậy? Diệp Tiểu Manh thấy cô bạn bị bỏ rơi liền cảm thấy thật bất công. Không có gì, tôi quen rồi. A Trạch làm ra bộ dạng không sao cả. Thơm như vậy, mang theo vật ngon gì đó. Hì hì, là xương hầm đó. Diệp Tiểu Manh mở nắp hộp cơm, một mùi thịt nhẹ nhàng phiêu ra ngoài. May là tôi cố ý để riêng ra, nếu không đã bị thùng cơm kia ăn sạch. Thùng cơm? Thùng cơm gì vậy? Minh Diệu sao? A Trạch có chút không giải thích được. Không phải đâu, là một người mà tôi cũng không nhận ra, nói là bạn của Minh Diệu, kết quả vừa vào cửa làm như rất quen thuộc ngồi xuống đòi ăn, tôi trợn mắt nhìn hắn nhiều lần hắn vẫn không thèm để ý, lấy hết xương hầm tôi làm cho Minh Diệu ăn sạch sẽ. 5 cân, tận 5 cân lận đó. Nói tới đó Diệp Tiểu Manh lại tức giận, phồng má oán hận nói. Như vậy thật đúng là thùng cơm rồi. A Trạch cười cười. Để tôi nếm thử tài nấu nướng của cô xem. Như thế nào như thế nào. Vẻ mặt Diệp Tiểu Manh mong đợi nhìn A Trạch đem một miếng xương hầm bỏ vào trong miệng. Ân. A Trạch nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức. Rất ngon, xem ra cô rất có tiềm chất làm một bà chủ gia đình. Vào ha ha ha, không tệ không tệ. Nhận được bạn tốt khẳng định, Diệp Tiểu Manh có chút đắc ý vênh báo. Tôi từ lúc trung học đệ nhất cấp đã bắt đầu đi học tập nấu cơm rồi. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ bây giờ tôi còn phải ăn cơm hộp mà Minh Diệu mua từ bên ngoài về, thật sự quá khó ăn đi. Vừa lúc xương sườn của cô bị thương, ăn xương hầm bổ vào, đây gọi là lấy thứ gì bổ thứ đó. Không trách được ngày ngày đều thấy cô uống sữa tươi. A Trạch cười cười. Nam mơ cũng ngậm có ngực lớn. Cô còn cười tôi nữa, tôi sẽ nhéo dụng hai quả của cô, gắn lên người của tôi bây giờ. Diệp Tiểu Manh bày ra thức mở đầu của cầm nhũ long trảo thủ. Còn gắn lên người của cô. Chẳng lẽ quái thúc thúc trong nhà cô lại thích ngực lớn sao? A Trạch căn bản không sợ bị Diệp Tiểu Manh uy hiếp. A, cắn chết cô, dám cười tôi. Diệp Tiểu Manh làm bộ như sắp nhào lên. Uy uy, chú ý một chút, tôi đang là người bị thương đó. A Trạch đẩy đầu của Diệp Tiểu Manh. A, quên mất. Diệp Tiểu Manh le lưới. Bây giờ còn đau không? đã hết đau rồi, tùy thời đều có thể xuất viện. A Trạch lắc đầu. Mặc dù linh lực của tôi không mạnh, nhưng có được linh lực trợ giúp chút vết thương này cũng không có gì đáng khẩn trương đâu. Thật tốt. Vẻ mặt Diệp Tiểu Manh hâm mộ. Tôi thật muốn được giống như cô. Sao vậy, Minh Diệu không chịu dạy cho cô sao? A Trạch hỏi. Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi. Hắn luôn nói phải suy nghĩ một chút, cuối cùng lại không có quyết định, người này vốn là như vậy, chuyện gì cũng kéo dây dưa, sau đó thì thôi rồi. Như vậy, A Trạch có chút ấp úng. Minh Diệu có nói gì với cô không? Nói. Nói gì? Chính là chuyện lúc tối, còn có chuyện về tôi. Lần trước khi Minh Diệu tới, thái độ làm A Trạch không thoải mái, nàng có chút sợ Minh Diệu sẽ nói bậy về nàng trước mặt A Trạch. Đâu có gì. Diệp Tiểu Manh suy nghĩ một chút. Hắn nói khi hắn tới thì tôi đã té xỉu, cô cũng bị thương, sau đó hắn tiêu diệt con quái vật kia, về. Phần cô hắn chỉ nói là cô có chút dũng cảm. Diệp Tiểu Manh tận lực lựa chọn từ ngữ không quá khắc bạc. Hắn nói tôi lỗ mang đi. Trong lòng A Trạch có chút khó chịu, nhưng không biểu lộ ra. Đừng còn hắn, dù sao chuyện đã qua rồi. Diệp Tiểu Manh cười hì hì nhìn A Trạch. Chờ sau khi cô khỏe lại, cô dạy tôi học chữ tiểu triện, tôi cũng muốn học một chút pháp thuật. Được. A Trạch cười đáp ứng. Tôi nghe nói trong trường đại học Lý Công đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn giữ bí mật, Tiểu Manh nhà cậu không phải đang học tập trong trường đó sao? Không sao chứ. Mới vạch ra nắp ly mì tôm, Từ Mẫn liền gọi điện thoại tới, Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là thả chiếc đũa trong tay. Không có chuyện gì, bây giờ nàng còn rất vui vẻ. Minh Diệu hồi đáp. Hơn nữa đêm hôm đó còn nhảy nhót liên tục nữa đây. Minh Diệu nghĩ tiếp trong lòng nhưng không dám nói ra. Vậy thì tốt. Bên phía Từ Mẫn có chút ồn ào, nghe ra trong cục cảnh sát tựa hồ bể bộn nhiều việc. Nghe được tin tức tôi có chút lo lắng, cho nên gọi điện thoại tới hỏi thăm. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Minh Diệu cảm giác bụng mình sôi trào, vừa ăn mì tôm vừa hàm hồ đáp. Như vậy thì không còn gì nữa, có rảnh rỗi tới nhà tôi chơi đi, Tiểu Quất vẫn ầm ĩ đòi tìm cậu chơi đó. Làm ơn đi, chị luôn không chịu ở nhà, một mình tôi thật không tiện đi tới nhà với mẹ chị bồi Tiểu Quất chơi đi. Vậy thì có gì chứ? Mẹ tôi thật rất thích cậu tới nhà chơi thôi. Minh Diệu thở dài một hơi. Bác gái thật rất nhiệt tình, nhưng lại luôn dùng ánh mắt như nhìn con rể để nhìn tôi làm tôi thật sự không chịu được. Ha 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 ha. Đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng cười vui vẻ của Từ Mẫn. Vậy thì không có biện pháp, tôi nói với bà ấy nhiều lần tôi chỉ xem cậu như em trai, nhưng mẹ tôi lại không tin thì tôi cũng không có cách nào. Được rồi, nếu tôi rảnh tôi sẽ tới chơi với Tiểu Quất, tôi phải ăn cơm, tắt máy đây. Nói xong Minh Diệu buông điện thoại xuống, vẻ mặt u sầu nhìn xương sóc đầy bàn cùng mì tôm lạnh ngắt. Trời ạ, tại sao mạng của mình lại khổ như vậy đây? Hát gì? Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác đang nhìn tới. Kẻ cơ bắp đang ăn cơm trong tiệm ăn nhỏ lại ách xì thật lớn. Ân, xem ra đã coi chút lạnh, ông chủ, nhờ ông mở điều hòa nhỏ một chút đi. Rỗi rảnh thì anh mặc áo vào đi, anh là đồ biến thái cuồng thích bạo lộ. Bên trong quầy truyền ra thanh âm giống to của ông chủ. Cũng bởi vì tên biến thái ngươi, làm hại khách quen cũng không dám vào cửa luôn đó. Kẻ cơ bắp phơi nửa thân trần trợt thở dài. Thời buổi ngày nay, thái độ ngành dịch vụ càng ngày thật càng kém rồi. Chương 62, Diệp Trọng. Một cỗ sức lực hung hăng đánh bay mị, đụng vào trên vách tường. Mị cứ như vậy bị trống rỗng đè ép trên vách, phảng phất như có một đôi tay vô hình không thể nhìn thấy đem nàng vững vàng đính lên trên vách tường kia. Một dòng máu tươi từ khóe miệng của nàng chảy ra, xem ra nàng đã bị chút nội thương. Mị chẳng qua lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt vừa đem nàng đánh bay, trong mắt ngoại trừ vẻ quật cường, còn có nỗi tức giận. Vì sao con có thể làm như vậy? Một người đàn ông đứng cách nơi đó không xa, trên người mặc câu phục màu lam. Có hàm râu mép dị thường chỉnh tề, nhìn vào cả người hắn hết sức tinh thần. Màu da có chút trắng, trắng tới mức thậm chí có chút vẻ bệnh hoạn, nhưng kết hợp với ngũ quan chỉ có thể dùng dấu hiệu để hình dung, cả người lại làm cho người ta có một loại cảm giác yêu dị. Quả nhiên con cũng giống như mẹ của con, vô luận là tính cách hay tâm tư, đều đến mức cực đoan không lưu đường sống. Ý miệng, ông không xứng nhắc tới mẹ tôi. Mị dãy rủa, hướng người đàn ông phun ra một ngụm nước bọt hòa lẫn máu. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên cũng không thành công. Con. Sắc mặt vốn tái nhợt của người đàn ông nổi lên một vầng màu đỏ tươi, xem ra đang hết sức tức giận. Tôi thế nào, có bản lĩnh thì ông tới giết tôi đi, ha 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 ha. Mị lớn tiếng cười lên, trong tiếng cười mang theo một tia thê lương. Người đàn ông có chút tức giận, nhưng cũng có chút không thể làm gì, hắn buông tay xuống thở dài một hơi. Mị chậm rãi từ trên vách tường chạy xuống, ngồi ngay dưới đất. Đau đớn trên người cũng không có gì. Càng thêm đau đớn chính là trong lòng của nàng. Vài giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn không cho nó chảy xuống. Ít nhất không thể chảy xuống trước mặt người đàn ông này. Một đạo bạch quang hiện lên trên người Mị, Mị cảm giác thương thế trên thân thể đã hoàn toàn tốt lắm, nhưng thật bất đắc dĩ, vết thương trong lòng thật không dễ dàng khỏi hẳn như vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn Mị đang tức giận, thở dài một hơi. Vô luận nói như thế nào, nàng cũng là em gái của con. Nó không phải. Mị lớn tiếng giống lên. Nó không phải là em gái của tôi, đối với tôi mà nói nó bất quá chỉ là con hoang mà thôi. Biết tại sao tôi muốn vẽ phủ chung quanh trường học của nó không? Tôi chính là muốn nó chết, tôi muốn nó chết. Con. Người đàn ông giơ tay lên, nhìn ánh mắt quật cường của Mị, dừng tay giữa không trung, cũng không vung nổi nữa. Sao vậy, muốn giết tôi sao? Mị cười lạnh hai tiếng. Đến đây đi, trước khi đi làm chuyện kia tôi đã nghĩ tới ông sẽ làm như vậy, ông không xứng làm một người cha, ông cũng không xứng làm một người chồng, ông chẳng qua chỉ là một con chó thế lực, một con chó chỉ biết ngoắt đuôi chạy quanh ăn xin. Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia bi ai, bị con gái quở trách như thế làm cho hắn có cảm giác trong lòng đau đớn như bị xé nứt. Hắn vươn tay, muốn đỡ Mị đang ngồi trên mặt đất, nhưng lại bị Mị vô tình hất ra, hắn thở dài một hơi, chậm rãi hướng sofa đi tới. Vô lực ngồi xuống, người đàn ông châm một điếu thuốc, dại người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, trời lạnh nhưng chưa hàn, mà lòng người đã trở nên buốt giá. Cây cối chỉ còn lại cành khô, đang rẽ rủa đong đưa trong gió. Mị chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, vừa rồi đem toàn bộ tức giận nói hết ra ngoài, nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt cha mình, nàng cũng có chút hối hận, muốn nói gì đó vãn hồi nhưng tính cách quật cường lại làm cho nàng không nói ra được lời nào. Cắn môi, Mị mang theo ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ngẩn người nơi đó, dần dần ẩn vào trong bóng tối. Mùa đông càng rét lạnh càng làm người dễ dàng hồi ức, bởi vì khi rét lạnh sẽ làm trí nhớ càng thêm khắc sâu. Khí trời dần dần lạnh buốt. Người đàn ông cũng bắt đầu hoài niệm người phụ nữ tay cầm một chiếc dù màu hồng đứng trong mưa mỉm cười nhìn hắn. Nếu như em còn sống, em nhất định sẽ rất thất vọng phải không? Phun ra một ngụm khói, người đàn ông lẩm bẩm nói. Người phụ nữ từng nghĩa vô phản cố, không để ý tới gia đình phản đối, không để ý tới bạn bè khuyên can, thậm chí sau khi biết rõ thân phận của hắn vẫn kiên trì muốn ở bên cạnh hắn, không biết bây giờ nàng đang ở nơi đâu. Có lẽ hiện tại nàng đang ở một địa phương nào đó hẻo lánh, trải qua cuộc sống an bình mà bình tĩnh của nàng rồi đi. Đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền vào thanh âm nữ hầu. Diệp Trọng đại nhân, ông chủ cho mời. Biết rồi, lui ra đi. Diệp Trọng rủi tắt tàn thuốc, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài cửa. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người đàn ông được gọi là ông chủ kia. Sau khi nỗi tức giận trôi qua, hắn bắt đầu có chút hối hận thái độ của mình đối với Mị có chút quá mức vo đoán. Nếu Mị chỉ đơn thuần muốn giết chết Diệp Tiểu Manh, chỉ cần âm thầm lẻn vào nơi ở của Tiểu Manh, nhẹ nhàng dùng ngón tay của nàng, đâu cần phí nhiều công sức lớn như vậy để bày ra một cục thế phức tạp, thật sự không phù hợp với cá tính của Mị. Diệp Trọng cảm giác sau lưng chuyện này nhất định có cái bóng của ông chủ. Nhẹ nhàng gõ cửa, Diệp Trọng đi vào phòng làm việc. Sau chiếc bàn lớn, một người đàn ông ngồi trên ghế ông chủ xoay lưng về phía cửa. Nghe được thanh âm Diệp Trọng đi vào, người đàn ông chậm rãi xoay người lại. Thoạt nhìn chỉ bất quá hơn 60 tuổi, nhưng Diệp Trọng biết được người đàn ông này còn hơn cả 600 tuổi. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, lễ phục vô luận hình thức hay thủ công đều nhìn ra được là phẩm cấp cao đẳng, tuyệt đối vô cùng tinh xảo, nhưng mặc lên trên người hắn, căn bản không hề biểu hiện ra vẻ khí vũ hiên ngang, ngược lại càng thêm có vẻ âm lãnh vô cùng. Ta nghe nói ngươi cùng Mị cãi vã. Thanh âm ông chủ không mang theo một tia tình cảm. Diệp Trọng cau mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đúng vậy, một chút chuyện nhỏ. Hắc hắc. Ông chủ cười lạnh hai tiếng. Chuyện nhỏ. Một đứa con gái của ngươi thiếu chút nữa bị một đứa con gái khác của ngươi giết chết, vậy cũng là chuyện nhỏ. Diệp Trọng cố nén nỗi chán ghét cùng tức giận trong lòng, trên mặt thật bình tĩnh. Tìm tôi có việc sao? Đừng nên gấp gáp. Ngữ điệu của ông chủ bình tĩnh không chút bình thường. Trước nói cho ta nghe một chút, đứa con gái kia của ngươi thiếu chút nữa bị một đứa con gái còn lại giết chết, trong lòng ngươi có cảm giác gì? Diệp Trọng nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng luôn có một cố vọng động muốn lập tức xông lên bẻ gãy cổ hắn. Nhưng Diệp Trọng cũng biết chuyện này vốn không thể nào. Không có gì, nếu như đây là ý tứ của ông chủ, tôi không có bất kỳ lời oán hận. Ha 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 ha. Ông chủ lớn tiếng nở nụ cười, nhưng không hề có chút cảm giác cao hứng. Biết tại sao ta lại muốn làm như vậy không? Diệp Trọng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, không hề lên tiếng. Cả gian phòng có hai cửa sổ lớn đến sát mặt đất, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng từng góc tối trong gian phòng, nhưng lại không cách nào chiếu sáng địa phương ông chủ kia đang ngồi. Nơi đó tựa hồ vĩnh viễn đều có một bóng ma, đem trọn cái bàn của ông chủ bao phủ lại, kể cả người đàn ông ngồi sau bàn, làm cho người ta vĩnh viễn không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn. Thấy Diệp Trọng không có ý tứ muốn tiếp lời, ông chủ lại nói. Ngươi thật ra đã đoán đúng, là ta để cho Mỹ đi làm. Không tại sao cả, chỉ là vì cho nó một cơ hội, cho nó giúp mẹ nó xuất ra một hơi ác khí. Tại sao? Tại sao lại muốn để cho Mỹ đi? Diệp Trọng thật sự không cách nào áp chế được lửa giận trong lòng. Hai người họ đều là con gái của tôi, ông lại tàn nhẫn như vậy. Đương nhiên, ông chủ lạnh lùng cắt đứt lời của Diệp Trọng. Bởi vì chỉ có một đứa là cháu ngoại của ta, mà đứa kia, bất quá là do đứa con rể đáng chết của ta ở bên ngoài cùng một người đàn bà nhân loại không biết liêm sỉ sinh ra nghiệt chủng. Chính là vì người đàn bà đáng giết ngàn đau kia, con gái của ta mới bị biến thành bộ dạng như bây giờ. Nghe được ông chủ nhắc tới con gái của hắn, Diệp Trọng thở dài một hơi. Tôi đã nói, tôi sẽ hết sức bồi đáp lại, nhạc phụ. Bồi đáp lại? Ngươi lấy cái gì bồi đáp lại? Là mạng chó của ngươi sao? Ngươi có thể đổi lại con gái của ta sao? Trong lời nói của ông chủ mang theo một tia tức giận, nếu có người ở bên cạnh nhất định sẽ cảm thấy thật kinh ngạc, ông chủ xưa nay chưa từng có bất kỳ tâm tình dao động nào lại tức giận như thế. Tôi cũng đang suy nghĩ biện pháp đây, không phải tôi đều đang phối hợp với ông làm thí nghiệm sao? Trong lòng Diệp Trọng ổn định lại chút tâm tình. Chỉ cần có thể giúp Thiện Tuyết sống lại, tôi có thể trả giá bất kỳ thứ gì, nhưng không bằng con gái của tôi, bất kỳ một đứa nào. Bất kỳ giá nào sao? Ông chủ lại cười lạnh một tiếng. Vậy thì thật tốt, có một việc rất thích hợp cho ngươi đi làm. Chuyện gì? Diệp Trọng có chút bận tâm, lão đầu trước mắt đã có chút không quá bình thường sẽ buộc hắn làm ra chuyện tổn thương tới Diệp Tiểu Manh. Là chuyện không liên quan tới con gái bảo bối của ngươi đâu. Ông chủ tựa hồ xem thấu ý nghĩ của Diệp Trọng, tiện tay ném ra một trang giấy cho hắn. Đi tìm người đàn bà này. Trang giấy lung lay phấp phới giữa không trung, chính xác bay tới trong tay Diệp Trọng. Nữ nhân này là ai? Nhìn địa chỉ viết trên giấy, Diệp Trọng nhíu nhíu mày. Người đi sẽ biết, có lẽ nàng có thể biết được phương pháp làm sao để một yêu quái có thể sống lại. Ông chủ ngồi trong bóng tối, nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Biết rồi, tôi lập tức đi ngay. Diệp Trọng cầm tờ giấy xếp lại, bỏ vào trong túi áo. Không có chuyện gì tôi ra ngoài trước. Không đổi. Ông chủ ngăn trở Diệp Trọng đang muốn rời đi. Ngươi còn được một tháng thời gian, một tháng sau ngươi hãy đi. Một tháng? Diệp Trọng có chút kỳ quái. Tại sao? Bởi vì ngươi còn cần một tháng thời gian để dưỡng thương. Ông chủ còn chưa dứt lời, Diệp Trọng liền cảm giác giống như bị một cây truy lớn đánh trúng bộ ngực, bay vọt ra ngoài. Khái khái. Từ trên mặt đất miễn cưỡng bò dậy, Diệp Trọng nửa quỳ trên mặt đất. Ho khan hai tiếng. Một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra, rơi xuống mặt thảm đắt tiền trải trên sàn nhà. Nhớ kỹ, Mị là cháu ngoại của ta, vô luận là người nào cũng không có tư cách xúc phạm tới nó. Thanh âm ông chủ lạnh lùng vang lên, phảng phất như vừa làm ra một chuyện chẳng có gì quan trọng. Diệp Trọng cố gắng đứng dậy, nhưng trong thân thể lại cảm thấy đau đớn như lao cắt, làm cho hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh. Hắn biết bản thân mình bị đả thương không nhẹ, loại thương thế này phải cần chừng một tháng mới có thể khỏi hẳn. Đặc biệt là loại công kích mang theo ám kình như vậy, phải đem ám kình bài xuất ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi có thể đi rồi. Nói xong ông chủ chậm rãi xoay người, không hề nhìn Diệp Trọng đang quằn quại trên mặt đất. Diệp Trọng gắng gượng đứng dậy, lau máu tươi trên khóe miệng, lảo đảo tập tễnh đi ra khỏi gian phòng. Tiểu Tuyết của cha, Tiểu Tuyết của cha, rất nhanh con sẽ trở lại trong vòng tay cha. Nhìn cảnh sắc tiêu điều bên ngoài cửa sổ, trên mặt người đàn ông được gọi là ông chủ lộ ra một tia sầu bi. Chương 63, Tiểu Quất xuyên qua. Minh Diệu mở mắt, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 11h, không trách được trong bụng không ngừng ồn ào kêu đói. Mặc xong quần áo tung mình nhảy xuống giường, Minh Diệu đi ra khỏi phòng, trong phòng khách vô cùng yên lặng. Không thể nào, con heo lười nhỏ xíu kia còn thức dậy muộn hơn cả mình. Minh Diệu đi tới gõ cửa phòng Diệp Tiểu Manh. Uy, con heo lười, rời giường, tôi đói bụng rồi, làm cơm chưa cho tôi chứ? Ngâu nô, đừng nên ầm ĩ, ngủ thêm một lúc đã. Trong phòng truyền ra thanh âm mê mê mang mang của Diệp Tiểu Manh. Không phải chứ, đã giữa trưa rồi, cô bảo tôi ăn cái gì đây? Đừng ồn nữa. Trong phòng truyền đến tiếng hô to của Diệp Tiểu Manh. Tôi còn chưa ngủ đủ, chú tự mình ăn mì tôm đi. Lại là mì tôm. Minh Diệu thở dài một hơi. Thì ra có cô ở nhà hay không ở nhà thì đãi ngộ của tôi cũng là giống nhau thôi. Mở máy đun nước, Minh Diệu ngồi trên sofa sầu mi khổ kiểm hút thuốc lá, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nhớ tới hôm nay Tử Mẫn gọi điện thoại cho hắn. Phải rồi, thời gian vừa tới, vừa lúc có thể đi ăn nhờ. Minh Diệu không khỏi hưng phấn vì sự thông minh của mình. Mặc vào áo khoác ngoài, Minh Diệu chạy thật nhanh ra cửa. Đã hơn 11h, nếu còn chậm sẽ không kịp nữa. lao ra cư xá thật nhanh, ngồi lên xe taxi, chỉ qua mười mấy phút đồng hồ Minh Diệu đã đi tới dưới lầu nhà mẹ của Từ Mẫn. Gõ nhẹ cửa nhà, mẹ của Từ Mẫn ra mở cửa. Là Tiểu Minh sao, nhanh vào đi. Lao nhân ra thân mật nên đón Minh Diệu vào cửa. Bác gái, cháu vừa đi ngang qua thôi, cho nên muốn đến thăm Tiểu Quất. Minh Diệu mang theo khuôn mặt tươi cười đi vào cửa. Ha ha, hai ngày nay Tiểu Quất vẫn đang nhắc tới cháu đó thôi. Lao nhân ra thấy Minh Diệu tới, trên mặt ngăn không được nụ cười. Ăn cơm chưa? Còn chưa ạ. Trong lòng Minh Diệu âm thầm nghĩ. Rốt cục đúng lúc rồi. Ngồi xuống đi, vừa lúc cơm trưa của Tiểu Quất còn dư lại không ít, bác đi làm nóng cho cháu. Lao nhân ra để Minh Diệu đi vào phòng khách, tự mình đi tới phòng bếp. Rốt cục cũng chịu tới rồi sao? Minh Diệu vừa đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Tiểu Quất ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt không chút nguyện ý, gương mặt chỉ 5-6 tuổi, vẻ mặt thật ngây thơ, chiếc miệng nhỏ nhắn vểnh lên hờn dỗi. Người còn nhỏ lại làm vẻ quỷ lớn. Minh Diệu đi tới ngắt ngắt khuôn mặt tục kịch nhỏ nhắn. Thôi không phải đã đến chơi đây sao? Nói nhảm. Tiểu Quất liền đâm xuyên mục đích của Minh Diệu. Thời gian bây giờ mà đến, rõ ràng là đến ăn nhờ cơm. Ách! Bị vạch trần làm Minh Diệu có chút lúng túng. Thuận tiện cũng có thể ăn chút cơm nha. Ở nhà buồn muốn chết người. Tiểu Quất thở dài một hơi, động tác lao thành làm cô bé có vẻ vô cùng tức cười. Ngày ngày phải giả vờ nai tơ tôi cũng sắp phiền chết rồi. Hừ! Minh Diệu giơ tay làm động tác đừng lên tiếng. Bà ngoại của cô còn ở đây. Không thèm quản, một hồi anh phải dẫn tôi đi ra ngoài chơi, nếu không hừ hừ. Tiểu Quất híp mắt nhìn Minh Diệu. Được rồi, biết rồi, một hồi cơm nước xong tôi dẫn cô ra ngoài là được chứ gì. Minh Diệu miệng đầy đáp ứng. Trưa nay cô ăn cơm gì vậy? Hôm nay bà ngoại đã dậy trễ, cho nên làm mì tôm. Tiểu Quất hồi đáp. Mì tôm. Nghe được hai chữ này, Minh Diệu liền có cảm giác muốn khóc. Ngồi trên bàn ăn, Minh Diệu miễn cưỡng cười vui ăn mì tôm, mẹ của Từ Mẫn ngồi đối diện nhìn hắn từ đầu xuống chân, còn thỉnh thoảng gật đầu, giống như đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật. Minh Diệu cảm giác mấy ngày qua mình bị thần xui xẻo đeo bám, xương hầm đến khỏe miệng không được ăn thì không nói, liên tục ăn hai bữa mì tôm. Ăn mì tôm còn chưa tính, ở trong nhà mình ăn còn tốt hơn chạy tới nơi này ăn, chẳng những một hồi phải dẫn Tiểu Quất người nhỏ những tâm quỷ lớn ra ngoài chơi, còn phải chịu được ánh mắt xem xét của mẹ Từ Mẫn mà ăn mì tôm. Minh Diệu cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị mẹ của Từ Mẫn nhìn nát bét mất rồi. Ân à! Minh Diệu đặt đũa xuống. Cháu ăn no, cháu mang Tiểu Quất ra ngoài chơi một lát. Nga tốt quá! Tiểu Quất hưng phấn nhảy lên, nhưng Minh Diệu biết cô nhỏ này nhất định là đang diễn trò, cao hứng thì đúng cao hứng, nhưng còn chưa tới trình độ nhảy dựng lên hưng phấn. Không đổi, uống miếng nước trước đã. Mẹ Từ Mẫn bưng tới một ly nước. Bác hỏi Tiểu Minh, gần đây có thường xuyên gặp mặt Mẫn Mẫn không đó? Ân chuyện này cũng thường. Không ăn được cơm trưa trong giấc mộng còn bị mẹ Từ Mẫn điều tra, Minh Diệu có cảm giác trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Cháu mang Tiểu Quất ra ngoài chơi trước, khi trở lại cháu sẽ hàn huyên với bác gái. Nói xong Minh Diệu ôm lấy Tiểu Quất vội vàng ra cửa. Ai ai, không cần gấp như vậy, đứa nhỏ này. Chờ khi mẹ Từ Mẫn đứng dậy, một lớn một nhỏ đã sớm không còn hình bóng. Mặc dù còn trẻ tuổi một chút, còn có chút chưa trầm ổn, nhưng lại rất tốt với Tiểu Quất. Xem ra Mẫn Mẫn rốt cục gặp được một người thật tốt bụng để chung sống rồi. Lão nhân gia vừa lẩm bẩm nói, vừa thu dọn bàn. Hô! Ngồi bên trên ghế dài trong công viên, một lớn một nhỏ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tiểu Quất mang theo bộ dạng trẻ con ngồi trên ghế dài, Minh Diệu có chút bất đắc dĩ. Tiểu Quất là đứa con của Từ Mẫn cùng chồng trước, vốn hết thể đều rất tốt, nhưng vào lúc Tiểu Quất được 4 tuổi, sinh bệnh nặng, sốt cao không lùi, đưa đi bác sĩ cùng bệnh viện đều bó tay hết cách. Nhưng sau khi Tiểu Quất sốt cao được một tuần lễ, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Minh Diệu cảm giác có chuyện gì không đúng, liền âm thầm quan sát từng cử động của Tiểu Quất, phát hiện sau khi tỉnh lại Tiểu Quất thường xuyên ngồi một mình ngẩn người, còn lẩm bẩm tự nói chuyện với vách tường, nhưng ở trước mặt người thân lại biểu hiện thật bình thường. Minh Diệu vốn hoài nghi là do bị ác linh quấy phá, liền cùng Lê Bản Tử bày khu quỷ trận pháp, nhưng kết quả không có bất cứ tác dụng gì với Tiểu Quất. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, Minh Diệu quyết định cùng Tiểu Quất đàm phán. Kết quả Tiểu Quất nói nàng xuyên qua từ năm XXX, đáp án này làm cho Minh Diệu có cảm giác muốn thử nhảy lầu để thử xem có xuyên qua được hay không. Nè, Tiểu Quỷ, gần đây có ngoan hay không vậy? Minh Diệu rút gói thuốc trong túi dùng bật lửa châm thuốc. Đi chỗ khác đi, cứ gọi tôi là Tiểu Quỷ Tiểu Quỷ, khi tôi xuyên qua tôi cũng đã 25 tuổi rồi đó. Tiểu Quất cau mày, hiển nhiên vô cùng bất mãn đối với cách gọi của Minh Diệu. Tiểu Quỷ đương nhiên phải có bộ dạng của Tiểu Quỷ. Minh Diệu không để ý tới lời kháng nghị của Tiểu Quất. Không có khi dễ bạn nhỏ trong nhà trẻ đi. Đừng nhắc tới nhà trẻ với tôi. nhắc tới nhà trẻ Tiểu Quất lại nhức đầu. Một người trưởng thành cùng một đám nhóc ngày ngày ở chung với nhau, tôi sợ trí thông minh của tôi sẽ từ từ giảm xuống. Wow, ha 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 ha. Minh Diệu cao giọng bật cười. Cuộc sống như vậy thật tốt, mỗi ngày ăn cơm xong rồi ngủ, quả thực chính là thiên đường. Nếu như anh thích thì tôi có thể trao đổi với anh. Vẻ mặt Tiểu Quất giận dữ nhìn người đứng nói chuyện không đau thắt lưng trước mắt. Tiểu La Lị trong đó cũng rất phù hợp phẩm vị của anh đó. Minh Diệu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Tiểu Quất, cười không người không đứng nổi. Bộ mặt ngây thơ nhỏ nhắn biến mất thay vào vẻ mặt nghiêm túc tỉnh táo, hình ảnh không chút hài hòa này tạo ra hiệu quả có tính hí kịch tới cực độ. Nhớ được vé số kỳ này mở ra là số gì chưa? Mặc dù nhìn Tiểu Quất đã sắp phun ra lửa, Minh Diệu vẫn không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Anh bây giờ có thể đi ghi nhớ đi, sau đó đi lên lầu 50 tầng nhảy xuống, hoặc đi tìm hầm cầu cũng xong. Tiểu Quất ngậy hai búi tóc trên đầu, không thèm để ý tới Minh Diệu. A, thiên sinh, đây là con gái của anh sao, thật xinh đẹp nha. Một cô gái trẻ tuổi khoảng 20 mấy đi ngang qua chỗ băng ghế dài hai người đang ngồi, liền bị vẻ đáng yêu của Tiểu Quất trong bộ đầm hồng phấn kiểu công chúa hấp dẫn. Đúng vậy, cô bé rất khả ái. Minh Diệu xoay mặt Tiểu Quất trở lại. Chào hỏi gì đi. Tiểu Quất trừng mắt nhìn gương mặt đáng hận của Minh Diệu, hận không thể lập tức nhào lên cắn hắn một trận. Nè nè. Cô cũng không muốn để cho người ta xem cô là quái vật đi chứ. Minh Diệu ghé sát bên thai Tiểu Quất nhẹ giọng nói. Chào gì? Tiểu Quất cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, cắn răng oán hận nhảy ra mấy chữ. Chào cháu thật đáng yêu. Người phụ nữ vươn tay nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt béo mập của Tiểu Quất. Tiểu Quất hiện tại rất muốn có một cây đao trong tay, đem bàn tay đang nượng mặt nàng chặt xuống. Gọi một cô gái có tuổi tác không khác gì mình thậm chí có thể nhỏ hơn mình là gì, còn bị đùa giỡn như búp bê. Làm cho nàng thật sự không cách nào nhịn được. À cháu muốn qua bên kia chơi một chút, chú theo cháu đi. Tiểu Quất quay đầu, không chút phản ứng thoát khỏi bàn tay đang quấy rầy khuôn mặt mình, nhìn Minh Diệu nói. Mặc dù giọng nói vẫn thật khả ái non nớt, nhưng cặp mắt lóe đầy lửa giận nói cho Minh Diệu biết, nếu như anh còn chưa giúp tôi thoát khỏi người phụ nữ này, tôi liền cắn chết anh. Vì suy nghĩ cho chính mình, Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Được rồi, chúng ta qua bên kia chơi. Minh Diệu còn chưa nói xong. Tiểu Quất liền nhảy xuống băng ghế dài, chạy thật xa, Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Đi ra thật xa, Tiểu Quất vẫn có thể nghe được phía sau truyền theo thanh âm của người phụ nữ kia. Thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn thật mềm mại. Tiếng nói có vẻ như than thở. Tôi có chút ít kỳ quái. Rốt cục tìm được một địa phương vắng vẻ ngồi xuống, Minh Diệu hỏi Tiểu Quất. Chẳng lẽ cô đã xuyên qua tới đây, nhưng lại không làm ra được một điểm gì kinh động người ta hay sao? Tôi là nói những người từng xuyên qua trong tiểu thuyết. Không phải đều có thể phát minh gì đó, phát hiện nhân tài nào đó, xây dựng quốc gia, đánh trận gì hay sao? Tiểu Quất nhìn Minh Diệu với ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc. Anh đọc sách đọc thật nhiều quá hay sao? Nếu để cho anh xuyên về thời kỳ đồ đá, anh có thể phát minh ra thuốc nổ, anh có thể luyện ra sắt thép, anh có thể làm ra thủy tinh, anh có thể lái được xe hơi sao? Anh có thể nhớ được một ngày nào đó trong mấy trăm năm lịch sử có những chuyện gì phát sinh sao? Tôi cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp về lịch sử, nông nghiệp. Hóa học, vật lý, y học gì cả, cũng không biết luyện kim chế tạo khai thác gì hết, tôi chỉ là một viên chức nhỏ bình thường của một công ty, thời đại của tôi cũng đã sớm không còn sản xuất kỹ thuật lạc hậu như thời này của anh, chẳng lẽ anh muốn tôi giống như thần tiên làm ra được đồ vật thời đại của tôi sao? Minh Diệu rủi tắt tàn thuốc, thở dài một hơi. Những nhân sĩ xuyên qua như các vị thật đúng là không có hàm lượng kỹ thuật gì a. Chương 64, công lộ nửa đêm. Rốt cục tìm được một cơ hội. Vương Minh Vĩ trốn ra khỏi tầm mắt của mọi người, đi tới một góc vắng lạnh trong đình viện, dựa lưng vào lan can nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Hôm nay là tiệc ăn mừng Vương Minh Vĩ lần thứ tư lấy được danh hiệu nam ca sĩ được hoan nghênh nhất Á Châu, là lần thứ sáu lấy được danh hiệu nam diễn viên được hoan nghênh nhất Châu Á không thể phủ nhận. Giới giải trí năm nay hắn thật sự là người thắng lớn nhất, không những thu nhập bản thân thật khổng lồ, hơn nữa ở trong vòng luẩn quẩn cũng biến thành nhân vật đầu lĩnh mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận. Nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sao, Vương Minh Vĩ hồi tưởng lại tình cảnh của mình 5 năm trước, bất quá mình chỉ là một người làm tạp dịch trong một sở tiệu đi ông nghèo túng mà thôi, có người nào sẽ nghĩ tới hôm nay hắn lại đạt được thành tựu cao đến như thế. Hắc, A Vĩ, vì sao ở đây một mình mà người? Người đại diện đi tới. Hôm nay anh là nhân vật chính đó. Không có gì. Vương Minh Vĩ đối với hết thảy trước mắt tựa hồ có chút chán ghét. Tôi chỉ muốn ở một mình một lát, an tĩnh một chút, tạm thời đứng nên tới phiên tôi. Vậy cũng được, nhớ được một lát quay lại, chúng tôi còn có một phần lễ vật đặc biệt muốn tặng cho anh đây. Nghe được lời nói lạnh nhạt của Vương Minh Vĩ, người đại diện thức thời bỏ qua câu nói đùa, ngay cả ông chủ công ty cũng phải cho Vương Minh Vĩ ba phần mặt mũi, một người đại diện nho nhỏ như hắn tự nhiên có thể nhẫn nhịn một đại minh tinh kêu đến hết đi. Buổi party được cử hành trong một biệt thự trên núi, từ đình viện nhìn xuống dưới là một cảnh tượng ánh đèn muôn màu sáng rỡ, phảng phất như có vị thần đang ở trên trời cao, đang đưa mắt nhìn xuống nhân loại hèn mọn. Vốn ta cũng là một thành viên trong nhân loại hèn mọn nhìn lên các vị thần A. Nghĩ tới đây, Vương Minh Vĩ tự rêu cười cười. Kể từ ngày hôm đó của 5 năm trước, hắn không còn là nhân viên tạp dịch hèn mọn, một đường thuận buồm xuôi gió bước lên con đường trở thành đại minh tinh, để cho hắn rất nhanh trở thành thiên hoàng siêu sao được người người nhìn lên ngưỡng mộ. Hắn từ bỏ cha mẹ tại nông thôn từng đau khổ nuôi dưỡng hắn trưởng thành, từ bỏ bài vở và bài tập chỉ còn nửa năm sẽ tốt nghiệp, hắn thậm chí từ bỏ tự ái làm người, chỉ vì giấc mộng trở thành minh tinh từ thời thơ ấu. Hắn làm tạp dịch tại sở studio, việc cực khổ hèn mọn tới đâu hắn cũng không để ý, chấp nhận bị kêu bị hét, chấp nhận đồng tiền lương thấp kém tới mức ngay cả cơm cũng không ăn nổi, chấp nhận những diễn viên đại bài đánh chửi, chỉ vì giấc mộng minh tinh được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Cho đến ngày đó, hắn rốt cục lấy được một vai diễn áo rồng nho nhỏ, không có lời kịch, không có đặc tả, thậm chí ngay cả được chiếu thẳng mặt trong ống kính cũng không có, nhưng hắn vẫn thật vui vẻ. Hắn hưng phấn tới mức suốt mấy ngày cũng không ngủ được ngon giấc, mỗi ngày vô luận là lúc ăn cơm hay đi nhà vệ sinh, hắn đều ảo tưởng mình nên diễn xuất thế nào trước ống kính. Cho đến ngày hắn cần lên ống kính, hắn đã tới tổ quay phim thật sớm, đợi chờ cơ hội mình được ra sân diễn, nhưng chỉ một câu nói thật đơn giản của đạo diễn, nôi đợi chờ, mong đợi. Hy vọng cùng mơ ước nhiều năm còn chưa kịp bắt đầu đã bị đánh cho nát bấy. Người này tôi không thích, đổi lại người khác đi. Lời nói lạnh lùng kia mãi cho đến nay vẫn còn vang vọng bên tai của hắn, thậm chí không có một câu giải thích, chỉ đơn thuần vì yêu thích cá nhân liền phá vỡ bọt nước ngũ thải tân phân của hắn. Ngày đó hắn uống rất nhiều rượu, rất nhiều, cho đến ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên bãi cỏ bên cạnh ven đường. Lúc này mặt trời đã treo cao, đã sớm qua thời gian tổ quay phim thực hiện công việc. Hắn liều mạng chạy trên đường, không ngừng nghĩ nên làm sao giải thích với người phụ trách mới không bị mất đi công việc lần này. Hắn đã mất đi tất cả, nếu mất luôn công việc này, con đường của hắn thật sự không biết làm sao tiếp tục được nữa. Đi tới sở studio, đã là giữa trưa, rất xa hắn đã nhìn thấy đám người đang bận rộn, trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, thậm chí hắn quên mất lý do mình thật vất vả mới nghĩ ra được dọc theo đường chạy tới. Anh chính là anh rồi. Đạo diễn đeo chiếc kính khổng lồ đang cuốn quyển kịch bản thành một đoàn chỉ hướng Vương Minh Vĩ. Vương Minh Vĩ có chút không biết làm sao, hắn thậm chí đã nghĩ tới thảm trạng mình phải ra ở đầu đường. Mấy người vây quanh, ba chân bốn cẳng lôi kéo hắn rời khỏi sân quay, trong đầu Vương Minh Vĩ chỉ có một ý niệm, giấc mộng của hắn, đã xong. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, cứ như vậy giống như một pho tượng bị loay hoay, đợi đến khi hắn khôi phục được ý thức thanh tỉnh, hắn đã mặc vào một bộ đồ hóa trang thật hợp thể, đứng ngay trung ương sở studio. Tiểu tử! Hôm nay có một phối hợp diễn trọng yếu bởi vì kẹt bộ phim khác đang quay nên chưa kịp tới, tôi nhìn anh tương đối thuận mắt, vì thế cho anh diễn, làm thật tốt cho tôi xem. Đạo diễn vô vô bả vai Vương Minh Vĩ. Tôi có thể đóng phim rồi. Trong đầu Vương Minh Vĩ chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại, thậm chí hắn cũng không nghe được những lời nói của những người bên cạnh hắn. Mặc dù chỉ là vai diễn ngắn ngủi chưa tới 10 phút đồng hồ, nhưng cuối cùng khi bộ phim được chiếu ra, phần diễn của Vương Minh Vĩ không hề bị cắt bỏ chút nào dù chỉ là một giây đồng hồ. Phim nhận được lời đánh giá rất cao, ngay cả phối hợp diễn nho nhỏ như hắn cũng nhận được đánh giá rất cao, có không ít người bắt đầu thích tiểu diễn viên phụ có chút ngây ngô như hắn. Cho đến khi đi ngoài đường bị nhận ra được yêu cầu ký tên chụp ảnh chung, Vương Minh Vĩ mới chính thức ý thức được hắn đã thành danh, giấc mộng của hắn đã được thực hiện, hắn bắt đầu hưng phấn. Chuyện về sau giống như đốt pháo kép, mang theo hắn bay thẳng lên bầu trời. Vai diễn kế chính, đại nhân vật phản diện, nhân vật nam chính, đóng phim, ra đĩa nhạc, bắt đầu diễn đại nhạc hội, mọi sự kiện hắn làm đều dị thường thành công. Danh khí, kim tiền, đàn bà, mọi thứ đều chui vào vòng tay của hắn. Sau khi trở thành siêu sao đứng đầu công ty, ngay cả ông chủ công ty khi nhìn thấy hắn cũng phải khách khí, chỉ sợ đắc tội cây dụng tiền khổng lồ này. Vô luận là đóng phim hay ra đĩa nhạc, hắn đều được một đám fans hâm mộ khổng lồ truy phủng, Vương Minh Vĩ liền biến thành tình nhân trong ngộng của vô số thiếu nữ. Thậm chí còn có không ít nữ minh tinh từng hợp tác với hắn, cũng đều hy vọng có thể được cùng hắn hưởng thụ qua một đêm xuân. Nhưng Vương Minh Vĩ ngoại trừ một chút chuyện xấu tình ái mà công ty cố tình chế tạo để gây danh tiếng, chưa từng có bất cứ xì căng đan tình ái nào, có chút truyền thông thậm chí còn đưa ra lời đồn đãi, Vương Minh Vĩ là người đồng tính luyến ái. A Vĩ, sao lại ở đây ngẩn người một mình, không vào chơi chung với mọi người đi. Người vừa đi tới nói chuyện là một nữ minh tinh của công ty, khuôn mặt xinh đẹp. Tư thái ngạo nhân đủ làm bất kỳ người đàn ông nào cũng nhiệt huyết sôi trào. mấy lần nàng công khai bày tỏ ý tứ với Vương Minh Vĩ, nhưng Vương Minh Vĩ lại giống như là vật cách điện, cho tới bây giờ không có bất kỳ đáp lại. Không có gì, tôi có chút mệt mỏi, cô nói với ông chủ một tiếng, tôi đi về trước. Vương Minh Vĩ nhìn nữ minh tinh đầy cá tính trước mắt, lắc nhẹ đầu. Những sự vật xinh đẹp ai ai cũng thích thưởng thức, nhưng đối với hắn mà nói, những cô gái hắn gặp được đều không ai làm cho hắn có thể động tâm. Sao vậy, không thoải mái sao? Tôi tìm người đưa anh trở về. Thấy bộ dạng uể oải của Vương Minh Vĩ, nữ minh tinh xoay người muốn đi tìm người. Không cần. Vương Minh Vĩ ngăn trở nữ minh tinh. Tôi muốn đi một mình, không cần để ai đi cùng quấy rầy tôi. Hắn nói xong dần dần đi xa. Rời khỏi biệt thự, một mình Vương Minh Vĩ lái xe thật chậm trên đường. Không biết tại sao, đối với cuộc sống của minh tinh hắn vốn vô cùng hướng tới nhưng đến ngày hôm nay hắn đột nhiên đều cảm thấy có chút chán ghét hết thảy. Hắn thậm chí cảm giác mình giống như đang nằm trong một giấc mộng không chân thật. Hết thảy đều không thuộc về hắn. Con đường công lộ quanh co khúc khuỷu, chuyển qua một chỗ ngoặt, dưới ánh đèn xe hơi chiếu xuống, Vương Minh Vĩ nhìn thấy có một nữ nhân mặc lễ phục cổ thấp đứng ngay ven đường, bên cạnh nàng đỗ một chiếc xe, nhìn qua tựa hồ như bị chết máy. Thật xin lỗi, có thể giúp tôi một chút được không? Nhìn thấy xe của Vương Minh Vĩ lái tới, nữ nhân hướng hắn vẫy vẫy tay. Dưới ánh đèn xe chiếu rọi, Vương Minh Vĩ nhìn thấy rõ gương mặt của nữ nhân kia, không khỏi có chút kinh diễm. Một đôi ánh mắt câu hồn đoạt phách dưới ánh đèn phản xạ lóe lên quang mang xinh đẹp, so với những ngôi sao trên trời càng thêm chói mắt. Hắn cảm giác hắn đã từng gặp qua đôi mắt này ở nơi nào, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Cần giúp đỡ sao? Vương Minh Vĩ chưa từng động tâm với bất cứ cô gái nào tựa hồ lại bị nữ nhân trước mắt mê hoặc, hắn dừng xe lại, mở cửa xe hướng nữ nhân kia đi tới. Dần dần đến gần, Vương Minh Vĩ phát hiện, chỉ dùng từ mê người đơn thuần đã không thể nào hình dung được nữ nhân trước mắt, vô luận khuôn mặt, tư thái, đường cong, đều chỉ có thể dùng từ họa quốc gương dân để hình dung. Xe của tôi bị chết máy rồi. Tiếng nói của nữ nhân giống như tiếng trời, trong giọng nói có vẻ hồn nhiên, ôn nhu, có cả liêu nhân gợi cảm, còn có một tia khả ái ngây ngô. Tôi vốn muốn đi lên biệt thự trên núi tham gia party, kết quả xe đi nửa đường bị hư mất rồi. Cô cũng là nhân viên công ty sao? Vì sao tôi chưa từng gặp qua cô? Vương Minh Vĩ dùng loại thanh âm làm mê đảo vô số. Cô gái? Không phải đâu. Là bạn tôi hẹn tôi tới, nói là vì gia tăng chút vui mừng bất ngờ cho party. Nữ nhân cười cười, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn khẽ nhếch lên, làm cho người ta nhịn không được muốn xông lên thưởng thức một lần. Vương Minh Vĩ nhớ tới lời người đại diện đã nói khi nãy, thì ra nữ nhân này chính là lễ vật đặc biệt mà người đại diện đã nói, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra, vưu vật như thế, đúng là đáng được xưng tụng là lễ vật đặc biệt. Tôi hiểu được, cô chính là lễ vật đặc biệt mà người đại diện của tôi đã nói. Vương Minh Vĩ âm thầm may mắn. Nếu mình sớm rời đi một bước, nhất định sẽ bỏ qua lễ vật động lòng người này. Cô biết tôi sao? Dĩ nhiên biết. Nữ nhân ngượng ngùng cúi đầu. Anh là Vương Minh Vĩ, bạn của tôi nói tôi chính là lễ vật tối nay của anh. Mấy chữ cuối cùng nhỏ tới mức cơ hồ không thể nghe được. Lạnh không? Nhìn bộ lễ phục đơn bạc của nữ nhân, Vương Minh Vĩ cởi xuống áo khoác trên người cho cô gái phủ thêm. Đầu ngón tay xẹt qua da thịt cô gái, phảng phất như vừa mơn trớn sữa tươi mềm mại. Vốn bộ lễ phục dạ hội cổ thấp. Bởi vì cô gái sợ lạnh ôm hai cánh tay trước ngực, lộ ra khe danh thật sâu ở giữa. Bởi bóng đêm mông lung, vẻ trắng nõn làm người ta không nhìn thấy rõ, nhưng còn làm người có thêm một phần mơ màng. Vương Minh Vĩ cảm giác tim đập cực nhanh, thân thể có chút bộ vị bất an run rẩy. Cô gái tựa hồ cũng cảm thấy Vương Minh Vĩ cũng không thành thật, trên mặt càng đỏ, thật giống như quả táo chín. Cô tên gọi là gì? Vương Minh Vĩ có chút lúng túng, rời đi hai bước. Gọi tôi là Lý S. Nữ nhân cúi đầu, đến gần hai bước. Tựa vào trên người Vương Minh Vĩ, phảng phất như bị mở đập chứa nước, dục vọng bừng lên như hàng vạn con ngựa phóng chạy, Vương Minh Vĩ cũng không còn tiếp tục ngụy trang thành người thành thật, liền thô bạo ôm chặt nữ nhân, đẩy ngã lên mui xe. Dưới ánh trăng, da thịt chân như tơ lụa lóe ra quang mang mê người, làm đôi môi Vương Minh Vĩ không khỏi có chút phát khô. Thân thể lạnh run cùng tư thái gần như không hề đề phòng càng làm hắn bị dục hỏa đốt người, Vương Minh Vĩ ôm lấy thân thể mềm mại, điên cuồng hôn hít. Khi hì. Tiếng cười liêu nhân của Lily S vang lên, mang theo một tia mị hoặc, còn mang theo một tia giễu cợt. Đây là trên đường lớn đó, sẽ có người tới. Đã bị tinh trùng lên não, Vương Minh Vĩ làm sao chú ý được nhiều như vậy, chỉ điên cuồng hôn, vuốt ve vưu vật trước mắt. Đừng nên gấp gáp a, em trai. Linh xảo tung mình, Lily S liền đặt Vương Minh Vĩ phía dưới. Bàn tay mềm mại phất qua mặt hắn, tách đôi chân ngồi lên trên người hắn, nhìn Lily S giống như nữ thần đang đắm chìm dưới ánh trăng. Xem ra anh đã quên tôi. Ngón tay tinh tế trắng non xẹt qua bộ ngực của Vương Minh Vĩ, mở nút áo sơ mi, điều này làm trái tim trong lòng hắn chợt nhảy mạnh. vốn tôi còn muốn cùng anh chơi đùa thêm một hồi. Vương Minh Vĩ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cặp mắt kia, cặp mắt trong đêm tối cũng lóe ra ánh sáng, rốt cục hắn đã nhớ được từng gặp qua ở nơi nào. Đáng tiếc thời gian của anh đã đến. Vương Hỷ, à không đúng, bây giờ tên anh là Vương Minh Vĩ. Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cắm vào bộ ngực Vương Minh Vĩ, Vương Minh Vĩ hoảng sợ dãy rủa, lại phát hiện thân thể mình bị đè chặt, nữ nhân trước mắt lại có cỗ lực lượng khổng lồ không hợp với thân thể nàng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay vừa rồi còn làm cho hắn mê mội cắm vào trái tim của hắn, lấy ra một trái tim màu xám trắng còn đang nhảy lên không ngừng, nhưng không hề dính một giọt máu. Chỉ nhẹ nhàng bóp lại, trái tim vốn đang nhảy nhót hóa thành một mảnh phấn vụn, theo gió đêm phiêu tán mất tích. Như vậy đã hoàn thành. Lies tung mình nhẹ nhàng từ trên người Vương Minh Vĩ nhảy xuống, trong tay cầm đôi giày cao gót, dần dần biến mất trong màn đêm. Trên con đường lớn đường núi nửa đêm, ánh đèn đường chớp nháy loe sáng, trên bầu trời tràn đầy ánh sao, một chiếc xe dừng ngay giữa đường, trên nắp xe vẫn còn ấm áp nằm một cỗ thi thể đã lạnh băng, áo sơ mi trước ngực bị mở ra, trước ngực lại không hề có chút vết thương, đang mở to một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Chương 65, sáng sớm kinh ngộng. Không để ý tới di động đang không ngừng reo lên bên cạnh, Minh Diệu dùng chăn che kín đầu, chẳng quản khỉ rõ là ai gọi điện thoại tới, đều không làm trở ngại việc hắn tiếp tục ngủ nướng. Tựa hồ cảm thấy quyết tâm có đánh chết cũng không chịu nghe điện thoại của Minh Diệu, di động cũng ngừng reo, Minh Diệu lại chui đầu ra khỏi chăn, mê mê mang mang tiếp tục ngủ. Đông đông đông. Không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa. Minh Diệu chờ mình, không thèm để ý tới. Đông 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 đông. Người gõ cửa không hề có chút dấu hiệu như muốn ngừng lại, Minh Diệu có chút đau lòng cánh cửa mà hắn phải dùng hơn 300 đồng để tân trang phòng trộm, thở dài một hơi tung mình rời giường. Đông 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 đông. Nghe tiếng gõ cửa không ngừng vang lên bên ngoài, Minh Diệu có chút căm tức, nhìn ngoài cửa giống to. Gõ cái gì mà gõ, gõ hư có đền tiền không, chờ một chút. Mặc quần áo vào, tung mình xuống giường, Minh Diệu rề rề đi ra mở cửa. Mở cửa, Minh Diệu không khỏi sửng sốt, vốn định nổi giận phát tiết mấy câu. Kết quả nhìn thấy Từ Mẫn mặc cảnh phục chỉnh tề đang đứng bên ngoài sờ mặt, bèn đem lời nói cùng nước bọt đều nuốt trở xuống. Từ Mẫn trừng mắt liếc hắn, tự mình trực tiếp đi vào nhà ngồi xuống sofa. Minh Diệu có chút lo lắng, sáng sớm Từ Mẫn chạy tới nhà, không nói câu nào, còn mặc cảnh phục, chẳng lẽ là bởi vì chuyện lần trước hắn tùy ý tiến vào hiện trường phạm tội bị tìm thấy chứng cứ, vì thế chạy tới bắt hắn hay sao? Chị Từ Mẫn. Minh Diệu kêu thử một tiếng. Ân. Từ Mẫn ngồi trên sofa. Cũng không thèm nhìn Minh Diệu đứng ngay một bên, tùy ý dùng giọng mũi hừ một tiếng. Minh Diệu cảm giác có chút đổ mồ hôi lạnh, song đời, thái độ này rõ ràng là thái độ đối đãi với tội phạm rồi đi. Hắn vừa định nói thêm gì nữa, Từ Mẫn nói chuyện. Cậu mới rời giường sao? À! Minh Diệu ngại ngùng gãi đầu. Gần đây làm việc buổi tối khá nhiều, cho nên ngủ khá trễ. Chuyện buổi tối khá nhiều. Thôi xem buổi tối cậu đi ra ngoài làm chuyện xấu thì có. Từ Mẫn liếc nhìn Minh Diệu. Minh Diệu còn chưa kịp mở miệng giải thích, Từ Mẫn nói tiếp. Tiểu tử cậu còn chưa ăn điểm tâm đi, chờ một chút, tôi đi làm cho cậu. Nói xong liền đi vào phòng bếp. Minh Diệu muốn cùng vào phòng bếp, nhưng bị Từ Mẫn đuổi đi ra. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là một mình ngồi trên sofa, trong lòng có chút hoảng loạn, nghĩ tới nên dùng phương pháp gì đi qua loa cho xong chuyện. Nếu Từ Mẫn đi tới một mình, vậy nhất định là chuyện chưa nhau lớn, nếu không nhất định đã có đại đội nhân mã đi tới bắt hắn rồi. Nếu chuyện không lớn, nói không chừng hắn có thể tùy tiện tìm cái cớ vượt qua được thì sao? Minh Diệu còn đang suy nghĩ đủ loại khả năng phương pháp nói cho qua chuyện, Từ Mẫn đã bưng một tô mì từ trong phòng bếp đi ra. Ăn đi. Từ Mẫn thả tô mì xuống bàn ăn. Minh Diệu đi tới ngồi xuống, mì tôm vẫn là mì tôm, nhưng tăng thêm một quả trứng trần nước sôi, nhìn qua bề ngoài tốt hơn hắn tự làm rất nhiều. Minh Diệu trộn lên, phía dưới còn có giò thủ, hẳn do Từ Mẫn lấy trong tủ lạnh cắt thành lát bỏ vào bên trong. Ăn mì. Minh Diệu có loại cảm giác bữa cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài. Hắn cúi đầu, vọc tô mì trước mắt, ánh mắt còn đang chuyển động khắp chung quanh. Ăn mau đi. Nhìn tướng ăn vùi đầu của Minh Diệu, thanh âm Từ Mẫn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Ăn xong rồi đi theo tôi. Không phải chứ. Minh Diệu thả đôi đũa trong tay. Không nghiêm trọng đến vậy đi, chị phải cho tôi lời giải thích chính xác, rốt cục tại sao bắt tôi chứ. Bắt câu. Tại sao bắt câu? Vẻ mặt Từ Mẫn khó hiểu. Cơm nước xong theo tôi cùng về chỗ nhà mẹ tôi, mang tiểu quất cùng ra ngoài chơi. Đi sân chơi. Minh Diệu há hốc miệng. Không phải chị chứ, sớm như vậy mà từ cục cảnh sát mặc cảnh phục chạy tới nhà tôi, điên cuồng phá cửa, bảo tôi mang theo tiểu quất ra ngoài chơi. Đúng vậy. Cậu cho rằng chuyện gì? Từ Mẫn lăng lăng nhìn Minh Diệu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Minh Diệu cầm lấy đôi đũa, bắt đầu điên cuồng đới tung tô mì tôm, trong miệng còn lẩm bẩm những câu gì mà Từ Mẫn nghe không rõ. Buông đũa xuống, Minh Diệu ăn sạch mì tôm trong tô, ngay cả nước súp cũng cạn eo, nhìn Minh Diệu có chút thỏa mãn sờ sờ bụng, trên mặt Từ Mẫn rốt cục có chút ít nụ cười. Nói đi, rốt cục tại sao? Ăn no lại yên tâm, Minh Diệu châm một điếu thuốc, nhìn Từ Mẫn ngồi đối diện hỏi. Cái gì tại sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi, không phải chị đã nổi danh là người điên cuồng vì công việc sao? Vì sao có chuyện sáng sớm lại mặc cảnh phục chạy tới chỗ này của tôi? Lúc này Minh Diệu mới cẩn thận đánh giá Từ Mẫn trong bộ cảnh phục. Trước kia từng nhìn thấy Từ Mẫn trong bộ cảnh phục mấy lần, nhưng cũng không quá mức để ý, nhưng lần này bởi vì hai cánh tay Từ Mẫn đều đặt lên bàn, lần đầu tiên Minh Diệu mới phát hiện thì ra Từ Mẫn có được vốn liếng thật cường đại, bộ hung khí trước ngực cơ hồ muốn phá bung nút áo cảnh phục. Đây đối với một thanh niên đã thành thục hơn nữa vừa mới rời giường mà nói, là sự khiêu chiến thật lớn, đây là sự khiêu chiến đối với lòng tự chủ. Minh Diệu cảm giác đại não có chút thiếu máu, tựa hồ bắt đầu vừa thức dậy. Từ Mẫn thở dài. Đừng nói nữa thì lại tức giận, tôi vừa bị ép nghỉ phép thời gian dài rồi. Hơ mờ mờ. Gì? Cho chị nghỉ phép thời gian dài. Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao? Nghe được lời nói của Từ Mẫn, Minh Diệu cảm giác tựa hồ có chút tức cười. Lãnh đạo của chị đành lòng sao? Nói cho dễ nghe là tạm thời nghỉ phép thời gian dài, nói khó nghe một chút chính là tạm thời cách chức. Từ Mẫn túi đầu, tôi hung khí đặt lên trên bàn, là Minh Diệu thật hoài nghi vừa rồi mình vừa ăn điểm tâm có bao gồm cả hung khí kia hay không. Bỏ đi, xem như được nghỉ phép, dù sao đã thật lâu tôi không đi chơi với Tiểu Quất, vừa lúc thừa cơ hội này đi với nó. Nhưng thảm nhất là cung pháp y dễ, bị tôi liên lụy còn bị phê bình. Không phải là chị không thèm để ý tới ý của cấp trên. Đòi đem vụ án của người khác tra ra manh mối đi. Minh Diệu nghe xong lời của Từ Mẫn đã suy đoán được đại khái. Từ Mẫn vốn có tính cách đầy lòng trách nhiệm, nói khó nghe một chút chính là cứng đầu cứng cổ, chuyện gì cũng phải tìm hiểu thật rõ ràng mới chịu cam tâm. Từ Mẫn gật đầu, trong mắt thảm đạm, là Minh Diệu không nhịn được thật muốn đi an ủi nàng, nhưng lại không biết nên làm sao an ủi. Nói thử xem đi, nói không chừng tôi có thể hỗ trợ. Minh Diệu quyết định trước tiên tìm hiểu rõ ràng là chuyện gì rồi hay nói. Còn không phải vì vụ án của Vương Minh Vĩ sao? Từ Mẫn thở dài một hơi nói. Vương Minh Vĩ? Ai vậy? Nghe cái tên này, Minh Diệu nghĩ ngợi hồi lâu cũng không nghĩ ra là ai. Không phải chứ, cậu là người ngoài hành tinh sao? Từ Mẫn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Minh Diệu. Vương Minh Vĩ mà cũng không biết. Là đại minh tinh đó. Không biết. Minh Diệu ngại ngùng gãi đầu. Tôi đối với những thứ này cho tới bây giờ cũng không hề cảm thấy hứng thú. Người chị nói tôi không có ấn tượng. Vương Minh Vĩ, chính là đại minh tinh nổi tiếng cả trong điện ảnh lẫn ca nhạc mà cậu cũng không biết. Từ Mẫn khinh bỉ nhìn Minh Diệu. Rất nổi tiếng, hoặc nói chuẩn xác từ 5 năm trước khi lần đầu tiên hắn đóng phim cho tới bây giờ đều rất nổi tiếng, mới vừa lấy được danh hiệu nam diễn viên được hoan nghênh nhất châu Á, nhưng mấy ngày hôm trước lại không biết vì nguyên nhân gì, đã chết ngay trên nắp xe đỗ trên đường núi đi lên biệt thự của công ty bọn hắn, báo chí cũng đã truyền ra tin tức. Nga, hình như có chút ấn tượng rồi. Minh Diệu nhớ tới mấy ngày trước hình như mình có xem qua một tin tức lớn đăng trên báo chí, nhưng bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không có chút hứng thú đối với giới giải trí, cho nên đã bỏ qua. Như vậy chuyện này có quan hệ gì tới việc chị phải nghỉ phép thời gian dài? Từ Mẫn nhìn Minh Diệu, muốn nói lại thôi. Tôi biết, là vì kỷ luật. Minh Diệu thản nhiên rủi tắt tàn thuốc. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không tiện nói thì thôi, tôi cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài. Từ Mẫn cúi đầu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói với Minh Diệu. Tôi cảm thấy được cái chết của hắn có quan hệ tới cậu. Ui ui. Lời của Từ Mẫn làm Minh Diệu thất kinh. Chớ nói lung tung chứ, tôi còn chưa từng làm ra chuyện nghiêm trọng đến như vậy đâu a. Không phải, không phải ý của tôi muốn nói chuyện này có chút quan hệ tới công việc làm của cậu thôi. Từ Mẫn để sát vào Minh Diệu, nhỏ giọng nói. Cậu cũng biết chính là mấy thứ đó. Chị muốn nói quỷ. Minh Diệu nhíu mày. Nói lại tình huống cụ thể cho tôi nghe xem. Từ Mẫn sửa sang lại ý nghĩ chậm rãi nói. Sau khi nhận được quần chúng báo cảnh sát, Từ Mẫn cùng đồng nghiệp nhanh chóng đi tới hiện trường. Sáng sớm trên núi có chút giá lạnh, Từ Mẫn nhịn không được dùng mình. Một đoạn đường đã bị bắt đầu phong tỏa, bởi vì người chết là người của công chúng, cho nên Từ Mẫn cùng mấy vị đồng nghiệp phải mất rất nhiều sức lực mới gạt mở được vô số ký giả tiến vào hiện trường. Tiểu Trương, tình huống thế nào? Từ Mẫn nhìn Tiểu Trương đang ngồi chồm hổm chụp hình trên mặt đất. Còn có tình huống gì nữa? Người chết là một đại minh tinh. Đèn flash của ký giả thiếu chút nữa làm tôi muốn bị mù. Tiểu Trương vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục chụp hình. Từ Mẫn nhẹ nhàng vỗ lên đầu Tiểu Trương. Tôi hỏi cậu tình huống của hiện trường là thế nào kìa? A, đại tỷ đầu, chị tới rồi. Tiểu Trương ngẩng đầu mới nhìn thấy là người lãnh đạo trực tiếp, lúc này mới đứng dậy. Người chết gọi là Vương Hỷ, nghệ danh là Vương Minh Vĩ, thi thể ở bên kia. Tiểu Trương dẫn Tử Mẫn đi tới bên cạnh thi thể của Vương Minh Vĩ. Mặt ngoài không có bất kỳ vết thương gì, tạm thời còn chưa nhìn ra nguyên nhân tử vong. Không có bất kỳ dấu vết gì khả nghi, thật là không tìm được, những chuyện khác phải nhờ vào lão cung rồi. Bởi nguyên nhân họ cung, trên căn bản những nhân viên nữ trong cục cảnh sát cũng sẽ không gọi cung pháp y là lão cung, bởi vì làm như vậy cung pháp y quá chiếm tiện nghi của bọn họ, chỉ có nam cảnh sát mới thích dùng họ của cung pháp y để trêu ghẹo. Được rồi, đem thi thể mang về cục cảnh sát, gọi lão cung của cậu tới khám nghiệm tử thi một chút. Từ Mẫn quan sát thi thể Vương Minh Vĩ nằm trên nắp xe, không khỏi cảm thán, mặc dù người có danh tiếng lớn, còn có tiền bạc nhiều như núi, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi được sinh lão bệnh tử. Từ Mẫn bước hai bước, lỗ mũi đột nhiên ngửi được một mùi thơm, giống như hương hoa. Nàng có chút kỳ quái, đánh giá chung quanh một chút, nhưng không thấy được có bất cứ thứ gì có thể tản ra được hương hoa. Cậu có ngửi thấy không? Từ Mẫn hỏi Tiểu Trương. Ngửi thấy? Ngửi thấy cái gì? Tiểu Trương có chút kỳ lạ. Hương hoa? Làm gì có hương hoa chứ, chẳng phải đại tỷ đầu đã tới mùa xuân rồi đi. Tiểu Trương hết mũi ngửi ngửi, nhưng không ngửi ra được hương hoa gì, liền nhìn Từ Mẫn trêu ghẹo. Chương 66, người áo đen. Bên trong phòng đặc sắc cục cảnh sát, cung pháp ý đeo bao tay cao su vào. Kéo ra túi đựng xác, lộ ra gương mặt xám trắng của Vương Minh Vĩ, so sánh với dáng vẻ rạng rỡ trên màn ảnh tưởng chừng như hai người khác nhau hoàn toàn. Cung pháp y cầm lược bắt đầu thật cẩn thận trải đầu cho Vương Minh Vĩ, trợ thủ ở một bên dùng kính phóng đại cẩn thận quan sát quần áo Vương Minh Vĩ. Thật sạch sẽ, ngay cả chút gầu trên da đầu cũng không có. Nhìn vào cái khay trống rỗng, cung pháp y lẩm bẩm một câu. Bên cậu có phát hiện gì không? Không có. Trợ thủ cũng lắc đầu. Quần áo cùng móng tay cũng rất sạch sẽ, mặt ngoài cũng không hề có bất kỳ dấu vết xé rách hoặc vết thương. Qua đây đi, trước chụp xem ít quang đã. Cung pháp y nói với trợ thủ. Nhìn tấm phim chụp ít quang, cung pháp y cùng trợ thủ đều ngây người. Không phải cậu đã nói không có vết thương mặt ngoài sao? Cung pháp y kỳ quái hỏi trợ thủ. Đúng vậy. Trợ thủ cũng cảm thấy có chút hồ đồ. Theo tình huống điều tra tại hiện trường chính xác là như vậy. Tiểu Trương đã chụp hình thi thể, đúng là không hề có vết thương gì bên ngoài. Được rồi, xem ra hẳn là bị giết. Cung pháp y bĩu môi. Hơn nữa hung thủ còn là một kẻ biến thái. Quần áo Vương Minh Vĩ được cởi ra, Trần Như Nhộng nằm trên giường giải phẫu thi thể. Ở giường bên cạnh là một người đàn ông mặt đầy râu ria rối loạn, nghe nói là kẻ lang thang nằm ngủ trong công viên. Nhưng nếu người không rõ thân phận của bọn họ nhìn thấy cảnh này, căn bản không nhìn ra thân phận hai người này có gì khác nhau. Kiểm tra xong toàn thân Vương Minh Vĩ, cung pháp y cùng trợ thủ liếc nhìn nhau, trong mắt hai người mang theo vẻ mê hoặc, kinh dị, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Cung pháp y từ trong nỗi kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Chẳng lẽ máy chụp ít quang đã bị hỏng mất sao? Có lẽ lúc chụp ít quang quần áo của hắn có vật gì che lại đi. Trợ thủ đứng bên cạnh đưa ra lời giải thích mà chính hắn cũng không thể tin tưởng. Vậy làm theo từng bước một đi. Mặc dù cung pháp y có chút vọng động muốn lập tức tiến hành giải phẫu thi thể kiểm tra, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm cùng hành vi thường ngày cũng làm cho hắn nhẫn nhịn được. Cậu rửa sạch thi thể một chút, cẩn thận rửa sạch, sau đó cân trọng lượng, lấy chỉ tay. Trợ thủ gật đầu, hắn dùng ống nước cẩn thận cọ rửa thân thể Vương Minh Vĩ, sợ mình có bỏ sót. Nhưng vết thương trong chờ mong cũng không hề xuất hiện, trước ngực cùng sau lưng đều một mảnh chân bóng, ngay cả vết sẹo nhỏ xíu cũng không có. Nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ cùng cảm giác sợ hãi, trợ thủ đem thi thể Vương Minh Vĩ bỏ lên giường kiểm tra, cũng đệm lên một khối nệm sau lưng thi thể để bộ ngực thi thể ưỡn lên trên, cánh tay cùng cổ nằm dưới thấp, tư thế này để có thể dễ dàng giải phẫu bộ ngực. Đã đưa máu đi kiểm tra chưa? Cung pháp y vuốt vuốt huyệt thái dương. Sự kiện sát chết Vương Đại Trụ vùng dậy lần trước mang đến không chỉ là sự thương tổn cho hắn, trên tâm lý cũng bị đả kích không nhỏ. Vì thế hắn còn cố ý xin nghỉ phép, tìm bác sĩ tâm lý trị liệu cho mình. Nhưng thật không nghĩ đến vừa trở về cương vị công tác, vụ án đầu tiên tiếp nhận lại là chuyện quỷ dị như thế này. Đã đưa hàng mẫu đi thử nghiệm độc tố. Trợ thủ cầm dao giải phẫu, đưa cho cung pháp y. Thi thể mất đi trái tim, mặt ngoài không có bất kỳ vết thương. Cung pháp y nhận lấy dao giải phẫu của trợ thủ. Hít sâu một hơi. Mấy phút nữa là có thể biết được rốt cục là thật hay giả rồi. Dao giải phẫu cắt từ bả vai xuống tới chỗ hội hợp của xương ngực, lại cắt xuống tới xương sườn, cắt ra một dấu vết hình chữ Y thật lớn. Nhìn thi thể trước mắt, trong lòng cung pháp y có chút khẩn trương. Hắn cầm lấy dao giải phẫu, chuẩn bị bắt đầu lóc da, da thịt cùng những bộ phận mềm. Chờ một chút. Ngoài cửa đột nhiên truyền vào một thanh âm, làm tinh thần hai người đang cực độ khẩn trương liền hoảng sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, một người đàn ông mặc âu phục đen đeo kính đen đang đứng ngay cửa phòng đặt xác. Ông là ai? Tại sao đi vào nơi này? Nơi này người không có phận sự không được vào biết không? Vừa hồi phục tinh thần, trợ thủ không khỏi tức giận vội vàng chất vấn người đàn ông vừa làm mình sợ hết hồn. Tôi biết. Người đàn ông đẩy gọng kính của mình, trong khẩu khí mang theo một tia khinh thường. Cung pháp y đúng không? Trưởng cục muốn ông lập tức bỏ xuống công việc trong tay, lập tức đến văn phòng một chuyến, vấn đề cụ thể sẽ có người giải thích với ông. Cung pháp y hơi sững sờ, không khỏi hỏi ngược lại. Anh là ai? Trưởng cục tìm tôi có chuyện gì? Đi tới đó tự nhiên sẽ có chuyên gia giải thích với ông, trách nhiệm của tôi chẳng qua chỉ là báo cho ông biết một tiếng. Trên mặt người đàn ông vẫn mang theo nụ cười khinh thường, cung pháp y có chút ý niệm muốn lập tức bay lên một cước dẫm nát mắt kính của người này, sau đó để cho hắn ở ban ngày ban mặt hóa trang thành Man in Black. Cung pháp y cởi bao tay, rửa tay, quay đầu lại nhỏ giọng dặn dò trợ thủ. Lên tinh thần, tôi đi một chút, nhớ kỹ, trước khi tôi trở lại không cho phép bất luận kẻ nào đến gần thi thể của hắn. Trợ thủ khẽ gật đầu, cung pháp y nhìn thoáng qua người áo đen đứng ngay cửa như lính trinh sát, đi ra khỏi phòng đặt xác. Tại sao? Các người rốt cục là người nào? Còn cách phòng làm việc của trưởng cục hơn 10 thước, cung pháp y liền nghe được tiếng giống giận của Từ Mẫn truyền ra từ bên trong. Cung pháp y thở dài một hơi, Từ Mẫn này chuyện gì cũng tốt, chỉ là quá nóng tính cứng cỏi. Hắn đi nhanh tới trước cửa phòng cục trưởng. Nhẹ nhàng gõ cửa, cung pháp y đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của cục trưởng. Cục trưởng ngồi sau bàn công tác. Cao mày nhìn cung pháp y đi vào, Từ Mẫn chống hai tay lên bàn, hai mắt mang theo lửa giận gắt gao ngó chừng một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Người đàn ông này cũng giống người ở phòng đặt xác vừa rồi, một thân áo đen, đeo kính mác màu đen, vẻ mặt hiện lên nụ cười khinh thường nhìn Từ Mẫn đang nổi giận. Mặc một thân đen thui, không phải bảo tiêu thì là kẻ đánh thuê xã hội đen, dù sao không giống nhân sĩ chính phái chút nào, cung pháp y thầm nghĩ trong lòng. Cục trưởng, tìm tôi có việc sao? Cung pháp y nhìn không khí có chút lúng túng. Háng giọng một tiếng mở miệng nói. Anh ngồi xuống trước đi. Cục trưởng nhìn cung pháp y nói. Thấy cung pháp y tiến vào, Từ Mẫn cũng nổi giận đùng đùng ngồi xuống sofa. Vụ án này do tôi chịu trách nhiệm, tại sao không cho phép tôi quản? Người áo đen không để ý tới Từ Mẫn đang phát hỏa, từ trong túi áo lấy ra một trang giấy, đưa tới trước mặt cục trưởng. Vụ án này từ bây giờ là do chúng tôi chịu trách nhiệm, đây là văn kiện chỉ thị của cấp trên, chúng tôi cần mang đi thi thể ngay bây giờ. Cục trưởng nhìn vào tờ giấy kia, không khỏi hít sâu một hơi, mục đỏ ở ngay góc phải tờ giấy tuyệt đối không phải người nào cũng có thể thấy được. Tóm lại vụ án này đã không còn nằm trong phạm vi quản hạt của các vị, người của tôi lập tức đem thi thể mang đi. Người áo đen đứng dậy. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cục trưởng bỏ xuống văn kiện, khuôn mặt từ u sầu ban đầu đổi thành vẻ cười lấy lòng. Nếu là chỉ thị cấp trên, chúng tôi dĩ nhiên phải làm theo. Chuyện này các vị tốt hơn xem như chưa từng có. Tôi không hy vọng có người trong đầu đầy chủ nghĩa anh hùng muốn tự tiện đi điều tra vụ án này, nếu xảy ra vấn đề gì, hiệp hội của chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của các vị. Người áo đen nhìn Từ Mẫn, lại hướng phía trưởng cục nói. Tự nhiên, tự nhiên. Vẻ mặt cục trưởng vẫn cười lấy lòng. Từ Mẫn, tôi cho câu nghỉ phép, cô có thể về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi. Cái gì? Nghe được cục trưởng nói, Từ Mẫn không khỏi nổi trận lôi đình. Ông nói muốn tôi nghỉ phép. Chuyện này cục trưởng có phải không cần làm nghiêm trọng đến như thế không? Cung pháp y biết rõ tính tình của Từ Mẫn, chuyện có thể tự tiện đi thăm dò vụ án nàng thật sự có thể sẽ làm, nhưng trưởng cục trực tiếp ở ngay trước mặt người ngoài làm mất hết mặt mũi người mình, hắn cảm thấy trưởng cục làm có chút quá mức. Câm miệng, anh biết cái gì? Trưởng cục quát cung pháp y gì? Tôi cảm thấy làm như vậy rất tốt. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Chúng tôi không hy vọng có nhân sĩ có tinh thần trọng nghĩa quá mạnh sẽ đến làm trở ngại công tác của chúng tôi. Cô gọi là Từ Mẫn đúng không? Tôi nghe nói qua về cô, lần trước do cô một mình đi điều tra chuyện dân công kia bị giết, làm hại chúng tôi bị phê bình nặng của cấp trên. Vậy cứ quyết định như thế. Vẻ mặt cục trưởng nghiêm túc nhìn Từ Mẫn, nói xong lại đổi thành mặt cười nhìn người áo đen kia. Còn có gì cần chúng tôi làm xin cứ việc phân phó. Đầu của Từ Mẫn cũng không hề quay lại, nổi giận đùng đùng đi nhanh ra khỏi văn phòng, sập mạnh cửa phòng. Chuẩn bị xong thi thể, chúng tôi lập tức mang đi. Người áo đen nhìn cung pháp y gì ấy. Ông là pháp y phải không? Tôi hy vọng ông còn chưa bắt đầu giải phẫu. Vừa mới bắt đầu, bây giờ có cần tôi vá lại thi thể không? Cung pháp y thở dài một hơi, dáng vẻ nên ngang của người áo đen làm cho hắn chán ấy, mà vẻ mặt cười lấy lòng của trưởng cục bỏ đi, xem như hắn không tồn tại là được rồi. Không cần. Người áo đen nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc. Đi thong thả, nếu có gì cần cứ gọi cho tôi. Người đã đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng vẻ mặt thịt béo của cục trưởng vẫn còn hớn hở đứng phía sau hô lớn. Cung pháp y cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ở lại bên trong căn phòng này thêm một phút đồng hồ, tự bản thân mình nói không chừng sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm đáng sợ nào đó. Cục trưởng, không còn chuyện gì nữa phải không, không có có chuyện tôi đi ra ngoài. Cung pháp y vội vã rời khỏi phòng làm việc của trưởng cục. Mới vừa đẩy ra cửa phòng đặt xác, trợ thủ liền vội vàng hấp tấp tiến lên đón. Không xong không xong, người áo đen kia có thêm đồng bạn vừa tới, không để ý tới sự ngăn trở của tôi đã mạnh mẽ mang đi thi thể. Nga, tôi biết rồi. Cung pháp y chỉ thuận miệng đáp một tiếng. Tiếp tục đi, còn mấy thi thể đang cần kiểm nghiệm đây. Cứ như vậy chị liền mang theo vẻ mặt tức giận tới gặp tôi phát tiết sao. Vẻ mặt Minh Diệu u sầu nhìn Từ Mẫn đang tố khổ với hắn, có chút hối hận vì đã hỏi chuyện gì đã xảy ra với nàng. Phải biết rằng nghe đàn bà tố khổ quả thực có thể so sánh với 10 đại cực hình thời Mãn Thanh. Tức chết tôi, tên mập mạp chết tiệt. Từ Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải tôi còn phải nhờ vào chén cơm này, tôi nhất định phải cho tên mập kiên nếm thử một cước. Minh Diệu thở dài một hơi, châm điếu thuốc. Nghe tôi nói một câu đi, chuyện này chị đừng nên xen vào nữa, đây cũng là vì tốt cho chị. Có ý gì? Từ Mẫn có chút mở mịt nhìn Minh Diệu. Lai lịch những người áo đen kia, tôi có biết một chút đại khái. Nói đơn giản, vụ án này là án kiện thần quái, cho nên không để cảnh sát các vị quản lý tới. Minh Diệu thở ra một hơi khói, chậm rãi nói. Nghe được Minh Diệu nói như vậy, Từ Mẫn trầm ngâm một lúc, khe khe gật đầu, chuyện quỷ yêu lần trước đến bây giờ mỗi khi nhớ lại còn làm lòng nàng sợ hãi. Bỏ đi, không nói tới chuyện này nữa, không phải chị muốn đưa Tiểu Quất đến khu vui chơi sao. Bây giờ đi thôi. Minh Diệu đứng dậy. Từ Mẫn túm lấy điếu thuốc của Minh Diệu. Hút hút hút, hút chết câu. Con nhỏ tuổi đã hút thuốc nhiều như vậy, tôi xem khi cậu già rồi thì làm sao bây giờ. Minh Diệu bất đắc dĩ nhún vai, đi theo phía sau Từ Mẫn rời khỏi phòng, thừa dịp Từ Mẫn không nhìn thấy, lại lấy ra một điếu thuốc trong túi. Già rồi. Chờ tôi già rồi thì nói sau. Minh Diệu lấy ra bật lửa châm thuốc. Chương 67, khu vui chơi. Nhìn Từ Mẫn cùng Minh Diệu đi vào cửa, mẹ của Từ Mẫn cười đến tích mắt, Minh Diệu hoài nghi năm đó cha Từ Mẫn cưới mẹ Từ Mẫn. Bọn họ cũng chưa từng cười qua vui vẻ đến như vậy. Hai người ngồi chờ một chút, tôi đi thay bộ quần áo đã. Từ Mẫn buông con gái xuống, đi vào trong phòng thay quần áo, mẹ của Từ Mẫn cũng đi theo vào phòng. Hai người rì rầm nói chuyện bên trong, Minh Diệu ngồi trong phòng khách cảm thấy không đúng, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm làm nũng của Từ Mẫn cùng tiếng cười hì hì của mẹ nàng. Nè, anh đi theo mẹ tôi tới sao? Tiểu Quất mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn nhẹ nhàng nhảy xuống, ngồi lên trên đùi Minh Diệu. Nè nè. Không có một cô gái đứng đắn nào lại tùy tiện ngồi lên trên đùi đàn ông đâu. Minh Diệu bắt đầu đùa giỡn hai bím tóc của Tiểu Quất. Anh quản được tôi sao? Tiểu Quất cơ cơ đầu, thoát khỏi tay Minh Diệu. Bây giờ tôi chỉ mới là cô bé, muốn ngồi như thế nào đều được. Tiểu Quất níu lấy gò má Minh Diệu. Nói, có phải anh muốn hạ thủ với mẹ của tôi không đó? Làm gì chứ, rõ ràng là do bà ngoại của cô muốn tôi đẩy ngã mẹ cô mới phải đi. Làm ơn đừng oan uổng tôi. Minh Diệu cũng bắt đầu ngắt gương mặt nhỏ bé của Tiểu Quất. Gạt ngươi, tôi xem anh là thấy ngực của mẹ tôi lớn, cho nên giáp tâm bất lương. Tiểu Quất ú ớ nói. Cô đừng chụp mũ loạn xạ cho tôi sẽ đẩy ngã cô trước. Trong miệng Minh Diệu cũng hàm hồ. Một lớn một nhỏ đồng thời nắm mặt của đối phương, trong miệng lại nói những lời chỉ có hai người họ mới có thể nghe hiểu. Hai người không nên náo loạn đi. Từ Mẫn thay xong quần áo đi ra. Một chiếc quần jean bó sát mặc trên người. Cùng chiếc sơ mi làm nổi bật bộ ngực đầy đặn của nàng, Minh Diệu cảm giác lỗ mũi ngơ ngứa, túi đầu vừa nhìn, nguyên lai Tiểu Quất thừa dịp hắn đang ngẩn người cầm tóc ngáy mũi của hắn. Tiểu quỷ này. Minh Diệu vừa định ngắt Tiểu Quất cười khanh khách tung mình nhảy xuống đùi Minh Diệu, chạy tới trong ngực mẹ cô bé. Mẹ thật xinh đẹp. Tiểu Quất ôm mẹ, thừa dịp Từ Mẫn không nhìn thấy hướng Minh Diệu làm mặt quỷ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ Mẫn mặc áo khoác vào, che lại đôi vú ngạo nghễ, làm trong lòng Minh Diệu hơi có chút thất vọng. Không cần về quá sớm đâu, ăn xong cơm tối rồi về cũng được. Đi ra cửa mẹ Từ Mẫn nhìn hai người hô to. Ân, không tệ không tệ, cũng giống như người một nhà rồi. Lão nhân ra đứng ngay cửa lẩm bẩm lầu đầu. Từ Mẫn nắm tay trái của Tiểu Quất, Minh Diệu nắm tay phải cô bé, ba người song song đi trên đường, một thiếu phụ xinh đẹp cùng một cô bé khả ái lại đi cùng một người đàn ông đầu tóc bù xù, rước lấy không ít ánh mắt, nhưng ánh mắt nhìn ba người họ đều không giống nhau. Nhìn Từ Mẫn phần lớn là thanh niên mang theo chút ái mộ. Nhìn Tiểu Quất là trung niên cùng người già chiếm đa số, trong mắt phần lớn là yêu thích, mà nhìn Minh Diệu thì người nào cũng có, trong ánh mắt đều là kỳ quái, người lôi thôi lết thiết này làm sao lại có được đôi mẹ con xinh đẹp như vậy đi cùng một chỗ. Trạm xe bus chỉ cách nhà Từ Mẫn mấy trăm thước, còn chưa đi được một nửa Tiểu Quất đã hô to là không đi nổi, Minh Diệu không còn cách nào đành con cô bé, nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiểu Quất Minh Diệu nhịn không được thầm nghĩ hung hăng véo mặt của cô nàng. Uy, tiểu quỷ, đừng quên số tuổi của cô cũng không kém mẹ cô mấy tuổi, đừng giả bộ ngây thơ có được hay không? Minh Diệu ghé sát hai Tiểu Quất hỏi nhỏ.
Tôi thích.
Tiểu Quất đắc ý lúc lắc hai bím tóc. Quan trọng nhất là số tuổi sinh lý của tôi, số tuổi trong lòng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của tôi đâu.
Tiểu quỷ đáng chết.
Trong lòng Minh Diệu âm thầm mắng. Sớm muộn gì bán cô vô núi cho rồi đi. Ngồi lên xe bus, có người hảo tâm cho Tiểu Quất một chỗ ngồi, Tiểu Quất quệt mồm đòi Minh Diệu ngồi cùng mình. Minh Diệu thật sự không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Con gái của cô cùng cha của con bé thật thân thiết nha. Hành khách hảo tâm nhường chỗ nhìn Tiểu Quất đeo theo trên người Minh Diệu, cười nói cùng Tứ Mẫn.
Đúng vậy.
Tứ Mẫn cười cười cũng không đi giải thích.
Hô hô, thật vui vẻ, tôi đã sớm hoài niệm khi mình còn bé được cóng đi chơi không cần tự mình bước đi biết bao, bây giờ rốt cục có thể thực hiện.
Tiểu Quất gục trên người Minh Diệu, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bản thân tôi lại hy vọng tôi đang ôm là một mỹ nữ hơn 20 tuổi, mà không phải là một tiểu la lị quỷ quái.
Minh Diệu bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
Đi tới khu vui chơi, Tiểu Quất cao giọng lớn tiếng hét, vừa vọt đi vào, nét mặt hưng phấn cũng không khác gì những cô bé cùng tuổi. Minh Diệu bắt đầu hoài nghi số tuổi trong lòng Tiểu Quất có phải là bởi vì vấn đề số tuổi sinh lý cho nên đã bị thoái hóa rồi hay không.
Tiểu Quất, chạy chậm một chút, đừng lạc mất.
Tứ Mẫn chạy theo phía sau. Nhìn Tiểu Quất cầm lấy cây kẹo đường còn lớn hơn cả cái đầu của mình ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn đang nhìn bọn họ vây tay, Minh Diệu cùng Tứ Mẫn cũng mỉm cười vây tay. Đã thật lâu không có cảm giác đi chơi nhàn nhã như vậy rồi.
Tứ Mẫn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói.
Mỗi ngày đều là vụ án, hiện trường, thi thể, chứng cứ, loại cuộc sống yên tĩnh này đã thật lâu không có hưởng thụ đến, nói lại cũng phải cảm ơn tên mập chết tiệt kia.
Nhìn Tứ Mẫn đứng bên cạnh cảm thán, Minh Diệu không biết nên nói gì cho phải.
Muốn uống chút gì không?
Tôi đi mua.
Ân, nước khoáng là được rồi.
Minh Diệu đi tới tiệm thức uống mua hai chai nước khoáng cùng một chai nước trái cây, trở về tìm Tứ Mẫn. Từ xa xa nhìn thấy Tứ Mẫn cùng một cô gái xinh đẹp có tuổi tác tương đương đang thân mật trò chuyện. Cô gái kia có mái tóc ngắn, bộ dạng thật hăng hái khỏe mạnh.
Minh Diệu còn đang do dự có nên đi qua hay không, Tứ Mẫn nhìn hắn vây vây tay, Minh Diệu liền đi nhanh tới.
Để tôi giới thiệu một chút, vị này là bạn học trong trường cảnh sát của tôi, Dương Bộ Gia. Vị này là Minh Diệu.
Tứ Mẫn giới thiệu hai người lẫn nhau.
Chào anh.
Dương Bộ Gia đưa tay ra.
Minh Diệu luống cuống chân tay đem chai nước khoáng cùng nước trái cây kẹp vào trong ngực, bắt tay Dương Bộ Gia.
Khi bàn tay vừa tiếp xúc, Minh Diệu liền cảm giác cô gái này nhất định không phải người bình thường. Lực lượng trên tay cùng thái độ cao ngạo khiến Minh Diệu cảm giác cô gái này nhất định là lãnh đạo cao tầng.
Nói cho anh biết, Bộ Gia là nữ cảnh giám cao cấp số 1 số 2 của Sở Cảnh sát tỉnh. Hơn 20 tuổi nàng đã thăng thành cảnh đốc, không giống như tôi, làm nhiều năm như vậy chỉ mới là cảnh ti nho nhỏ mà thôi.
Tứ Mẫn cười nói.
Quá khen, chỉ là do vận khí tốt mà thôi.
Dương Bộ Gia nhẹ nhàng cười cười, trong dáng tươi cười cũng không có chút vẻ mặt tự đắc, điều này không khỏi làm Minh Diệu nảy sinh hảo cảm, có thể trẻ tuổi như vậy thân lên địa vị cao mà không tự mãn, đây không phải người nào cũng có thể làm được.
Minh Diệu cẩn thận đánh giá nữ cảnh giám cao cấp trẻ tuổi trước mắt. Không thể phủ nhận Dương Bộ Gia này dù đi làm nữ tiếp viên hàng không cũng thật dư sức, không chỉ có gương mặt xuất chúng, hơn nữa vóc người cũng linh lung hứng thú. Minh Diệu không khỏi nghĩ thầm thật tà ác, Dương Bộ Gia này chẳng lẽ dựa vào thân thể mới ngồi lên địa vị cao trong lúc tuổi còn trẻ như vậy đi.
Một nhà ba người các vị đã đi ra ngoài chơi, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy. Ngày mốt nhà tôi có buổi tiệc, phần lớn đều là những bạn học đồng cấp cảnh hiệu, nếu có rảnh cùng tới họp mặt nhé.
Dương Bộ Gia không phát giác được ý nghĩ tà ác trong lòng Minh Diệu. Cười híp mắt nói.
Tốt, vừa lúc tôi bị nghỉ phép thời gian dài, hơn nữa cũng có chút nhớ bạn học đã lâu không được gặp mặt, tôi nhất định sẽ đi.
Tứ Mẫn đáp lời.
Dương Bộ Gia cùng Tứ Mẫn trao đổi phương thức liên lạc, nhẹ nhàng ngắt lên mặt Tiểu Quất còn đang sinh hờn dỗi vì người lớn nói chuyện nên bị bỏ quên, liền vội vàng rời đi.
Nhìn Dương Bộ Gia dần dần đi xa, Tứ Mẫn lộ ra bộ dạng ủ rũ.
Ai, quả thật là người so với người tức chết người, vốn chúng ta là bạn học cùng khóa, thành tích của tôi còn tốt hơn nàng thật nhiều. Nhưng bây giờ chức vị của nàng lại cao hơn tôi nhiều rồi.
Đồng nghiệp không đồng mạng thôi, đừng để ý.
Minh Diệu ôm lấy Tiểu Quất đang quệt mồm tức giận.
Lại nói người ta thật xinh đẹp, dĩ nhiên phải có nhiều cơ hội.
Sao vậy, xem trọng người ta.
Tứ Mẫn xoay đầu lại cười híp mắt nhìn Minh Diệu, trong ánh mắt lóe ra một tia giảo hoạt.
Có cần tôi giới thiệu cho cậu một chút hay không?
Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa kết hôn đâu.
Không cần.
Minh Diệu lắc đầu.
Bạn gái xinh đẹp như vậy tôi không dám quen.
sau lưng nàng khẳng định có cả đống lớn người theo đuổi, nào đến phía tôi. Như vậy cũng không nhất định. Từ Mẫn che miệng đánh giá Minh Diệu. Nói không chừng nàng lại thích loại đặc thù kiểu như cậu thì sao? Tôi nghe nói kể từ sau khi nàng tốt nghiệp, vô số đàn ông điên cuồng truy đuổi nàng, dạng gì cũng có quyền, có tiền, đẹp trai nhưng nàng không nhìn tới, tạo hình của cậu đặc thù như vậy, không bằng đi thử xem. Tiểu Quất gục bên thai Minh Diệu nhỏ giọng nói. Anh đi thử một chút xem, nhìn tôi có đem lỗ thai anh cắn xuống hay không. Minh Diệu bĩu môi không nói gì. Chơi xong trong khu vui chơi, Tiểu Quất kiên trì đòi ngồi xe cáp treo, nhưng bởi vì có quy định nhi đồng cao chưa tới 1m2 thì không được ngồi, cho nên Tiểu Quất tức giận đến bệnh chiếc miệng nhỏ nhắn, thật giống như sắp à khóc. Ui ui, tiểu quỷ này. Minh Diệu nhẹ nhàng véo mặt Tiểu Quất. Cô không phải thành phần tri thức công ty nha, sao động một chút lại khóc nhẹ vậy. Tôi nguyện ý. Tiểu Quất nghiêng đầu đi, không thèm để ý tới Minh Diệu. Tôi thích khóc lúc nào thì khóc, đây là quyền lợi của trẻ con. Nhìn vẻ mặt con gái không cao hứng, Từ Mẫn nhìn thấy bên cạnh có chỗ dùng súng hơi bắn quả cầu có phần thưởng, liền dụ dỗ Tiểu Quất, nói sẽ thắng cho cô bé một thú nhồi bông thật lớn đem về nhà. Không phải chứ, cô làm như vậy là phạm quy. Minh Diệu không nghĩ tới Từ Mẫn lại ra chủ ý như vậy, bằng vào tài bắn súng của nàng chỉ sợ chủ quay dù là Lý Gia Thành cũng sẽ bị nàng làm phá sản. Cầm lấy súng, Từ Mẫn hít sâu một hơi, bắn một phát súng, lại không nghĩ tới bị bắn hụt. Tiểu Quất nhìn thấy mẹ bắn hụt, lại muốn quắc miệng khóc. Minh Diệu ôm lấy cô bé. Khoan hay khóc, trò hay còn ở phía sau. Những người mở quầy hàng tại khu vui chơi, phần lớn có chút thủ đoạn nhỏ, giống như loại trò chơi dùng súng hơi bắn quả cầu. Sự tinh chuẩn trên súng phần lớn đều bị động tay chân, cho dù có canh thế nào cũng bắn hụt, nhưng chuyện này không làm khó được Từ Mẫn. Từ Mẫn vừa nổ hai phát súng, vẫn bắn hụt, nàng bỏ súng xuống, trong lòng có chút suy đoán. Lại giơ súng lên lần nữa, chỉ nghe mấy tiếng vang bành bạch, mấy quả cầu vỡ tung. Chủ hàng rất không tình nguyện lấy ra phần thưởng đưa cho Từ Mẫn. Nhìn thoáng qua chủ quầy, Từ Mẫn đem thú nhồi bông đưa cho Minh Diệu. Thử lại một lần. Nhìn chủ quầy khóc không ra nước mắt cùng hai mẹ con đang ôm bốn con thú nhồi bông, Minh Diệu không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, đàn bà đều là động vật không nói lý lẽ. Chương 68, kế hoạch cải tạo. Sắc trời đã dần tối, Minh Diệu ôm Tiểu Quất, Từ Mẫn cầm thú nhồi bông thắng được trong tay, hai người đang trên đường đi về nhà. Lần này Tiểu Quất thật sự mệt mỏi. Ở bên trong khu vui chơi hô to gọi nhỏ đã tiêu hao thật nhiều thể lực của cô bé, bây giờ đang gục trên người Minh Diệu ngủ say. Đem Tiểu Quất thả xuống giường, Minh Diệu đi ra phòng khách. Mẹ của Từ Mẫn chỉ nói một câu hai người cứ tự nhiên trò chuyện sau đó liền trốn vào phòng, cả căn phòng khách lớn chỉ còn lại hai người Từ Mẫn cùng Minh Diệu. Không có người khác bên cạnh, hai người không nói tiếng nào, vẻ mặt có chút lúng túng. Tiểu Quất đã ngủ, không có chuyện gì thì tôi về đây. Minh Diệu gãi gãi đầu, phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Ừ, đi trên đường nên cẩn thận một chút, tối rồi đừng nên hút thuốc nhiều như vậy, sẽ không tốt cho thân thể. Từ Mẫn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Minh Diệu, vòng ôm nhẹ nhàng mà ấm áp, làm trong lòng Minh Diệu cảm thấy thật an bình. Đưa Minh Diệu ra cửa, Minh Diệu nhìn thấy Từ Mẫn ngập ngừng như muốn nói chuyện, nhưng mấp máy môi lại thôi. Có chuyện gì sao? Minh Diệu hỏi. Cậu có thể đi tụ họp với tôi ngày mốt không? Từ Mẫn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Minh Diệu cười cười. Không thành vấn đề. Dù sao bạn của chị cũng mời cả tôi đi xem như kiếm bữa cơm ăn là được mà. Minh Diệu tự nhiên biết chỉ cần là phụ nữ đều thật sĩ diện, loại tụ hội mang theo người thân tự nhiên mỗi người đều sẽ đưa theo người yêu hoặc vợ hay chồng mình để cùng bạn bè ganh đua so sánh một phen. Nếu để Từ Mẫn đi một mình, hắn sợ Từ Mẫn sẽ bị lúng túng. Tốt lắm. Từ Mẫn ngẩng đầu lên. Sáng sớm mai 8 giờ tới nhà tôi trình diện, không cho đến trễ. Ách. Lời của Từ Mẫn làm Minh Diệu khó hiểu. Ngày mai. Nhưng buổi tụ hội không phải tổ chức ở ngày mốt sao? Nói nhảm. Từ Mẫn liếc hắn. Chẳng lẽ cậu định ăn mặc như vậy đi với tôi? Cậu không tự thấy mất mặt nhưng tôi thì mất mặt đó. Cứ như vậy đi, 8 giờ sáng phải đến, không cho phép ngủ nướng. Nói xong Từ Mẫn liền thịch một tiếng đóng ập cửa lại, lưu một mình Minh Diệu đứng bên ngoài sức sở. Minh Diệu đứng bên ngoài thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, hắn châm một điếu thuốc lắc đầu rời đi. A. Ngồi trên chiếc ghế trong khu thương mại, Minh Diệp ngáp dài. Sáng sớm 7 giờ hắn phải rời giường, điều này đối với người thích ngủ nướng như Minh Diệu mà nói quả thực chính là một loại cực hình cực kỳ tàn ác. Khởi lên tinh thần, xem bộ dạng của cậu kìa. Từ Mẫn cầm hai bộ quần áo đi tới. Đi thử xem sao. Khác với vẻ mặt buồn ngủ của Minh Diệu, Từ Mẫn nhìn qua thần thái sáng láng, Minh Diệu có chút hoài nghi trong khu thương mại rốt cục lại có ma lực gì, vô luận là người phụ nữ nào chỉ cần đi vào sẽ lập tức thay đổi nét mặt hưng phấn như nhau. Nhìn Minh Diệu vừa ngáp vừa đi vào phòng thay quần áo, Từ Mẫn lắc đầu. Từ buổi sáng hai người bắt đầu đi dạo, cho đến buổi trưa cũng không mua được quần áo. Đổi vô số cửa hàng, thử qua vô số loại kiểu áo, nhưng Tử Mẫn luôn cảm giác còn thiếu một điểm nào đó. Bộ quần áo thật đẹp khi mặc lên người Minh Diệu chẳng khác nào một người dân quê mới vào thành phố xin việc làm. Nhìn Minh Diệu thay xong quần áo đi ra khỏi phòng, Tử Mẫn lại lắc đầu. Làm ơn đi đại tỷ, cho con đường sống đi được không? Khuôn mặt Minh Diệu nhăn nhó rên rỉ nói. Đã chưa rồi, chân sắp rút gân luôn, tùy tiện mua hai bộ là được rồi. Không được. Tử Mẫn trả lời như đinh chém sắt. Ngày mai cậu không chỉ đại biểu cho một mình cậu, cậu đại biểu cho tôi, hôm nay chỉ cần tôi không hài lòng, cậu phải tiếp tục đi với tôi cho xong. Vậy có thể ăn cơm trước được không? Minh Diệu cảm giác có chút đói bụng, vừa lúc có thể mượn cơ hội ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Tử Mẫn trầm ngâm một lúc. Được rồi, cơm nước xong rồi hãy nói. Minh Diệu ngấu nghiến thức ăn trên bàn như hổ đói, Tử Mẫn chỉ cầm một chai nước uống lăng lăng nhìn Minh Diệu. Cảm nhận được ánh mắt của Tử Mẫn, Minh Diệu ngậm đầy thức ăn trong miệng ậm ừ nói. Chị không đói bụng sao? Rốt cục chỗ nào không đúng đây? Không để ý tới câu hỏi của Minh Diệu, Tử Mẫn lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mặc dù là phụ nữ, nhưng Tử Mẫn đều đem toàn bộ tinh lực đặt vào trong công việc, đối với những đồ vật lưu hành thời thượng tự nhiên không được tinh thông. Muốn đem Minh Diệu cải tạo thành hình tượng như trong ý nghĩ có thể mang ra ngoài gặp người cũng làm Tử Mẫn phạm vào khó khăn. Phụ nữ đúng là khó hiểu. Minh Diệu thấy Tử Mẫn không để ý tới hắn, gãi gãi đầu, tiếp tục ăn ngấu nghiến. Đúng rồi, chính là chỗ này. Nhìn động tác vò đầu của Minh Diệu, Tử Mẫn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đi một chút đi, đi nhanh, không được ăn nữa. Tử Mẫn đứng dậy kéo Minh Diệu làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nè, còn chưa tính tiền đó. Nhân viên bán hàng hô to đuổi theo. Làm địa chủ cũng phải cho tá điền ăn uống để sống đi. Minh Diệu ngồi trên ghế, vẻ mặt ủy khuất, vừa rồi chỉ bất quá mới ăn được nửa bụng, hơn nữa còn chưa nghỉ ngơi đủ đã bị Tử Mẫn lôi kéo đi tiếp. Cậu câm miệng, ngồi đàng hoàng đừng động. Tử Mẫn nhìn Minh Diệu giống lên một câu, liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với thợ cắt tóc. Minh Diệu thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tùy ý cho thợ cắt tóc tự do phát huy trên đầu hắn, chỉ chốc lát hắn đã thiếp ngủ ngon lành. Ngủ đủ rồi chưa, đi gội đầu thôi. Minh Diệu còn đang làm mộng đẹp. Tiếng hét của Tử Mẫn truyền đến bên tai, dọa hắn nhảy dựng. Mở to đôi mắt mông lung, Minh Diệu giống như người máy bị đẩy lên ghế gội đầu. Gội đầu, sấy khô, cắt tỉa, rốt cục Minh Diệu cũng thanh tỉnh hơn một chút, ngẩng đầu nhìn vào trong gương, bản thân cũng có chút giật mình. Vốn mái tóc giống như cỏ dại bù xù lại như bị xén, nhìn qua lại giống như chưa từng xử lý, nhưng cũng không còn vẻ xốc xếp như trước, tầng nếp rõ ràng, vài sợi tóc dài trên trán được tỉa tót, nhìn qua tinh thần hơn trước thật nhiều. Tử Mẫn nhìn kiểu tóc mới của Minh Diệu, vừa ý gật đầu. Đi ra cửa hiệu cắt tóc, Minh Diệu duỗi lưng, nhìn Tử Mẫn vừa trả tiền xong đi ra nói. Kỹ thuật của nơi này cũng được, so với tôi tốt hơn nhiều. Lúc trước toàn là tôi tự hớt tóc cho mình, xem ra chuyện như vậy thật sự phải đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Nói nhảm, sau này khi tóc dài phải ra tiệm hớt tóc, không được một mình mò mẫm cắt loạn. Tử Mẫn liếc Minh Diệu. Ừ, đề nghị này không tệ. Minh Diệu lắc lắc đầu, vừa rồi cũng ngủ được khá ngon. Không biết mỗi lần cắt là bao nhiêu tiền vậy? Thiết kế thêm cắt tóc, toàn bộ 100. Mắc như vậy. Minh Diệu thất thanh kêu lên. Hắn cắt tóc của tôi còn đòi tôi nhiều tiền như vậy. Tôi cũng không phải là đầu vàng. Tôi không thèm quản cậu là đầu vàng hay đầu con lót, lại không cần cậu trả tiền. Tử Mẫn gõ lên đầu Minh Diệu. Đi nhanh, còn chưa mua quần áo nữa. Kế tiếp tự nhiên là một đường thông thuận. Vóc người Minh Diệu mặc dù có chút gầy yếu, nhưng cũng được xem như thon dài. Hơn nữa tiểu tóc mới không còn lộn xộn thành một đoàn như trước kia, thử vào vài bộ quần áo Tử Mẫn cũng phi thường hài lòng. Theo Minh Diệu kiên trì, Tử Mẫn phải thay đổi quyết định đổi cả quần áo lót của hắn, lúc này trong tay Minh Diệu đã cầm những túi giấy bao lớn bao nhỏ. Kế tiếp chính là đổi cặp mắt kính quê mùa này của cậu. Tử Mẫn kéo Minh Diệu đi vào tiệm bán mắt kính. Nè nè, chuyện này không thể được. Minh Diệu ngăn trở Tử Mẫn. Mắt kính này không thể đổi. Tại sao? Đối với vẻ kiên trì của Minh Diệu Tử Mẫn không giải thích được. Còn chưa tới thời điểm đổi mắt kính này. Minh Diệu cười cười. Hai người quay trở về nhà Minh Diệu, Minh Diệu ném túi lên sofa, ngồi xuống thở hổn hển. Vừa đi vào cửa Tử Mẫn liền đi vào phòng vệ sinh, đột nhiên bên trong truyền ra tiếng hét. Sao vậy chứ, không cho tôi yên tĩnh được một chút. Minh Diệu thật không chút tình nguyện đứng dậy. Ngồi xuống. Tử Mẫn chỉ chiếc ghế trong phòng vệ sinh. Chị lại muốn làm gì? Minh Diệu cau mày hỏi. Đừng nói nhảm. Tử Mẫn lấy trong túi xách ra một chai bọt cạo râu, thoa lên mặt Minh Diệu, thậm chí Minh Diệu cũng không biết nàng mua được từ lúc nào. Đừng nên núp ních, lộn xộn coi chừng tôi cạo sai chỗ đó. Tử Mẫn cầm dao cạo râu trong tay, dùng loại khẩu khí dụ dỗ trẻ con nhìn Minh Diệu nói. Minh Diệu vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy dao cạo râu lóe hàn quang loẹ loẹ trong tay Từ Mẫn, đành ngậm miệng lại, biết điều ngồi xuống mặc cho Từ Mẫn làm. Từ Mẫn chuyên tâm nhìn kỹ khuôn mặt Minh Diệu, dùng dao cạo nhẹ nhàng cạo đi hàm râu lởm chởm của hắn. Minh Diệu ngây người ngồi nơi đó, bộ ngực đầy đặn của Từ Mẫn lúc gần lúc hiện trước mặt Minh Diệu, có đôi khi Từ Mẫn cúi người xuống, Minh Diệu thậm chí có thể từ cổ áo nhìn thấy làn da trắng tuyết, điều này không khỏi làm cho hắn có chút hồi hộp nghĩ ngợi. Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Từ Mẫn mở cửa, không khỏi sửng sốt. Không riêng mẹ Từ Mẫn, ngay cả Tiểu Quất cũng sững sờ tại chỗ, nhìn phản ứng của mẹ mình cùng con gái, Từ Mẫn rất hài lòng với kế hoạch thay đổi chế tạo hình tượng cho Minh Diệu. Mái tóc ngắn được cắt chỉnh tề, một thân Âu phục màu nâu nhạt, làm người ta không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Gọng kính đen trên mặt mặc dù nhìn qua có chút quê mùa, nhưng lại hợp với gương mặt thanh tú mang theo một cỗ khí tức phong độ của người trí thức. Chiếc nút áo sơ mi tùy ý mở ra, lại mang chút ít phóng khoáng tiêu sái. Nhìn Tiểu Quất ngây người đứng tại chỗ, Minh Diệu đi tới ngắt khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn của cô bé. Ở nhà với bà ngoại ngoan ngoãn, chú và mẹ của cháu sẽ quay về sớm thôi. Tiểu Quất đi qua dỉ bên thai Minh Diệu. Nhìn không ra kẻ lang thang như anh bây giờ lại có hình có dạng, bây giờ anh từ một tên quần áo lam lũ thăng cấp thành y quan cầm thú mất rồi đây. Gì? Minh Diệu giận dữ. Cẩn thận tối nay tôi đem mẹ của cô bán qua Abu Dạ Bi đó. Hừ, anh ngay cả tôi cũng không bán được còn đòi bán mẹ tôi, để cho mẹ tôi dùng một phát bắn vỡ đầu của anh ra, anh là tên buôn lậu. Tiểu Quất bĩu môi khinh thường, lắc lư hai chùm tóc nhào vào vòng ôm của mẹ cô bé. Nhà của Dương Bội Gia ở phía đông thành phố. Hai người ngồi xe taxi đi tới trước cửa cư xá. Từ Mẫn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Minh Diệu. Bộ ngực mềm mại thỉnh thoảng cọ qua cánh tay không khỏi làm tâm thần Minh Diệu có chút nhộn nhạo. Hai người cứ nắm tay đi chậm trong tiểu khu, thân ảnh nhìn qua thật hài hòa, thật giống như đôi vợ chồng đang tân hôn ân ái. Đi tới trước cửa, Từ Mẫn nhìn Minh Diệu cười cười. Xem biểu hiện của cậu đó. Minh Diệu chỉ nhìn nàng, không nói lời nào. Từ Mẫn buông xuống nỗi thấp thỏm trong lòng, đưa tay nhấn chuông cửa. Chương 69, tụ hội. Theo Tử Mẫn giới thiệu, Minh Diệu mang theo nụ cười bắt tay những người bạn học của Tử Mẫn. Cử chỉ tiêu sái, nói năng nho nhã, điều này không khỏi làm Tử Mẫn trợn mắt, vốn trước khi đến nàng đã chuẩn bị xong tâm lý giải thích với bạn bè vì sao Minh Diệu không thích nói chuyện, nhưng thật không nghĩ tới biểu hiện của Minh Diệu lại vượt ngoài sự dự liệu của nàng thật lớn. Đối với người đàn ông mà nàng vẫn luôn xem như chưa trưởng thành này, bây giờ Tử Mẫn thật cảm giác có chút xem không hiểu hắn, bình thường lôi thôi lết thiết. Nhưng có thể sửa sang lại hình dáng bên ngoài, thay đổi tạo hình để đền bù vào. Nhưng bây giờ trên người Minh Diệu biểu hiện ra phong độ cũng phải cần có thời gian dài hun đúc lắng đọng. Minh Diệu phát giác ánh mắt Từ Mẫn nhìn chằm chằm hắn đến sững sờ, hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì? Sai chỗ nào sao? Từ Mẫn lắc đầu. Không phải là sai lầm, mà là quả thật tốt quá, nếu không phải ngày đó tôi cùng cậu đi mua quần áo cùng cắt tóc sửa sang, tôi thậm chí đang hoài nghi cậu có phải là đồ giả mạo hay không? Chẳng lẽ một người sau khi thay đổi quần áo, nội hàm cũng sẽ gia tăng hay sao? Nghe xong lời nói của Từ Mẫn, Minh Diệu chỉ cười không đáp. Ngoại trừ công việc hiện tại, chính là đàm luận cuộc sống, phụng bồi một ít tiêu điểm đàm luận ngẫu nhiên, Minh Diệu tìm cái cớ đi lên sân thượng châm điếu thuốc hút. Nhìn vào những nam nữ tham gia tụ hội, Minh Diệu cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào trong buổi dạ vũ hóa trang, không riêng gì chính hắn, tất cả mọi người đang tham gia tụ hội đều mang theo mặt nạ. Sau lưng những khuôn mặt hòa ái dễ gần, có lẽ trong lòng còn đang oán thầm, làm bộ khiêm tốn trước lời thổi phồng của người khác, lại ấm ở tiếp nhận, đây đều là những kỹ xảo thường dùng. Có chút bực mình, Minh Diệu hít sâu một hơi không khí lạnh băng, cảm giác không khí như vậy mới là chân thực. Buổi liên hoan bắt đầu, Từ Mẫn lại cảm thấy lo lắng không biết Minh Diệu có bêu xấu hay không. Không vì điều gì khác, đơn giản bữa tối lại dùng cơm tây, điều này làm Từ Mẫn thật không thích ứng. Dù nàng cũng chưa từng dùng qua mấy lần, ngay cả dao nĩa có dùng tay cũng không cách sử dụng. Chúng chi là bộ dạng cà lơ phất phơ của Minh Diệu. Là người Trung Quốc lại ăn cơm Tây làm gì chứ? Từ Mẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, không cầm lên dao đĩa, cũng không phải nàng không đói bụng, nhưng nàng không muốn gây ra chê cười trước mặt những người bạn học ngày trước. Nếu bàn về công việc thành tích, ngoại trừ Dương Bội ra thì tới nàng, nhưng chính bởi vì như thế, nàng cơ hồ không có thời gian riêng tư để đi hưởng thụ chút sinh hoạt nhân sinh thường ngày. Nhìn tôi đây, làm theo tôi. Thấy Từ Mẫn ngồi bên cạnh không nhúc nhích, Minh Diệu đoán ra đại khái. Nhỏ giọng nói. Nghe được lời nói của Minh Diệu, Từ Mẫn ngẩng đầu nhìn Minh Diệu, thì ra đêm nay chuyện khiến cho nàng có thể mở rộng tầm mắt cũng không ít, Từ Mẫn thật sự có chút hoài nghi người trước mắt có phải đã giả mạo Minh Diệu hay không. Động tác ưu nhã mà thành thạo của Minh Diệu không riêng gì là Từ Mẫn, mà còn hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Điều này không còn là động tác đơn thuần để điền đầy bụng, cơ hồ đã trở thành một loại nghệ thuật. Cậu thường xuyên ăn thứ đồ này sao? Tứ Mẫn ở một bên nhỏ giọng hỏi.
Đùa sao? Sao được ăn chứ?
Minh Diệu nhíu mày. Bữa ăn này đủ cho tôi ra ngoài ăn cơm một tuần lễ.
Vậy tại sao?
Minh Diệu cười thần bí.
Có một số việc chỉ là nhìn hoàn cảnh thôi.
Ăn uống no đủ, tới thời gian nói chuyện phiếm, đặc biệt là những người phụ nữ, liệu dịu nói mãi không xong, mấy người đàn ông cũng gia nhập vào, tràng diện thật náo nhiệt.
Minh Diệu cảm giác có chút không thú vị, liền đứng dậy đi dạo chung quanh. Ngôi nhà của Dương Bội Gia xác thực rất lớn, nghe nói là do cha mẹ của nàng để lại cho nàng. Trên một vách tường phòng khách treo thật nhiều hình, cũng không thiếu đủ loại văn bằng, Minh Diệu thật hứng thú chậm rãi đi qua quan sát. Đánh giá đủ loại huy chương treo trên tường, Minh Diệu không khỏi cảm thán, thì ra Dương Bội Gia thật đúng là có chút bản lĩnh thật sự, có nhiều thứ không phải chỉ dựa vào việc vuốt đuôi cấp trên hay vóc người gương mặt là có thể lấy được. Đây là thành tích vài năm này của tôi.
Dương Bội Gia đi tới.
Nhìn những thứ này tôi mới có thể xác định mấy năm qua tôi không hề nằm mơ.
Những vật này đúng là chân tài thực học.
Minh Diệu nhỏ giọng huýt sáo, cũng không lộ ra vẻ mất lịch sự.
Nhìn không ra cô gái xinh đẹp như cô lại có thể từ tầng dưới chốt đánh lên từng bước.
Dương Bội Gia cười cười.
Năm đó ở trong trường cảnh sát, thành tích của tôi không tính là kém cỏi nhất, nhưng không tốt lắm, cơ hồ mọi người đều không tin tưởng tôi, bao gồm huấn luyện viên, bạn học, cha mẹ, bạn bè, thậm chí có lúc chính mình cũng cảm thấy cả đời này mình chỉ có thể đánh máy trong văn phòng hay pha trà pha cà phê cho lãnh đạo, nhưng thật sự không hề nghĩ đến, tôi lại đột nhiên giống như đi đại vận, mỗi khi có vụ án lớn, cũng sẽ cho tôi tham gia, hơn nữa còn hết sức đúng dịp để cho tôi phát hiện chút ít điều mấu chốt. Thật ra nếu nói rõ ràng, tôi có thể ngồi vào vị trí bây giờ, chỉ có thể nói vận khí của tôi thật sự là quá tốt. Có nhiều thứ cũng không phải có vận khí thì có thể lấy được.
Minh Diệu lắc đầu.
Chỉ có thể nói đây là vật của cô, tự nhiên cô sẽ nhận được, nếu không phải vật của cô, dù cầm trong tay cũng sẽ bay đi.
Đây là tôi nên được sao?
Dương Bội Gia nhỏ giọng lẩm bẩm, Minh Diệu không nghe thấy được.
Cái gì?
Không có gì.
Dương Bội Gia lắc đầu.
Tứ Mẫn là người có thành tích tốt nhất năm đó. Cũng là người chăm chỉ nhất, nàng có thành tích bây giờ mới đúng là tài năng thật sự.
Minh Diệu cũng không tiếp lời, trong giọng nói của Dương Bội Gia có chút hâm mộ, điều này làm cho Minh Diệu có chút không giải thích được.
Nàng đã làm được chuyện mà cả Từ Mẫn cũng không làm được, còn có điều gì đáng để cho nàng phải hâm mộ.
Bội Gia.
Bạn học ở xa xa nhìn Dương Bội Gia vẫy vây tay.
Mau tới đây, các nàng nói tìm người mai mối cho cô đây.
Xin lỗi không tiếp được, mời tùy ý.
Dương Bội Gia nhìn Minh Diệu cười xin lỗi. Bước nhanh đi tới.
Trên tường có một bức ảnh hẳn là chụp lúc tốt nghiệp của nhóm bạn Từ Mẫn hấp dẫn ánh mắt Minh Diệu, hắn không uổng sức lực tìm được Từ Mẫn năm xưa còn mang theo khí tức ngây thơ thiếu nữ, mà Từ Mẫn hiện tại đã vô cùng thành thục.
Ân, xem ra bộ ngực năm đó của Từ Mẫn cũng đã là lớn nhất.
Minh Diệu so sánh một chút, gật đầu.
Nhìn gì đó?
Từ Mẫn thấy một mình Minh Diệu đứng đó xem hình, liền đi tới.
Đi về hỏi bác gái một chút, xem thử bà ấy mỗi ngày đã cho chị ăn thứ gì mà nuôi lớn chị.
Minh Diệu làm ra vẻ lạ lâm nói.
Tại sao?
Tứ Mẫn có chút kỳ quái.
Tôi nghĩ hẳn nên đổi sách nấu ăn cho Tiểu Manh thôi.
Hai người đi tới sân thượng, Minh Diệu châm một điếu thuốc.
Tứ Mẫn cũng lộ ra chút mệt mỏi, không nghĩ tới buổi tụ hội với bạn học thở xưa hẳn phải thật ấm áp trong bất chi bất giác lại biến thành đại hội đeo mặt nạ ganh đua so sánh, mà Tứ Mẫn vốn có chút thẳng tính không quá thích đứng những thứ này.
Thành thật nói đi, cậu còn có bao nhiêu chuyện gặp tôi?
Tứ Mẫn nhìn lên bầu trời đầy ánh sao. Đột nhiên hỏi một câu.
Gạt chị.
Chuyện gì?
Cậu cứ nói đi.
Tứ Mẫn thấy không ai chú ý, níu lấy lô thai Minh Diệu.
Những động tác kia của cậu, nói năng, còn có phương pháp ăn cơm Tây, cũng là học được hay sao?
Nhẹ chút, đau.
Minh Diệu tránh khỏi ma trưởng của Tứ Mẫn.
Trên TV thôi, trên TV thường biểu diễn, nhìn nhiều sẽ có lợi cho chị đó.
Cậu cứ tiếp tục lừa gạt đi.
Tứ Mẫn hiển nhiên không tin lời của Minh Diệu.
Nhìn những nam nam nữ nữ đang đàm luận vui vẻ bên trong phòng, Minh Diệu cảm giác mình có chút không thích hợp, hoặc là nói, hắn và những người này không phải cùng một đường.
Mấy người phụ nữ đang vây quanh Dương Bội Gia, hẳn đang giới thiệu bạn trai cho nàng.
Dương Bội Gia vì sao tới giờ này vẫn chưa có bạn trai?
Minh Diệu hỏi Từ Mẫn.
Tại sao?
Cậu có ý nghĩ rồi sao?
Từ Mẫn nghiêng đầu nhìn Minh Diệu.
Tôi có thể suy nghĩ để giới thiệu cho cậu thế nào?
Không cần.
Minh Diệu lắc đầu.
Chức vị của lão bà nếu cao hơn lão công, sẽ dễ dàng sinh ra mặc cảm tự ti.
Tứ Mẫn nhìn vẻ mặt của Minh Diệu, che miệng nở nụ cười.
Lúc ấy khi còn ở trong trường cảnh sát, người theo đuổi nàng cũng không ít, hơn nữa cũng có nghe nói qua nàng quen một bạn trai, thậm chí đã đến mức sắp cưới, nhưng về sau lại không biết vì sao hai người chia tay, nghe nói còn do bộ gia chủ động yêu cầu, về sau khi nàng đi lên cương vị, cũng có không ít thanh niên tương lai hứa hẹn theo đuổi nàng, đáng tiếc nàng không tiếp nhận ai. Tứ Mẫn nói tới đây, lại nghĩ đến người chồng đã ly hôn, không khỏi cảm thán. Công việc này của chúng tôi, muốn tìm một người đàn ông biết bao dung thật khó khăn vô cùng. Yên tâm đi, chị sẽ còn gả ra ngoài được thôi. Minh Diệu an ủi Tứ Mẫn. Điều kiện của chị không tệ, chắc chắn sẽ có người biết nhìn, nói không chừng có thể làm bà lớn. Tiểu tử, cậu biến đổi cách nói muốn cho tôi làm vợ bé người ta sao? Tứ Mẫn níu lấy lỗ thai Minh Diệu. Đau 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 đau. Minh Diệu bịt lỗ thai, lại không dám lớn tiếng la lên. Tôi sai lầm rồi, nếu thật sự không ai muốn không phải còn có tôi sao? Tứ Mẫn đột nhiên sửng sốt, Minh Diệu nhân cơ hội trốn thoát tay nàng. Wow, đau chết tôi rồi, chị làm cảnh sát chứ không phải làm đồ tể a. Lời đã nói phải nhớ giữ đó. Tứ Mẫn cúi đầu, bước nhanh vào phòng. Nhớ giữ? Nhớ giữ cái gì? Minh Diệu đứng một mình xoa xoa lỗ tai sững sờ tại chỗ. Có lẽ thật sự không chịu được các bạn học của ngoanh loạn tạc, Dương Bội ra mượn cớ đi vệ sinh trốn vào phòng không thấy đi ra. Minh Diệu duỗi lưng mệt mỏi, nhìn đồng hồ, đã 12 h đêm, là lúc nên trở về. Minh Diệu châm một điếu thuốc, dự định hút xong sẽ lôi kéo Tử Mẫn về nhà. Một hương thơm ngát bức người bay vào trong mũi Minh Diệu, mặc dù không nồng đậm nhưng lại làm người ta có cảm giác thấu triệt nội tâm, chẳng qua hương thơm kia mang theo khí tức huyết tinh làm Minh Diệu không khỏi nhíu mày. Trong lúc Minh Diệu còn đang suy tư, Tử Mẫn từ trong phòng đi ra. Đã muộn rồi, chúng ta về đi thôi. Chị có ngửi được hương thơm hay không? Minh Diệu cau mày hỏi. Ngửi được. Tứ Mẫn gật đầu. Tựa hồ là hương thơm hoa quỳnh, rất dễ chịu. Minh Diệu còn định mở miệng hỏi thêm, bên trong nhà lại truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, thanh âm bén nhọn gần như có thể chấn vỡ thủy tinh. Chuyện gì? Minh Diệu bước nhanh vào phòng, hỏi người phụ nữ vẻ mặt kinh hoàng đang chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Bội gia, bội gia. Người phụ nữ bởi vì hoảng sợ cùng sợ hãi, nói chuyện cũng đã lắp bắp. Bội gia chết rồi. Chương 70. Gặp lại người áo đen. Một người đàn ông nhìn qua tương đối tỉnh táo đi tới bên cạnh Dương Bội Gia, ngồi xổm xuống, đưa tay thử xem mạch đập của Dương Bội Gia, lắc đầu. Làm sao, vì sao lại? Mấy người phụ nữ có chút thất kinh. Mới vừa rồi còn thật tốt, bây giờ phải làm gì? Minh Diệu đứng phía xa nhìn thấy hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, cả phòng đều là cảnh sát, lại còn hỏi ra vấn đề cấp thấp như vậy. Người phụ nữ kia dù không phải cả ngày ngồi trong phòng làm việc sửa sang lại hộ tịch thì là vợ của người đàn ông nào đó vì muốn cứu vớt địa cầu nên mới chịu cưới người đàn bà ngu ngốc như vậy về làm vợ. Mọi người trở lại phòng khách, không nên tùy ý đi lại, bảo vệ hiện trường, lập tức báo cảnh sát. Lúc này Từ Mẫn đứng dậy, bây giờ trong những người ở đây nàng có chức vị cao nhất, hơn nữa kinh nghiệm tra án phong phú nhất, cho nên nàng vừa nói tại hiện trường mọi thứ lập tức đâu vào đấy. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, xe cảnh sát đã tới. Nhìn một phòng toàn là cảnh sát cùng người nhà cảnh sát, Minh Diệu một mình đứng trên ban công hút thuốc, trầm mặc nhìn hết thảy trước mặt, tựa hồ như hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Không cho hút thuốc nữa, phải bảo vệ hiện trường. Tứ Mẫn đi tới, giật lấy điếu thuốc ngậm ngoài miệng Minh Diệu. Lát nữa có thể sẽ ghi khẩu cung, cậu không cần khẩn trương. Minh Diệu nghiêng đầu nhìn Tứ Mẫn, không nói gì. Chuyện gì? Thấy ánh mắt có chút quái dị của Minh Diệu, Tứ Mẫn hỏi. Không có gì. Minh Diệu lắc đầu. Hắn vẫn không thể có kết luận quá sớm, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không loại bỏ chuyện những người đến tham gia tụ hội cũng có lý do mưu sát, bây giờ tinh thần con người nhiều ít đều có chút vấn đề, có lẽ sẽ vì một chút chuyện không hợp tình lý mà giết người. Nhìn đồng nghiệp đang tiến hành lấy chứng cứ tại hiện trường, Từ Mẫn cảm giác có chút lực bất tòng tâm, vô luận nàng đang bị nghỉ phép thời gian dài cũng tốt, quan hệ tương đối thân mật với Dương Bộ Gia cũng tốt, hoặc nàng là người thuộc về diện bị tình nghi cũng vậy. Nàng chỉ có thể ở nơi xa nhìn đồng sự thuộc hạ đang bận rộn làm việc, nhưng nàng lại không giúp được việc gì, Từ Mẫn cảm giác có chút vô lực. Không cần giống như đưa đám như vậy. Minh Diệu châm điếu thuốc. Phải tin tưởng năng lực đồng nghiệp của chị đi, chị không thể nào chuyện gì cũng tự mình đi làm. Phảng phất như nhìn thấu nội tâm của Từ Mẫn, Minh Diệu liền an ủi để nàng có chút yên tâm. Cậu cảm thấy chuyện này. Từ Mẫn có chút ấp áp úng, Dương Bộ Gia chỉ mấy phút đồng hồ trước còn cùng mọi người cười nói. Mà mấy phút sau lại ngừng hô hấp trong phòng vệ sinh, chuyện tình phát triển có vẻ quỷ dị không khỏi làm cho nàng liên tưởng đến sự kiện linh dị. Còn chưa thể nói rõ ràng đâu. Minh Diệu phun ra một hơi khói. Bây giờ nếu kết luận còn hơi sớm, hơn nữa không nên chuyện gì cũng xuyên tới sự kiện siêu tự nhiên. Bên trong những người tham gia tụ hội, hiện tại đều được yêu cầu lấy lời khai tại hiện trường. Chào tiên sinh, hiện tại tôi muốn hỏi anh vài vấn đề, mời phối hợp một chút. Tiểu Trương lễ phép bắt chuyện với Minh Diệu. Hắn thấy cấp trên có quan hệ thân mật với người đàn ông này, giọng nói tự nhiên phải khách khí hơn một chút.
Chào Trương cảnh quan, anh cứ việc hỏi.
Minh Diệu nhìn Tiểu Trương cười ôn hòa.
Anh biết tôi sao?
Tiểu Trương có chút kinh ngạc vì Minh Diệu biết tên của hắn, ở trong ấn tượng của hắn tựa hồ cũng chưa gặp qua người này.
Chúng ta có gặp qua một lần, ở trong cục cảnh sát.
Minh Diệu rủi tắt tàn thuốc.
Lần trước khi tôi đi tìm Từ Mẫn chúng ta đã gặp qua.
Tiểu Trương đánh giá Minh Diệu cẩn thận, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào phù hợp trong trí nhớ.
Khi hắn nhìn thấy gọng kính đen quê mùa của Minh Diệu, ngẩn người, gọng kính này có bộ dạng đích sắc thật đặc thù. Bây giờ đã có rất ít người mang theo gọng kính quê mùa đến như vậy rồi.
Anh là người lần trước muốn tìm đại tỷ đầu đi cùng đến chỗ phòng đặt xác.
Tiểu Trương có chút không dám xác nhận.
Đúng, là tôi, trí nhớ Trương cảnh quan đúng là không tệ.
Tiểu Trương có chút trợn mắt há hốc mồm, theo trí nhớ của hắn lần trước người có dáng vẻ đỡ hơn kẻ lang thang một chút lại đột nhiên biến thành người bây giờ, loại tương phản khổng lồ như vậy làm cho đầu óc của hắn không cách nào xoay chuyển.
Nếu là người quen, ghi chép tự nhiên hoàn thành thật thuận lợi.
Tiểu Trương khép sổ lại, vỗ vỗ bả vai Minh Diệu.
Thật là lợi hại, có rảnh rỗi dạy tôi vài chiêu đi.
Dạy cái gì?
Minh Diệu ngẩn người hỏi.
Nói nhảm, tự nhiên là dùng phương pháp gì nhận được trái tim của đại tỷ đầu của chúng tôi thôi.
Tiểu Trương dựng thẳng ngón cái với Minh Diệu, đi vào trong nhà.
Minh Diệu đứng tại chỗ cười khổ, nếu người đàn ông nào muốn có được tình yêu của Từ Mẫn, nhất định phải có năng lực kháng đòn siêu cường cùng khí lực cường kiện, hắn lại không hề có chút dính líu tới.
Bởi vì Minh Diệu vẫn luôn ở ngoài sân thượng, cho nên lấy lời khai cho hắn cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi Tiểu Trương rời đi hắn lại đứng ngoài sân thượng nhìn cảnh sát lấy lời khai của khách nhân.
Những cảnh sát tốt nghiệp từ trường thì còn đỡ hơn một chút, nhưng có khách khứa là người trong gia đình cảnh sát vẫn còn bị vây trong trạng thái kinh hồn hoảng sợ, đặc biệt là người phụ nữ phát hiện thi thể Dương Bội Gia, đang khóc không ngừng.
Cũng là người mình, vì thế cảnh sát lấy lời khai cũng không quá mức nghiêm túc thật tình. Không thể làm gì khác hơn là phải chờ nàng bình phục tâm tình.
Minh Diệu lắc đầu, xem ra hôm nay còn phải ở lại nơi này lâu thêm một chút.
Làm xong điều tra hiện trường, cảnh sát đem thi thể Dương Bội Gia đựng vào túi trữ xác, chuẩn bị đưa về cục cảnh sát kiểm nghiệm thi thể.
Không đợi hai vị cảnh quan vận chuyển thi thể ra khỏi phòng vệ sinh, ngay cửa nhà Dương Bội Gia xuất hiện hai người kỳ quái.
Những người vào buổi tối còn mặc âu phục đen, mang giày đen cùng đeo kính đen, nếu không phải Man in Black bắt người ngoài hành tinh thì chính là người mù diễn xiếc. Nhưng hai người này nhìn qua cũng không giống lắm, giống như là người cố ý giả vờ trang bức.
Đẩy ra vị cảnh quan đang định đưa tay ngăn trở họ tiến vào hiện trường, một người áo đen đi vào phòng vệ sinh, đánh giá chung quanh một phen, liền ra lệnh hai cảnh quan đang vận chuyển thi thể đặt thi thể xuống.
Nơi này người nào chịu trách nhiệm?
Người áo đen nhìn quanh căn phòng một chút, lớn tiếng nói.
Là tôi, xin hỏi các anh là.
Một cảnh quan đi tới, có chút không rõ lai lịch của hai người áo đen kia.
Đây là văn kiện chỉ thị. Nơi này từ bây giờ do chúng tôi chịu trách nhiệm.
Người áo đen từ trong túi âu phục lấy ra một tờ giấy, đưa cho cảnh quan kia.
Phía trên dấu một các anh không nhận ra, nhưng chữ ký của trưởng cục các anh hẳn là nhận ra đi.
Chuyện này.
Cảnh quan nhìn vào văn kiện chỉ thị, có chút không biết làm sao.
Hẳn là phải rồi.
Người áo đen kéo ra túi lượng xác, cẩn thận nhìn thi thể Dương Bội ra một chút, nhìn đồng bạn nói.
Người áo đen còn lại gật đầu.
Đem thi thể xuống dưới, đặt lên xe chúng tôi. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy, chuyện cụ thể sẽ chuyển xuống sau cho các anh, bây giờ thu đội.
Khi cảnh quan kia còn đang sững sờ, người áo đen đã bắt đầu ra mệnh lệnh.
Những người đang có mặt nơi này đều đang thất thần, nhìn cảnh quan dẫn đầu đến điều tra có chút mà người.
Làm theo lời nói của bọn họ, thu đội.
Người dẫn đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Từ Mẫn tiến tới bên người Minh Diệu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.
Vụ án lần trước chính là hai người có trang phục rất giống bọn họ.
Tôi biết.
Minh Diệu gật đầu.
Chuyện này không cần lo tới nữa, cảnh sát các vị không giải quyết được.
Rốt cục bọn họ là người nào?
Cậu nhất định đã biết được chuyện gì có đúng hay không?
Đi ra ngoài rồi hay nói.
Minh Diệu lôi kéo Từ Mẫn rời đi hiện trường.
Những người này hẳn thuộc về Hiệp hội Nghiên cứu Siêu Tự nhiên của Trung Quốc, trên căn bản là một phần của Bộ An ninh Quốc gia, trong chức quyền thì cao hơn cảnh sát các vị thôi.
Trên đường đi về nhà, Minh Diệu nhìn Từ Mẫn nói.
Nếu gặp phải loại án kiện thần quái tội phạm tương đối nghiêm trọng, sẽ do bọn họ tới xử lý.
Vì sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói qua có loại tổ chức như vậy?
Nghe xong lời nói của Minh Diệu, Từ Mẫn thất kinh.
Rất bình thường thôi.
Minh Diệu nhún vai.
Người chưa từng thấy quỷ ở trên thế giới có rất nhiều, loại chuyện này tự nhiên không thể công khai tuyên bố ra.
Vậy tại sao vụ án lần trước của Vương Đại Trụ?
Không biết.
Minh Diệu lắc đầu.
Có lẽ do chuyện không nghiêm trọng, cho nên không làm kinh động bọn họ.
Vậy cậu không phải đã tiếp xúc rất nhiều loại chuyện thần quái này hay sao?
Chẳng lẽ cậu không phải là một thành viên của bọn họ?
dĩ nhiên là không phải. Minh Diệu cười tự dễ ước. Chút năng lực của tôi người ta nhìn không thuận mắt, chỉ là cảnh sát, tôi là thám tử tư, loại người như tôi cảnh sát các vị có cần sao? Bọn họ là cảnh sát trong thần quái giới, mà tôi chỉ là một thám tử tư mà thôi. Theo cậu nói như vậy, chuyện lần này hẳn là rất nghiêm trọng. Từ Mẫn cau mày suy tư lời nói vừa rồi của Minh Diệu, những lời này đã phá vỡ thế giới quan của nàng. Loại chuyện này xảy ra không chỉ lần đầu khi ở chung với Minh Diệu, Từ Mẫn đã cảm thấy có chút chết lặng. Thật khó mà nói lắm. Minh Diệu cũng không giải thích nhiều. Nhìn hai người tới đón vụ án, linh lực trên người cũng không cao, hơn nữa nhìn bộ dạng ngạo nghễ của họ, hẳn chức vị không cao, có câu nói không nghe qua sao, chó cắn người sẽ không sủa, hai người kia dĩ nhiên thuộc loại chó sủa inh ỏi khắp nơi, không giống như tới đón vụ án điều tra mà là chạy tới nhặt xác thôi. Trong lòng Minh Diệu cũng có chút buồn bực. Ý của cậu là chuyện này sẽ không giải quyết được gì sao? Minh Diệu phân tích làm Từ Mẫn có chút hơi giật mình, còn có chút tức giận. Có lẽ tôi đoán sai lầm rồi. Trong lòng hai người đều nghĩ tới tâm sự, cũng không nói chuyện, bất chi bất giác đã đi tới trước cửa nhà Từ Mẫn. Vốn buổi tụ hội được xem như náo nhiệt lại dùng loại phương thức vượt ngoài dự đoán mọi người kết thúc, điều này làm Từ Mẫn có chút áy náy đối với Minh Diệu. Đi đường cẩn thận. Từ Mẫn cười vuốt tóc Minh Diệu, vẻ ôn nhu bất thình lình làm Minh Diệu thật không thích ứng. Về tới nhà đã 3 giờ sáng, Minh Diệu tùy ý cởi quần áo, ngay cả chân cũng không rửa liền chui vào chăn. Ngay khi Minh Diệu đang ngông lung muốn ngủ, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên. Gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy là dãy số của Từ Mẫn, Minh Diệu nhanh chóng tiếp máy. Gần đây khí trời chuyển lạnh, không ít người già sẽ bị trở bệnh cũ, Minh Diệu cũng sợ mẹ của Từ Mẫn gặp chuyện không may. Không có gì, không ngủ được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Từ Mẫn. Cảm thấy trong lòng có cái gai, muốn tìm cậu hàn huyên một chút. Đừng nên nghĩ nhiều nữa. Chuyện này người bình thường như chị không thể giải quyết đâu. Minh Diệu nghe được không có chuyện gì, liền ngã xuống gối. An tâm ngủ đi. Không được, bộ gia là bạn của tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ Mẫn nói như đinh chém sắt. Tôi quyết định nhất định phải tra xét rõ ràng. Bây giờ tôi đang nghỉ phép, cho nên tôi chính thức thuê cậu điều tra giúp tôi. Đại tỷ, đừng nên đùa giỡn tôi có được hay không? Minh Diệu kêu khổ thấu trời. Loại chuyện này không phải đã có nhân sĩ phía chính phủ đang giải quyết sao? Muốn loại người nghiệp dư như tôi đi tra xét cái gì nữa? Tôi chỉ cảm thấy mấy người tới đón vụ án không giống như có bộ dạng muốn đem chuyện tra xét rõ ràng, cho nên tôi muốn cậu giúp đỡ, tôi không thể để cho bạn tôi tự nhiên mất đi tính mạng, tôi muốn một công đạo. Minh Diệu thật sự không còn thấy buồn ngủ, liên tục mấy ngày cũng không được ngủ đầy đủ, hơn nữa giọng nói của Từ Mẫn không cho phép hắn cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì với sự hiểu biết của Minh Diệu đối với nàng, nếu là chuyện mà nàng đã quyết định, nhất định sẽ làm tới cùng. Điều này làm Minh Diệu cảm thấy thật nhức đầu, nếu bây giờ hắn nói không làm ngay trong điện thoại, sợ rằng Từ Mẫn sẽ lập tức lái xe chạy tới nhà tìm hắn, Minh Diệu thở dài một hơi. Xế chiều ngày mai tới phòng làm việc tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện lại cặn kẽ được không? Tôi thật sự là quá mệt rồi. Được rồi, xế chiều ngày mai 1 giờ, gặp ở phòng làm việc của cậu. Từ Mẫn thấy Minh Diệu đáp ứng liền hài lòng tắt điện thoại. Quen người không chịu nhìn kỹ a. Minh Diệu thở dài một hơi, ngủ thật say. Chương 71, Chiến tranh của nữ nhân. Hai người ngồi bên trong văn phòng làm việc của Minh Diệu, Từ Mẫn nghiêm túc nhìn Minh Diệu chăm chú, vẻ mặt Minh Diệu lại vô cùng bất đắc dĩ. Tại sao tôi nói gì chị cũng không chịu nghe lọt tai đây? Minh Diệu cảm thấy vô cùng nhức đầu với tính cách cứng đầu của Từ Mẫn. Tôi chỉ biết không thể để cho bạn của tôi vô duyên vô cớ bị hại chết không được minh bạch, tôi chỉ muốn tìm công đạo. Từ Mẫn hoàn toàn không đem những lời khuyên vừa rồi của Minh Diệu để vào trong lòng, muốn nàng buông tha việc theo đuổi điều tra. Chỉ cần chuyện nàng đã quyết định, không ai ngăn cản được nàng. Nếu như cậu không giúp tôi, thì tôi tự mình đi tra xét vậy. Minh Diệu che đầu. Một mình chị đi thăm dò lại tra ra được thứ gì chứ? Vạn nhất xảy ra chuyện tôi làm sao giải thích với mẹ chị và Tiểu Cốt đây? Vậy cậu đồng ý giúp tôi rồi. Từ Mẫn thấy Minh Diệu bắt đầu dao động, trong lòng vui mừng. Còn có thể làm sao? Minh Diệu xoa xoa huyệt thái dương. Thuyết phục một người phụ nữ bỏ qua việc nàng muốn làm là một việc vô cùng tiêu hao thể lực cùng trí nhớ, Minh Diệu đành chịu thua. Có thủ lao không vậy? Có, đương nhiên là có, sau khi xong sẽ gửi cho cậu. Từ Mẫn giảo hoạt cười cười. Vậy cũng tốt. Minh Diệu bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của Từ Mẫn. Trước tiên chúng ta đem tình báo có được trong tay sửa sang lại một lần, xem nên làm sao hạ thủ. Từ Mẫn từ trong túi lấy ra một chồng tài liệu in sẵn, đặt lên trên bàn, vẻ mặt thật đắc ý. Đây. Tối hôm qua tôi đã chuẩn bị xong. Không phải chị đó chứ? Minh Diệu nhìn xấp tài liệu dày cộm trên bàn. Tối qua chị về nhà lại không ngủ mà đi làm chuyện này sao? Làm ơn đi, hiện tại chị đang nghỉ phép mà không phải còn làm việc. Thói quen thôi. Từ Mẫn làm ra bộ dạng không sao cả. Những thứ này là sáng nay tôi đến cục cảnh sát lén tìm người quen làm ra về vụ án của Vương Minh Vĩ lần trước. Nếu những người áo đen kia đều xuất hiện qua trong hai vụ án này, như vậy tôi cảm thấy hai vụ án này đều có điểm giống nhau. Minh Diệu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn những tư liệu kia, trong đó có một tấm phim ít quang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là cái gì? Đây là tấm phim chụp ít quang thi thể của Vương Minh Vĩ trước khi cung pháp y định giải phẫu, ông ấy đã lén lưu lại, cung pháp y cảm thấy chuyện này thật quái dị, cho nên trước khi người áo đen đem thi thể rời đi đã lén giữ lại một tờ, để phòng ngừa vạn nhất. Từ Mẫn giải thích. Chính nhờ tờ ít quang này tôi mới tin chắc vụ án này thuộc về án kiện thần quái, căn cứ theo chứng minh lấy tại hiện trường cùng kết quả kiểm tra thi thể bước đầu của cung pháp y, không tìm được bất cứ vết thương nào trên người Vương Minh Vĩ, nhưng cậu nhìn tấm hình chụp ít quang này đi. Từ Mẫn đưa ngón tay chỉ vào một chỗ trên tấm ít quang. Minh Diệu gật đầu. Những bộ phận khác đều hoàn hảo không chút tổn hao gì, chỉ là không còn trái tim. Thân thể bề ngoài lại không hề có chút vết thương nào nhưng lấy được trái tim người khác, nhất định phải do quái vật làm ra. Trong ánh mắt Từ Mẫn mang theo một tia sợ hãi, còn mang theo một tia hưng phấn. Cung pháp y nói như thế nào? Cung pháp y còn chưa kịp giải phẫu thi thể thì đã bị mạnh mẽ mang đi, tựa hồ những người áo đen kia muốn giấu giếm chuyện gì đó. Chúng ta phải điều tra nguyên nhân cái chết của Dương Bội Gia, cho nên phải nghĩ biện pháp nhìn thấy thi thể của cô ấy. Minh Diệu cầm lấy áo khoác ngoài. Đi thôi, cùng tôi đi gặp một người. Không phải nghĩ biện pháp đi xem thi thể của Bội Gia sao? Lời của Minh Diệu làm Từ Mẫn có chút không giải thích được. Đi theo tôi đã. Minh Diệu kéo Từ Mẫn đi ra khỏi cửa. Yên tâm, sẽ không bán chị đi đâu. Đi tới trước cánh cửa kính lớn, Minh Diệu hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Xin hỏi tiên sinh. Sở Sạn ngồi sau quầy tiếp tận nhìn thấy Minh Diệu đi vào, cảm giác có chút quen mặt nhưng không nhận ra hắn. Chị Ả Đa có ở đây không? Minh Diệu mở miệng hỏi. Tìm tiểu thư Ả Đa có chuyện gì? Nghe được thanh âm Minh Diệu, Sở Sạn kinh ngạc kêu lên một tiếng. A, anh là Minh tiên sinh. Vì sao lại không nhận ra tôi rồi? Minh Diệu cười cười. Hoa hoa ngảo. Giọng nói và vẻ mặt của Sở Sạn có chút khoa trương. Quả thật là y quan cầm A không phải, là nhất biểu nhân tài. Thay đổi quần áo làm tôi cũng không nhận ra được anh rồi. Đừng ba hoa nữa, tôi tìm A Đa có chính sự. Minh Diệu nhẹ nhàng gõ lên đầu Sở Sạn. Chờ một chút đi, chị A Đa đang nghe điện thoại. Sở Sạn ý bảo Minh Diệu cùng Từ Mẫn chờ thêm một chút. Từ Mẫn đã có thói quen Minh Diệu đưa nàng tới những địa phương kỳ kỳ quái quái. Theo nàng xem, trung tâm nghiên cứu văn hóa Mai An này chỉ sợ cũng là căn cứ gì đó của yêu ma quỷ quái. Nàng nghiêm chỉnh ngồi im trên ghế, không dám tùy tiện nhìn loạn lộn xộn. Minh Diệu là một người xưa nay vốn không chịu ngồi yên, sau khi hút xong một điếu thuốc, liền bắt đầu nhỏ giọng nói đùa với Sở Sạn, lưu lại một mình Từ Mẫn ngồi trên ghế, có chút tức giận theo dõi hắn. Mặc dù Minh Diệu vẫn mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám cho, nhưng tiểu tóc đầy vẻ anh tuấn tinh thần so sánh với trước kia tưởng chừng như hai người. Vốn khi Minh Diệu lôi thôi lết thiết Sở Sạn cũng đã rất thích người đàn ông tuy ăn mặc lôi thôi nhưng nói chuyện rất thú vị trước mắt, bây giờ hình tượng của Minh Diệu đại biến, tự nhiên nàng nói chuyện càng thêm hăng say. Tan việc rồi có muốn cùng thúc thúc đi xem cá vàng hay không a? Minh Diệu mang theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn Sở Sạn. Không thèm. Sở Sạn che miệng nhỏ giọng cười. Loại người làm quái thúc thúc như anh ngay cả một cô bé cũng không lừa được, còn muốn lừa gạt tôi. Sở Sạn dùng ánh mắt liếc qua Từ Mẫn vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên ghế, thần thần bí bí nghiêng đầu tới, nhỏ giọng hỏi bên tai Minh Diệu. Sao vậy, bây giờ khẩu vị nặng, bắt đầu chơi trò tay ba sao? Còn nói nhảm nữa. Đem cô đóng gói gửi qua bưu điện đi Abu Dhabi. Minh Diệu nhẹ nhàng gõ lên trán Sở Sạn, Sở Sạn len lén cười không lên tiếng. Sở Sạn nhìn thấy ánh đèn trên quầy tắt lịm, liền gọi điện thoại cho A Đa. Minh tiên sinh, tiểu thư, mời vào. Đặt điện thoại xuống, Sở Sạn nói với Minh Diệu. Minh Diệu cùng Từ Mẫn đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của A Đa, vừa nhìn thấy A Đa đang ở bên trong phòng, Từ Mẫn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo lần này cũng không phải đi gặp tên mập nuôi quỷ nào. A, Tiểu Minh tỉ tỉ ôm một cái. Nhìn thấy Minh Diệu đi tới, A Đa nhanh chóng nhào qua. Minh Diệu vốn định né tránh, nhưng động tác của A Đa quá mức nhanh chóng, xúc cảm mềm mại lại chuyển tới trên mặt lần nữa. A, có khách sao, thật ngại quá. Nhìn thấy có mặt Từ Mẫn, A Đa buông lỏng tay ra, Minh Diệu không khỏi may mắn mang theo Từ Mẫn cùng đi là một lựa chọn sáng suốt lẫn đích xác. Vị này là Từ Mẫn, cảnh sát, vị này là A Đa, xem như là. Minh Diệu nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ ra được nghề nghiệp gì giới thiệu A Đa, cũng không thể nói thẳng nàng là liên lạc viên của Ủy ban tối cao Âu Châu phái tới. A Đa Hữu Sần, Khu Ma Sư. Ả Đạ nhìn Từ Mẫn đưa tay ra. Từ Mẫn, cảnh sát. Từ Mẫn vươn tay, nắm tay Ả Đạ. Có lẽ do trực giác nhạy bén trời sinh cho phụ nữ, hai người nhìn đối phương, mặc dù trên mặt đều mang theo vẻ mỉm cười, nhưng thật không thấy phát sinh ra tia hảo cảm, thậm chí còn có chút ít ý thức cạnh tranh tràn ngập bên trong không khí. Theo Từ Mẫn xem ra, cô gái hôn huyết này từ trong xương đã dẫn theo một cỗ phong tao, nàng rất không thích để Minh Diệu lui tới cùng người như thế. Mà ở trong mắt Ả Đạ, nữ cảnh sát nghiêm túc này lại có quá nhiều cường thế, ở bên cạnh Minh Diệu chỉ nên có một mình nàng là nữ nhân cường thế, những người khác đều là trở ngại. Minh Diệu háng giọng một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Lần này tới tìm chị là có một việc muốn nhờ chị hỗ trợ. Tại sao tôi phải giúp câu? Ả Đạ cũng không nhìn Minh Diệu, vẫn nhìn vào ánh mắt Từ Mẫn, mang theo vẻ mỉm cười nói. Có lẽ cô cũng không giúp được chúng tôi chuyện gì đâu. Trên mặt Từ Mẫn cũng vẫn mang theo nụ cười công thức hóa, trong giọng nói mang theo mùi thuốc súng. Nga, thái độ này của cô hình như không phải tới nhờ người ta làm việc đi. Vậy cũng phải xem mình tới tìm là người nào, chúng tôi vẫn luôn luôn gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hô hô, thật là ngại quá a, thì ra cô lại dùng cách này nói chuyện với mỹ nữ. Mỹ nữ sao? Bản thân tôi cũng không nhìn ra, có phải cô có chút quá tự luyến rồi hay không? Vậy so sánh với những người khác cũng mạnh hơn không ít, Nga, đúng rồi, nghe nói những người khác cũng đã sinh em bé, bộ ngực nhất định phải dựa vào áo lót mới không bị rũ xuống đi. Bộ ngực đã sinh con mới thật sự là hoàn mỹ, không giống như những người khác, chẳng qua là lớn mà thôi, không biết có phải là đồ giả hay không. Nếu bàn về thật giả còn chưa tới phiên cô nói, chỉ có những người đã già bị rũ xuống mới có oán niệm với bộ ngực của những cô gái trẻ đi. Bộ ngực nho nhỏ của cô sợ rằng không thể thỏa mãn được nhu cầu của trẻ em đi. Lớn quá có gì dùng, quan trọng là cứng rắn. Nhìn hai người đang cãi vã, Minh Diệu có chút khó hiểu, đây là tình huống gì, chẳng lẽ hai người này trời sinh bị đổi xương cốt sao? Này! Minh Diệu còn chưa kịp mở miệng, liền bị hai cô gái đồng thời cắt đứt. Cậu nói, bộ ngực hai chúng tôi ai được hơn? Minh Diệu đứng ngay tại chỗ, miệng mở rộng, nhìn hai người đang hùng hổ, không biết làm sao. Ả Đạ đi tới, ôm lấy đầu Minh Diệu, dán chặt trước ngực mình, mang theo vẻ mặt thắng lợi khiêu khích nhìn Từ Mẫn. Minh Diệu lại lần nữa lâm vào vùng mềm mại làm cho hắn không cách nào hô hấp, trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết gần đây rốt cục do mình phạm vào sao thái tuế hay bái sai thần, chuyện xui xẻo luôn rơi xuống trên đầu của hắn, ngay cả mang người đi gặp bạn cũng đụng phải hai người gây lộn. Nhìn thấy động tác của Ả Đạ, Từ Mẫn liền đỏ mặt. Nhưng tiếp theo nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Ả Đạ, Từ Mẫn căn cắn đôi môi, đi tới, kéo ra tay Ả Đạ, đem Minh Diệu từ trong rãnh sâu kia cứu ra ngoài. Hô rốt cục có thể hô hấp. Minh Diệu hít một hơi thật sâu. Đa tạ rồi, Từ Mẫn, nếu không có chị tôi nhất định sẽ bị nghẹn. Không đợi Minh Diệu nói xong, Từ Mẫn cắn môi, cũng đem đầu Minh Diệu gắt gao ôm trước ngực. Minh Diệu cảm giác có một cỗ xúc cảm mềm mại từ trên mặt chuyển tới, hơn nữa càng thêm lớn, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng có thể cảm giác được cỗ xúc cảm mềm mại kia. Từ Mẫn cắn môi, trên mặt tựa hồ có thể nhỏ ra máu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Ả Đạ đang tức giận. Không được, hắn là của tôi. Trả lại cho tôi. Ả Đạ tiến lên đem Minh Diệu đoạt lại, lần nữa chôn trước ngực của mình. Phía trên không có ghi nhãn, ai nói là của cô. Từ Mẫn không cam lòng yếu thế, đoạt lại Minh Diệu ôm vào ngực mình. A, của tôi, đây là của tôi, động tác này là do tôi phát minh trước. A a, chuyện này vốn không có độc quyền, cô đi kiện tôi đi. Trả lại cho tôi. Tôi mạn phép không đồng ý. Minh Diệu cảm giác đầu của mình tựa hồ giống như trái bóng bàn. Bị bốn quả cầu mềm nhũn phách tới phách lui không ngừng, mặc dù thỉnh thoảng có thể hô hấp được chút không khí mới mẻ, nhưng đầu hắn vẫn ngất trầm trầm. Đầu này là của tôi a. Trong đầu óc hỗn loạn của Minh Diệu chỉ còn lại ý nghĩ này. Chương 72, tiền bạc cùng tính mạng. Lý Tế Thâm ngồi bên trong văn phòng rộng rãi sáng ngời của mình, uống ly cà phê do thư ký xinh đẹp trẻ tuổi đưa tới. Từ trong văn phòng trên tầng 25 nhìn xuống, những tòa lầu cao san sát giống như khu rừng rậm bằng bê tông cốt thép. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cảm giác tự hào, nơi này ban đầu có một nửa do hắn nhận thầu xây dựng, mấy năm nay công việc kinh doanh xuôi gió xuôi nước làm cho hắn tích góp được đại lượng tài phú. Mà lần kinh nghiệm không tầm thường đó làm cho hắn càng tin tưởng có quỷ thần không chút nghi ngờ. Cách đó không xa trên bàn thờ bày một pho tượng tài thần cung phụng, bên trong lư hương đầy ngập cho nhang cùng đồ cúng thật phong phú, đủ cho thấy lòng tôn kính cùng thành kính của hắn đối với tài thần, hắn rất tin, ngày đó nhất định là tài thần hiển linh. Điện thoại trên bàn vang lên. Chuyên gia thanh âm của nữ thư ký trẻ tuổi khêu gợi. Lý tiên sinh, có một vị Phạm tiên sinh tìm ngài. Lý Tế Thâm nhíu mày, từ ngày hắn phát đạt tới nay, luôn có một chút người không biết lai lịch chạy tới trèo quan hệ muốn hỏi tiền của hắn, những người này lúc hắn nghèo rất mồng tơi chỉ hận không dám cho hắn thêm một cước mới chịu cam tâm, nhìn thấy hắn phát tài, lại muốn tới tìm chút lợi ích, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nói tôi đang họp, không gặp bất cứ ai. Lý Tế Thâm tự nhiên đem người họ Phạm kia xem như là những thân thích họ hàng xa muốn đến tìm chút tiền bạc, lúc nói chuyện với thư ký cũng có chút tức giận thư ký không đủ cơ trí. Cúp điện thoại còn chưa được bao lâu, thư ký lại gọi điện thoại tới lần nữa, điều này làm Lý Tế Thâm rất tức giận. Tôi đã nói không gặp ai hết. Dạ thật xin lỗi Lý Tiên Sinh. Thư ký có chút sợ hãi, cũng có chút làng khó. Vị Phạm Tiên Sinh này nói là anh trai của vợ cũ ngài, tìm ngài có chuyện trọng yếu về vợ cũ của ngài, muốn cùng ngài hàn huyên một chút. Vợ cũ của Lý Tế Thâm tên Phạm Phương Phương, khi hắn nghèo rất mồng tơi chưa từng bỏ rơi hắn, hơi có chút mùi vị cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nhưng khi hắn bắt đầu đổi vận, hai người lại thường xuyên coi tranh chấp, gây cãi, mà hắn cũng cảm giác càng ngày càng không hợp nhau, cuối cùng hai người quyết định ly hôn. Lúc Phạm Phương Phương ly hôn cũng không lấy bất cứ thứ gì, chỉ muốn lấy căn nhà cũ khi hai người còn nghèo khổ vay tiền mua lại cùng một ít quần áo của mình, không hề lấy một phân tiền của Lý Tế Thâm, về sau cũng chưa từng hỏi tiền của hắn một lần nào. Trong nháy mắt ký giấy ly hôn, ánh mắt mang theo nước mắt của Phạm Phương Phương làm hắn không cách nào quên được, còn có vẻ đồng tình cùng bi ai trong ánh mắt nàng làm cho hắn xem không hiểu, cũng nghĩ không thông. Để cho hắn vào đi. Lý Tế Thâm thở dài một hơi, đối với vợ cũ hắn luôn cảm giác thiếu nàng rất nhiều, chỉ mong nàng hỏi tiền của hắn cũng tốt, yêu cầu làm gì cũng được, hắn cũng sẽ cảm giác trong lòng thoải mái hơn một chút, nhưng vợ cũ của hắn chưa từng mở miệng, hắn luôn có cảm giác thua thiệt nàng, vì thế trong lòng hắn nàng vẫn luôn là tâm sự khó giải của hắn. Có lẽ rốt cục mình có thể làm chút gì đó bồi đắp lại rồi. Trong lòng Lý Tế Thâm thầm nghĩ. Cánh cửa phòng làm việc xa hoa nhẹ nhàng đẩy ra, một người đàn ông trung niên mà Lý Tế Thâm chưa từng gặp mặt đi vào, âu phục màu đen, mang kính mát, chỉ nhìn quần áo cũng đã thấy phong độ mười phần, nhưng râu mép cùng vẻ mặt lại không có vẻ gì thân sĩ, lại làm cho hắn có vẻ chẳng giống ai. Lý Tế Thâm nhíu mày, hắn chưa từng nghe vợ cũ của hắn nói qua có một người anh trai giống như thế tồn tại. Mời ngồi. Lý Tế Thâm khách khí ý mời người kia ngồi xuống. Ở trong thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp không ít người, Lý Tế Thâm cảm thấy người trước mắt nhất định không phải là người có thân phận gì lớn, một thân quần áo cùng đạo cụ chỉ sợ là vì gặp hắn mới đặc biệt lấy ra sử dụng tạm thời, bình thường rất ít ăn mặc chính thức như thế, nếu không sẽ không cho người ta cảm giác chẳng giống ai. Lý Tế Thâm cũng không biểu hiện ra ý nghĩ này, nếu đã tự nhận là anh trai của vợ cũ, như vậy xem như nể mặt nàng, hắn cũng không biểu hiện quá mức thất lễ. Người đàn ông không xem ai ra gì ngồi xuống gác lên hai chân, hơn nữa còn châm điếu thuốc, bắt đầu không chút cố kỵ đánh giá chung quanh. Không tệ lắm, lại có được phòng làm việc xa hoa như vậy, phía ngoài còn có nữ thư ký trẻ tuổi xinh đẹp, xem ra ông thật rất có tiền. Người đàn ông lô mạng huýt sáo một tiếng, bắt đầu mỉa mai châm trọng. Là Phương Phương bảo anh tới tìm tôi hay sao? Lý Tế Thâm dằn nén sự khó chịu trong lòng xuống, động tác cùng giọng nói của người trước mắt cực kỳ giống như tên lưu manh ngoài đường. Hắn thật sự không muốn tiếp xúc với loại người này, mở miệng gọn gàng dứt khoát hỏi. Có phải Phương Phương gặp được phiền toái gì hay không? Phương Phương. Người đàn ông sửng sốt. À, đúng là Phương Phương. Người đàn ông gõ đầu của mình. Nhìn xem đầu góc của tôi, còn chưa kịp tự giới thiệu mình. Tôi tên là Phạm Đồng, là anh họ xa của Phạm Phương Phương. Phạm Đồng đưa tay với Lý Tế Thâm. Lý Tế Thâm cau mày, thoáng chần chờ một chút, vẫn vươn tay ra bắt tay Phạm Đồng. Bàn tay hai người vừa tiếp xúc. Lý Tế Thâm liền cảm giác tay mình giống như bị gọng kìm sắt nung đỏ siết chặt, có chút đau đớn, hắn đang muốn tránh thoát nhưng vẫn không thành công. Phạm Đồng nhìn thấy trên mặt Lý Tế Thâm lộ ra vẻ thống khổ, khẽ mỉm cười, buông tay ra. Thật ngại quá, người thô kệch, đã quen tay. Chỉ là một lần bắt tay đơn giản, trong lòng Phạm Đồng liền có chút nhận ra, Lý Tế Thâm trước mắt tuyệt đối có chút không giống người bình thường. Vừa rồi khi vừa nắm tay, Phạm Đồng vận dụng chút tiểu kỹ xảo ở trên tay. Nếu là người bình thường nhiều lắm chỉ cảm giác tay mình hơi bị siết chặt nhưng sẽ không quá để ý, nhưng Lý Tế Thâm rõ ràng lại lộ ra vẻ mặt đau đớn, như vậy đã nói rõ trong thân thể của hắn nhất định đã có thứ gì đó, không giống như người bình thường. Mặc dù Phạm Đồng vẫn không thể xác định đó là vật gì, nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ tra ra được. Có lời gì nói thẳng đi, chỉ cần tôi có thể giúp được. Lý Tế Thâm thu tay lại, để dưới bàn che khuất tầm mắt Phạm Đồng, nhu nhu bàn tay bị nắm đau đớn. Chỉ cần là chuyện của Phương Phương. Tôi nhất định sẽ làm hết sức. Lý Tế Thâm tăng thêm một câu phía sau, vì muốn phá hỏng ý đồ của những thân thích chỉ có mục đích chạy tới hỏi tiền. À, em họ của tôi sao, gần đây gặp phải chút phiền toái, chỉ là phiền toái rất nhỏ thôi, không phải rất lớn. Phạm Đồng vừa hút thuốc, vừa chậm rãi nói. Cho nên cần một chút trợ giúp, mà nàng lại không muốn gặp ông, như vậy phải nhờ anh họ như tôi ra mặt vậy. rốt cục là phiền phải gì, có phải vấn đề tiền bạc hay không, có lời gì xin nói thẳng, đừng nên quanh co lòng vòng nữa. Lòng kiên nhẫn của Lý Tế Thâm sắc bị người đàn ông dáng vẻ lưu manh không ngừng thừa nước đục thả câu trước mắt xóa tan sạch sẽ, trong giọng nói tự nhiên mang theo một chút tức giận. A a, đừng nên tức giận nha. Thái độ không nhanh không chậm của Phạm Đồng rất dễ làm cho người ta nổi giận. Tự nhiên không phải là vấn đề về tiền rồi. Rốt cục là vấn đề gì? Lý Tế Thâm áp chế không nổi căm tức trong lòng, vỗ bàn đứng lên. Đừng nên quanh co nữa, có chuyện gì nói nhanh một chút, nếu không xin mời anh ra ngoài. Em họ của tôi đã bị bệnh nan y rỉa. Vẻ mặt Phạm Đồng trở nên thật nghiêm túc. Là loại bệnh nan y mà y học giới hiện tại không cách nào chữa khỏi. Phương Phương nàng bị bệnh nan y rỉa. Vẻ mặt Lý Tế Thâm kinh ngạc. Tại sao vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao tôi không hề hay biết tin tức? Chỉ mới kiểm tra ra được gần đây thôi. Phạm Đồng thở dài một hơi, rồi tắt tàn thuốc. Ông dĩ nhiên không biết, kể từ ngày ông ly hôn với nàng, em họ của tôi đã quyết định sẽ không còn bất kỳ liên quan gì với ông nữa. Lý Tế Thâm vô lực ngồi trở xuống ghế, có chút bất đắc dĩ. Đối với oán hận của vợ cũ, hắn không lời nào để nói. Nhưng có thể cùng nghèo khổ mà không thể cùng giàu sang, đây thật sự là nỗi tiếc nuối trong lòng hắn. Đối với vợ trước, mặc dù đã không có bất kỳ tình yêu, nhưng lòng áy náy vẫn không cách nào tránh khỏi. Tôi có thể làm gì? Vẻ mặt Lý Tế Thâm áy náy. Đúng rồi, tôi tìm người đem nàng chuyển qua bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, quốc nội không được thì ra nước ngoài đi, tiền thuốc thang không cần lo lắng, một mình tôi lo hết. Phạm Đồng lắc đầu. Bệnh này không phải là tiền có thể trị, bác sĩ đã xác định, em họ tôi không còn bất cứ hy vọng nào rồi. Như vậy tôi phải làm sao bây giờ? Lý Tế Thâm nghe được điều duy nhất mà hắn có chính là tài phú cũng không thể sử dụng, cảm giác vô lực lại phát ra từ trong lòng. Trầm mặc một hồi, Lý Tế Thâm đột nhiên kịp phản ứng, nếu chỉ đơn thuần tới báo cho hắn biết một tiếng, người đàn ông này vốn không cần đích thân tìm tới hắn. Có lẽ muốn lừa gạt ít tiền về đi. Lý Tế Thâm vừa nghĩ tới đây, liền khởi lên tinh thần, nhìn người đàn ông hỏi. Như vậy mục đích lần này anh tới là gì? Phạm Đồng trầm ngâm một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao mở miệng. Năm đó ông chỉ là một thầu khoán nghèo rất mồng tơi mà thôi, nhưng 5 năm trước ông tựa hồ gặp phải vật khí, làm gì cũng xôi gió xuôi nước. Phạm Đồng dừng một chút, thò đầu tới gần nhỏ giọng nói. Năm đó em họ tôi đã hoài nghi ông đã làm ra chuyện gì không nên, cho nên mới nhận được hết thảy những gì ông có hiện tại. Nói thí dụ như chiêu quỷ vận tài gì đó. Rốt cục anh muốn hỏi cái gì? Nghe được lời nói của Phạm Đồng, trong lòng Lý Tế Thâm thầm giật mình, đối với người đàn ông vừa suy đoán đã trúng này càng thêm đề phòng. Thấy Lý Tế Thâm không phủ nhận cũng không xác nhận, Phạm Đồng cảm giác mình đã cách đáp án không xa. Nếu bệnh của em họ tôi nhân lực đã không còn cách nào, cho nên tôi liền nghĩ, có thể dùng lực lượng quỷ thần hay không? Không được. Lý Tế Thâm không đợi Phạm Đồng nói xong liền cắt đứt lời của hắn. Tại sao? Đối với lời phủ quyết của Lý Tế Thâm, Phạm Đồng có chút kỳ quái. Em họ của tôi chỉ bất quá muốn hỏi thăm phương pháp năm đó ông sử dụng để trị liệu bệnh của mình mà thôi, ông cũng đâu có bị tổn thất gì. Tôi không thể nói. Lý Tế Thâm không khỏi lâm vào mâu thuẫn thật sâu. Trong lòng hắn biết chuyện này không thể nói ra, nếu như nói ra ngoài, hết thể những gì hắn đang có sẽ hóa thành một giấc mộng xuân, không còn tồn tại. Đó là lời năm xưa sứ giả tài thần chính miệng nói ra, nếu như hắn đem chuyện này nói cho người thứ ba nghe, như vậy hắn sẽ bị mất đi tất cả. Lý Tế Thâm đã mất đi hết thảy, nếu như hắn mất luôn tiền bạc hắn coi trong tay, như vậy hắn sẽ hoàn toàn biến thành hai bàn tay trắng. Cuộc sống thống khổ nghèo rất mồng tơi đã khắc sâu trong lòng của hắn, khiến cho hắn không khỏi phải nắm chặt kim tiền đang có trong tay. Chọn lựa giữa mất hết tiền bạc cùng mất đi tính mạng của người vợ trước, tham niệm của hắn đã thắng được lòng áy náy của hắn lựa chọn lòng tham. Thật xin lỗi, ngoại trừ điều này chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng. Lý Tế Thâm suy nghĩ một lúc, lấy ra chi phiếu bên trong ngăn kéo, kéo xuống một tờ đưa cho Phạm Đồng. Dùng số tiền này mang nàng đi khám bác sĩ giỏi, hoặc để cho nàng có cuộc sống vui vẻ hơn một chút trong đoạn đường cuối cùng. Nhìn một dãy số trong chi phiếu, Phạm Đồng không khỏi nhíu mày, huýt sáo một tiếng. Ông tình nguyện lấy ra một số tiền lớn như vậy cũng không nguyện ý đem phương pháp nói ra để cứu tính mạng vợ cũ của mình sao? Chẳng lẽ ông thật cho rằng tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng của vợ mình? Thật xin lỗi. Lý Tế Thâm cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt cười nhạo của Phạm Đồng. Tôi chỉ đủ khả năng làm được như vậy, mời rời đi đi. Tôi không cần tiền của ông. Phạm Đồng khinh thường đem chi phiếu xếp thành một chiếc máy bay giấy, ném ra ngoài. Ông đã không muốn đem phương pháp nói ra, tôi cũng không miễn cưỡng, tôi chỉ cần ông làm một chuyện. Chuyện gì? Lý Tế Thâm nghe được Phạm Đồng không tiếp tục ép hỏi chuyện kia, ngẩng đầu lên. Ngoại trừ sự kiện kia, chuyện gì tôi đều có thể làm. Đi theo tôi muốn ông đi gặp mặt em họ tôi lần cuối cùng. Phạm Đồng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Tế Thâm. Tôi nghĩ đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi nàng rời đi nhân thế. Lý Tế Thâm suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại. Hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn chiều nay, tôi có việc gấp muốn đi ra ngoài. Cầm lấy áo ngoài, Lý Tế Thâm cùng Phạm Đồng đi ra khỏi phòng làm việc. Phạm Đồng đi theo sau lưng Lý Tế Thâm, nhìn bóng người tràn đầy mùi vị kim tiền trước mắt, lạnh lùng cười cười. Chương 73, hai người mất tích. Thật xin lỗi hai vị, Lý Tổng không có ở đây, nếu như hai vị có chuyện quan trọng thì xin nhắn lại trước, tôi sẽ nhanh chóng an bài thời gian cho hai vị gặp mặt Lý Tổng. Thư ký nho nhã lễ độ trả lời, là Minh Diệu cùng Từ Mẫn không khỏi liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Là như vậy, thật sự chúng tôi có chuyện khẩn yếu phải tìm được Lý Tổng, cô có thể đem phương thức liên lạc với ông ấy nói cho chúng tôi được không? Minh Diệu nhướng mày hỏi tiểu thư ký. Thật xin lỗi, không thể được. Thư ký mỉm cười cự tuyệt Minh Diệu. Làm sao bây giờ, nếu không ngày mai chúng ta trở lại? Minh Diệu hỏi Từ Mẫn. Không được, vạn nhất đột nhiên phát sinh tình huống thì làm sao bây giờ? Nhìn thấy có người ngoài, Từ Mẫn không thể nói trắng ra. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được người này một chút, kéo thời gian càng lâu hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng người ta đã nói không có ở đây, chúng ta lại có biện pháp gì chứ? Minh Diệu bất đắc dĩ xuề tay, thuận tiện nhìn vị nữ thư ký tuổi trẻ xinh đẹp, trong lòng không khỏi tà ác nghĩ. Chẳng lẽ nữ thư ký này ban ngày làm việc tại công ty, buổi tối cũng phải làm việc kia bên trong nhà ông chủ sao? Những người có tiền thế này, luôn thích làm ra chút ít phiền toái như thế. Từ Mẫn có chút không ngứa những thương nhân như vậy. Luôn thích làm chuyện như vậy, rõ ràng đang ở công ty lại cứ dặn dò thư ký ai gặp cũng không tiếp, chỉ là vì làm ra cái giá của một ông chủ mà thôi. Xem đây. Từ Mẫn đi tới, đưa ra giấy chứng minh. Chúng tôi là cảnh sát, có một vụ án cần hiểu rõ một chút tình huống với Lý Tổng. Vô cùng khẩn cấp, cho nên phiền cô thông báo với ông ấy một tiếng. Nhìn thấy giấy chứng minh của Từ Mẫn, thư ký có chút khó khăn. Hay là tôi xin chỉ thị với Lý Tổng một chút. Nhanh lên đi. Từ Mẫn nghiêm mặt nói với thư ký, thấy thư ký vội vàng gọi điện thoại, nàng xoay đầu lại nhìn Minh Diệu nghịch ngợm mở chừng hai mắt. Đặt điện thoại xuống, thư ký lắc đầu. Không gọi được điện thoại, thật ngại quá, hay là ngày mai các vị hãy tới vậy. Hắn thật không có mặt trong công ty sao? Từ Mẫn nhìn bộ dạng của thư ký không giống như đang lừa gạt nàng. Thật sự không có ở đây. Thư ký có chút bất đắc dĩ. Sáng nay có một người tới đây, nói là anh trai của vợ cũ ông ấy, nói chuyện với Lý Tổng một lát rồi cùng Lý Tổng đi ra ngoài rồi. Sau đó tôi có chút chuyện cần gọi điện liên lạc với Lý Tổng, nhưng không cách nào gọi điện cho ông ấy. Anh trai của vợ trước ông ta. Từ Mẫn sửng sốt. Có nói qua họ muốn đi đâu không? Không có, nhưng Lý Tổng đã dặn hủy bỏ toàn bộ an bài chiều nay. Đoán chừng là đi làm chuyện riêng gì đó, hôm nay chỉ sợ chưa trở lại. Bất đắc dĩ, Từ Mẫn cùng Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là rời khỏi công ty của Lý Tế Thâm. Làm sao bây giờ? Từ Mẫn cũng không có biện pháp. Hay là cô đi tìm đồng nghiệp hỏi thăm xem có thể tra được một chút số điện thoại của vợ cũ hắn hay không? Nếu anh trai của vợ cũ hắn đến tìm hắn, có lẽ có thể hỏi được số điện thoại của người kia, thuận tiện tìm được hắn. Minh Diệu suy nghĩ một chút đề nghị nói. Cũng tốt. Từ Mẫn gọi điện thoại về cục cảnh sát. Hai người hiện tại phải đợi tin tức, không có việc gì đành tìm chiếc ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng khí trời vẫn chưa rét lạnh, có lẽ do nguyên nhân không có gió, cho nên cũng chưa cảm giác được mùa đông lạnh lẽo. Cho cậu cái này. Từ Mẫn giật điếu thuốc vừa hút của Minh Diệu, đưa qua một ly cà phê còn bốc hơi nóng. Mặc dù khí trời còn chưa lạnh, nhưng dù sao cũng đã vào mùa đông, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Cảm ơn. Minh Diệu nhận lấy cà phê. Cà phê còn bốc hơi nóng chảy từ thực quản vào dạ dày làm cho người ta có cảm giác tinh thần như rung lên. Cậu có phải cảm thấy tôi là người phụ nữ thích để tâm vào chuyện vụn vặt hay không? Từ Mẫn cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Rất tốt thôi. Minh Diệu cười cười. Nếu như tôi là lãnh đạo của chị, nhất định sẽ bỏ số tiền lớn lưu chị lại, một nhân viên nhiệt tình với công việc như chị càng ngày càng khó tìm. Không phải công việc, tôi muốn nói cuộc sống bình thường. Trong giọng nói của Từ Mẫn mang theo vẻ đưa đám. Chồng trước của tôi cũng bởi vì tôi nhất định kiên trì một việc không chịu bỏ qua, mỗi khi có vụ án chưa kết thúc tôi cũng không chịu ngủ yên giấc, thật sự không chịu được nên mới muốn ly hôn. Chị muốn nghe lời thật sao? Minh Diệu nhìn Từ Mẫn. Từ Mẫn có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Vô luận là thân phận gì, cách nhìn của Minh Diệu đối với nàng mà nói cũng thật trọng yếu. Đây là khuyết điểm của chị, mà cũng là ưu điểm của chị. Minh Diệu cúi đầu suy nghĩ một chút. Chị có thể một lòng làm công việc thì rất tốt. Lúc đầu tôi thấy chị rất đáng được khâm phục, có lẽ do nguyên nhân tôi chưa từng nhiệt tình với bất cứ chuyện gì, vì thế tôi có chút hâm mộ lòng nhiệt tình của chị. Có lẽ loại nhiệt tình này làm chị mất đi chút ít thứ gì đó, nhưng nhất định cũng mang đến cho chị chút ít điều gì đó, Thế giới này vốn là công bằng, chỉ có được cũng phải có mất. Mà trong cái được và mất chỉ có thể dựa vào chính giá trị quan của chị mà cân nhắc có đáng giá làm điều đó hay không. Chỉ cần bản thân chị cảm thấy là đáng giá, vui vẻ, thì không cần quan tâm tới ý nghĩ của người khác. Minh Diệu dừng một chút, giọng nói có chút hài hước. Về chuyện chồng trước của chị có thể nói hai người thật sự không hợp tính nhau chút nào.
Không hợp. Từ Mẫn có chút không giải thích được. Dĩ nhiên, chị quá cường thế, tôi nghĩ chồng của chị nhất định có chút không chịu được, đây là do tính cách hòa hợp hay không, không liên quan tới công việc hay phương pháp làm việc của chị.
Từ Mẫn nhíu mày. Có phải toàn bộ đàn ông đều không thích đàn bà cường thế?
Vậy cũng không nhất định.
Minh Diệu lắc đầu. Thế giới này có cung tất có cầu, chị là tấn công, tự nhiên phải đi tìm người chịu nhận mới có thể đạt tới hài hòa.
Vậy bản thân cậu thì sao?
Từ Mẫn híp mắt nhìn Minh Diệu.
Tôi sao?
Minh Diệu uống cạn ly cà phê.
Tôi vừa tấn công vừa chịu đựng.
Di động của Từ Mẫn vang lên, lời của đồng nghiệp bên kia điện thoại làm Từ Mẫn có chút giật mình.
Từ Mẫn đặt điện thoại xuống, bắt đầu cảm thấy chuyện của Lý Tế Thâm có chút kỳ quặc.
Chuyện gì?
Minh Diệu thấy Từ Mẫn nghe xong điện thoại vẻ mặt có chút không đúng.
Không tìm được phương thức liên lạc với vợ của Lý Tế Thâm sao?
Đã tìm được địa chỉ.
Từ Mẫn cau mày suy tư.
Nằm ở Thái Bình Lăng.
Đã chết rồi.
Minh Diệu sửng sốt.
Vậy chúng ta ngày mai trở lại chứ sao bây giờ?
Cũng bởi vì đã chết mới kỳ quái.
Từ Mẫn đem tình huống mà đồng nghiệp mới nói cho nàng kể lại rõ ràng với Minh Diệu. Vợ trước của Lý Tế Thâm tên Phạm Phương Phương, đã qua đời hơn 2 năm rồi, hai người vốn rất ân ái, nhưng sau khi Lý Tế Thâm kiếm được nhiều tiền, tình cảm lại tan vỡ ly hôn.
Chuyện này có gì là kỳ quái?
Minh Diệu nói.
Bất quá lại gặp phải một Trần Thế Mỹ mà thôi, bây giờ người như vậy vốn rất nhiều.
Chuyện kỳ quái không phải chỗ này.
Từ Mẫn nói tiếp.
Lúc ly hôn Phạm Phương Phương không hề lấy một phân tiền nào của Lý Tế Thâm, chỉ cần ở lại căn nhà cũ trước khi họ ly hôn. Sau khi ly hôn chưa bao giờ hỏi tiền hắn, thậm chí không cứ gọi điện thoại, hai người đã hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới, sợ rằng chính Lý Tế Thâm cũng không hay biết vợ hắn đã chết từ 2 năm trước. Hai người đã nhiều năm cũng không hề lui tới, lại ngay lúc này có một người anh vợ chạy tới tìm hắn, đúng là có chút kỳ quái.
Minh Diệu suy nghĩ một chút.
Trở lại phòng làm việc của Lý Tế Thâm, hỏi thăm nữ thư ký kia một chút.
Nhìn thấy Tử Mẫn cùng Minh Diệu đi rồi quay lại, nữ thư ký cảm giác có chút nhức đầu.
Hai vị, Lý Tổng còn chưa trở về, hơn nữa tôi vừa nói với hai vị, hôm nay có thể Lý Tổng sẽ không trở lại, nếu như ông ấy trở lại tôi sẽ gọi điện thoại cho hai vị.
Không phải, lần này không phải vì chuyện của Lý Tế Thâm, tôi muốn hiểu rõ cặn kẽ tình huống người sáng nay đến tìm ông ấy, mời miêu tả chi tiết.
Là người tự xưng là anh trai vợ trước của Lý Tổng sao?
Nữ thư ký hơi có chút suy nghĩ.
Nhìn qua tuổi tác tương đương Lý Tổng, mặc âu phục màu đen, còn mang kính mát, nhưng có chút.
Nữ thư ký cố gắng tìm một từ ngữ chính xác để hình dung.
Có chút chí cao khí ngang không đem người khác thả vào trong mắt phải không?
Từ Mẫn nghe được một thân âu phục đen đeo kính đen liền nhớ tới mấy người áo đen từng gặp kia.
Thế thì không phải, có chút lôi thôi lết thiết, vừa nhìn đã biết là người không có văn hóa, hơn nữa vẻ mặt còn râu ria sồm soàm.
Nữ thư ký phủ nhận câu nói của Từ Mẫn.
Lôi thôi lết thiết, còn râu ria sồm soàm.
Minh Diệu sửng sốt.
Có phải mặc vào âu phục cũng không hề có chút vẻ trí thức? Hơn nữa có chút giống như lưu manh.
Đúng đúng, đặc biệt thật giống như loại lưu manh xã hội đen trong phim, lúc hắn ngồi ở đây cũng không hề xin phép tôi đã lấy hết toàn bộ chocolate trên bàn tôi ăn hết.
Nữ thư ký gật đầu, đối với việc kia nàng thật có chút ít oán khí, chocolate kia là nàng phải bấm bụng mua về, bình thường cũng không nỡ ăn, mỗi ngày chỉ dám ăn một viên, lại không nghĩ rằng bị người kia ăn hết sạch sẽ mà cũng không thèm xin phép.
Hắn có nói hắn tên gọi là gì không?
Minh Diệu hỏi tiếp, hắn đột nhiên nghĩ tới một người.
Hắn nói hắn họ Phạm, gọi Phạm Đồng, đồng của vàng bạc đồng thiết ấy.
Nữ thư ký nói thầm trong lòng hẳn nên trực tiếp gọi là thùng cơm mới đúng.
Minh Diệu ra dấu bằng mắt với Từ Mẫn, liền lôi kéo Từ Mẫn rời khỏi phòng làm việc.
Sao vậy?
Cậu biết người này?
Từ Mẫn thấy Minh Diệu tựa hồ nghĩ ra điều gì, vừa đi ra thang máy liền mở miệng hỏi.
Ân, đã gặp mặt vài lần.
Minh Diệu gật đầu.
Người tên Phạm Đồng này cũng là người của hiệp hội.
Đáng chết, lại bị giành trước một bước.
Từ Mẫn có chút ảo não, nếu là người của hiệp hội, như vậy chỉ cần tìm một lý do đến tìm Lý Tế Thâm cũng có thể nói qua được rồi.
Nhưng có chút kỳ quái.
Minh Diệu cau mày lẩm bẩm.
Phạm Đồng này hẳn chỉ là nhân viên ngoài biên chế, làm sao lại nhúng tay làm được việc của nhân viên nội bộ.
Hơn nữa mấy lần trước đều là sau khi có người chết hiệp hội mới phái ra nhân viên đến tiến hành kết thúc công việc, nhưng lần này Lý Tế Thâm vẫn còn sống tốt, tại sao phải tiếp xúc với hắn?
Trừ phi Lý Tế Thâm là một nhân vật đặc thù, hoặc hắn biết chút gì đó.
Từ Mẫn cảm giác mình đang tiến đến gần chân tướng. Nhất định phải tìm được Lý Tế Thâm. Cậu không phải là gặp mặt Phạm Đồng kia mấy lần rồi sao? Có thể liên lạc được với hắn hay không? Có lẽ từ trong miệng của hắn lấy được chút ít tình báo. Tôi thử một chút. Minh Diệu có chút không chắc, chuyện này còn có rất nhiều địa phương kỳ quái, hơn nữa hắn và Phạm Đồng cũng không có giao tình gì lớn lao. Có lẽ xem tại chút ít món xương hầm của Tiểu Manh cùng việc Minh Diệu giúp hắn gọi xe cứu thương mà bán cho hắn chút mặt mũi. Minh Diệu lục lọi phương thức liên lạc mà Phạm Đồng lưu lại cho hắn trước đó. Gọi không thông. Minh Diệu khép lại di động, lắc đầu. Hai người cùng đi ra, bây giờ điện thoại hai người đều gọi không được, không phải là có chuyện gì xảy ra đi. Chẳng lẽ quỷ hồn muốn lấy mạng của Lý Tế Thâm, nên Phạm Đồng cũng bị liên lụy vào sao? Nhất định phải tìm được hai người bọn họ. Từ Mẫn có chút cảm giác vô lực, biển người mịt mờ, đi nơi nào tìm được hai người kia đây? Xem ra là phải đi tới một chuyến. Minh Diệu thậm chí có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt bất đắc dĩ của thư ký kia. Chỉ cần tìm được chút đồ vật mà Lý Tế Thâm đã dùng qua, chúng ta sẽ có biện pháp tìm được hắn. Chương 74, Dục Vọng. Lấy được không? Nhìn thấy Minh Diệu đi ra thang máy, Từ Mẫn bước nhanh tới hỏi. Dĩ nhiên. Minh Diệu giơ cao tờ giấy trong tay. Mặc dù nàng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn cho tôi, thân phận cảnh sát của các vị quả nhiên dùng thật tốt. Đây là cái gì vậy? Từ Mẫn túm lấy tờ giấy trong tay Minh Diệu, trên đó còn viết một dãy số điện thoại di động. Là điện thoại có thể liên lạc với Lý Tế Thâm sao? Dĩ nhiên là không phải. Minh Diệu đoạt lại tờ giấy. Đây là số điện thoại của nữ thư ký mà tôi hỏi được. Ngay cả số đo ba vòng của nữ thư ký kia đều nói cho tôi biết. Tiểu tử cậu. Trên trán Từ Mẫn nổi gân xanh, nhảy dựng lên hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu một quyền. Tôi không phải bảo cậu đi hỏi xin số điện thoại của nữ thư ký kia, tôi bảo cậu đi tìm đồ vật để tìm kiếm Lý Tế Thâm. Nga, chuyện kia sao? Vẻ mặt Minh Diệu đau khổ, xoa xoa nơi bị Từ Mẫn đánh sưng. Ở trong túi áo, nữ thư ký cho tôi một cây bút máy, nói Lý Tế Thâm thường xuyên sử dụng. Từ Mẫn lục lọi cây bút máy trong túi áo Minh Diệu, cẩn thận nhìn một chút, thở phào nhẹ nhõm. Cất giữ bút máy xong, Từ Mẫn đoạt lấy tờ giấy mà Minh Diệu xem như chân bảo, trong nháy mắt sẽ thành một mảnh bông tuyết. Đi mau, đi tìm tiểu gái. Từ Mẫn níu lấy lỗ tai Minh Diệu kéo vào trong xe. A, mùa xuân của tôi, hy vọng của tôi. Minh Diệu cơ hai tay, muốn bắt lại mấy mảnh giấy bay đầy trời kia, nhưng lỗ tai bị Từ Mẫn níu lấy, chỉ đành trơ mắt nhìn trang giấy theo gió phiêu tán. Từ Mẫn lái xe. Vô cùng lo lắng đi thẳng tới phòng làm việc của Á Đạ, Minh Diệu ngồi ngay vị trí cạnh tài xế không chút tinh thần. Tiểu gái, có việc gấp nhờ cô hỗ trợ. Từ Mẫn hấp tấp đẩy ra cửa phòng làm việc của Á Đạ, nhìn thấy Á Đạ đang ngồi cạnh bàn ngây người. Được, tôi hiểu được, tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh. Á Đạ buông xuống điện thoại trong tay, thở dài một hơi. Có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vẻ mặt làm khó của Á Đạ, Minh Diệu cảm giác có chút kỳ quái. Tôi đem chuyện này báo cáo tổng bộ ủy ban. Vừa rồi thượng cấp đột nhiên ra lệnh cho tôi lập tức dừng việc truy xét vụ án này, không hề nói rõ lý do gì, cũng cự tuyệt làm ra bất kỳ giải thích. Ả Đạ cau mày nhìn hai người đang đi vào. Thật xin lỗi, xem ra tôi không giúp được gì rồi. Quái sự. Minh Diệu nghe đến đó, trong lòng càng thêm hoài nghi sau lưng chuyện này có chút ít bí mật không thể cho ai biết. Nếu như chỉ là Hiệp hội Thần Quái Trung Quốc muốn giấu giếm chân tướng sự tình thì cũng thôi. Có thể do việc này dính líu tới nhân vật cao tầng nên muốn lừa dối che giấu cũng chỉ là việc bình thường. Nhưng ngay cả Ủy ban tối cao châu Âu cũng tựa hồ không muốn điều tra tiếp tục, điều này có chút quái dị, phảng phất như chuyện này là củ khoai lang vòng tay, chỉ hận không thể lập tức ném xuống. Mặc dù là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng như vậy xem ra sau vụ án hai người đang truy xét, có vấn đề. À đã nhíu mày. Ngay cả phía chính phủ hai bên đều không nghĩ tới gia nhập vào việc này. Càng là như vậy. Bản thân tôi càng có hứng thú. Minh Diệu cười cười. Chuyện mà phía chính phủ luôn thích che giấu luôn hợp khẩu vị của tôi. Vẫn muốn tra sao? À đã có chút làm khó. Nhưng tôi không thể cãi lại mệnh lệnh của thượng cấp. Thượng cấp của chị bất quá chỉ ra lệnh chị dừng lại việc truy tra mà thôi, như vậy thì chị cứ dừng lại là được. Chuyện tôi muốn chị hỗ trợ bất quá chỉ là muốn tìm người mà thôi. Vẻ mặt Minh Diệu cười xấu xa. Cậu cho rằng hai người đi thăm dò, còn tôi làm như không hề biết chuyện gì. Hai mắt Ả Đạ tỏa sáng. Đây là một chủ ý tốt. Đem sắc ngoài bút máy hòa tan sau đó bỏ cặn vào trong cốc chịu nóng, Ả Đạ đem một bình nhỏ đựng dịch nhờn màu trắng đặt lên bàn, tìm kiếm cây gậy thủy tinh trong ngăn kéo. Đây là cái gì? Từ Mẫn cầm bình nhỏ kia quơ quơ, nhìn chất lỏng sền sệt bên trong hỏi. Đây là một loại mỹ phẩm dưỡng da. Vẻ mặt Minh Diệu cười tà ác. Dùng để thoa lên mặt hoặc là môi. Từ Mẫn mở bình ra, ngửi ngửi. Gì, thật tanh nha. Vật này bôi lên mặt làm sao chịu được. Thích ứng thêm một thời gian ngắn thì thành thói quen thôi. Minh Diệu cố gắng nhịn cười. Bây giờ có rất nhiều mờ mờ cũng thích dùng loại mỹ phẩm này dưỡng da đó, hiệu quả không tệ, nếu dùng lúc mới ra lò càng tốt lắm. Đừng nghe hắn nói nhảm. Ạ đã cầm lấy cây gậy thủy tinh nho nhỏ đi tới. Hắn lừa cô thôi, đây là tinh dịch của ngựa. Tinh dịch ba. Từ Mẫn ném bình lui ra sau mấy bước, dùng ánh mắt tức giận nhìn Minh Diệu. Minh Diệu thật sự không nhịn được nữa, cười lên ha hả, bất quá hắn còn chưa cười được bao lâu đã bị Từ Mẫn hung hăng gõ lên đầu. Ạ đã đem gậy thủy tinh phát ra hồng quang lấy ra khỏi chiếc cốc chịu nhiệt, đưa cho Từ Mẫn. Dựa theo phương hướng cây gậy chỉ mà đi tìm, là có thể tìm được người mà hai người muốn tìm. Tôi không cầm đâu. Từ Mẫn lắc mạnh đầu. Loại vật này cứ đưa cho hắn, tôi lái xe thôi. Lý Tế Thâm ngồi trên xe, hắn có chút kỳ quái, đây rõ ràng không phải phương hướng đi tới nhà cũ của hắn trước kia. Chúng ta đang đi đâu? Hắn mở miệng hỏi. Đương nhiên là đi gặp em họ của tôi. Phạm Đồng vừa lái xe vừa chậm rãi đáp. Có lẽ là đi tới bệnh viện nào đó đi, vợ cũ của hắn không phải đang bị bệnh nan y hay sao? Lý Tế Thâm thầm nghĩ, cũng không tiếp tục hỏi thăm. Cảnh sát ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vu, Lý Tế Thâm cau mày, hiện tại đã đi tới ngoại ô thành phố, chẳng lẽ cuộc sống của vợ cũ hắn lại nghèo túng tới mức như vậy, có bệnh chỉ có thể đi tới loại bệnh viện ở những nơi vắng vẻ thế này để trị liệu sao? Lý Tế Thâm cảm thấy phải nhanh chóng chuyển viện cho nàng, có lẽ nơi đó nàng sẽ được trị liệu tốt hơn. Hắn không quản xài bao nhiêu tiền, xem như cách bồi thường cho nàng, để lấy cái cớ giúp lòng mình bình an. Đến rồi, xuống xe đi. Xe dừng trước mặt căn phòng bên dưới một cây cầu, Lý Tế Thâm bước xuống đánh giá chung quanh. Nơi này không có bóng người ở lại, bốn phía ngoại trừ căn nhà này chỉ có bụi rậm cỏ dại, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có tiếng xe chạy ngang qua, giống như loại xe vận tải lớn, thanh âm chấn muốn điếc tai. Vì sao nàng ở lại địa phương này, còn nhà cũ của chúng tôi đâu? Phương Phương không phải đang ở bệnh viện sao? Lý Tế Thâm liền cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Phạm Đông kéo kéo cả vạt trên cổ, vật này đeo lên cổ làm cho hắn luôn có cảm giác giống như bị treo cổ, rất không thoải mái. Nàng không ở nơi này là chỗ tôi ở. Tại sao dẫn tôi tới nơi này? Lý Tế Thâm lui ra phía sau hai bước, tận lực cách xa người đàn ông nhìn qua có chút nguy hiểm trước mắt. Vợ cũ của tôi ở đâu? Vợ cũ của ông sao? Phạm Đồng chỉ dưới đất. Đã đi trước một bước rồi. Anh giết nàng. Sắc mặt Lý Tế Thâm đại biến. Ha 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 ha. Phạm Đồng lớn tiếng cười, cười vô cùng vui vẻ. Tôi giết nàng. Ha 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 ha, ông quá buồn cười rồi, làm tôi muốn chết vì cười đây. Qua một hồi lâu, Phạm Đồng mới dừng lại tiếng cười. Ông không biết vợ trước của ông đã chết 2 năm trước rồi sao? Làm sao có thể? Lý Tế Thâm ngây ngẩn cả người. Nhưng trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng, nếu vợ cũ của hắn đã chết 2 năm trước, như vậy người đàn ông trước mắt rất có thể không phải là anh họ của vợ hắn, như vậy hắn dẫn mình tới nơi này là có mục đích gì? Bắt cóc? Không giống, nếu chỉ đơn thuần vì tiền, vừa rồi số tiền khổng lồ trong chi phiếu hắn cũng sẽ không ném đi. Như vậy là vì muốn lấy số tiền nhiều hơn, hay là vì do đối thủ cạnh tranh phái tới đả kích hắn hay sao? Lý Tế Thâm cố gắng tỉnh táo lại. Bây giờ chủ yếu nhất là phải biết rõ ràng mục đích của người này là chuyện gì. Người người đều có dục vọng, Lý Tế Thâm nghĩ tới đây ngược lại cũng không sợ, bắt đầu hoạt động đầu óc của hắn. Rốt cục anh là ai, có mục đích gì, trực tiếp một chút đi, chúng ta nói chuyện một chút. Muốn tiền sao? Hay có người thuê mướn? Nếu như muốn tiền, anh cứ mở miệng, nếu như được thuê, tôi có thể ra gấp đôi giá tiền. Lý Tế Thâm thanh tỉnh lại, bắt đầu chậm rãi nói. Tôi tin tưởng trên thế giới này không có chuyện gì mà tiền làm không được. Chỉ cần là người đều có dục vọng, chỉ cần có tiền cũng không có dục vọng nào không thể thỏa mãn. Phạm Đồng cười lắc đầu, trong mắt mang theo một tia khinh miệt. Xem ra ông thực sự có sự lệ thuộc mãnh liệt đối với kim tiền. Nhưng chỉ tiếc dục vọng của tôi tiền không thỏa mãn được, dục vọng của tôi chính là sự tò mò. Sắc mặt Lý Tế Thâm thay đổi, hắn nhớ tới lúc trước khi nói chuyện với người này trong phòng làm việc, người này rõ ràng cho thấy vì chuyện kia mà đến. Hắn muốn không phải là tiền, mà là số tiền có mãi vô hạn không ngừng. Cần gì chứ? Lý Tế Thâm cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mắt. Nếu như tôi nói ra, anh cũng sẽ không thành công, dù sao là lúc ấy sứ giả tìm tới tôi, mà không phải tôi đi tìm sứ giả, cho dù anh có biết chuyện đã xảy ra, anh có thể xác định được 100% sẽ thành công sao? Mà tôi sau khi nói ra, cũng sẽ mất đi hết thể những gì tôi vốn có, nói như vậy cả hai người chúng ta đều không được chỗ tốt gì. Bản thân tôi đề nghị, anh thả tôi, chúng ta làm hiệp nghị, sau này tôi kiếm được tiền tôi có thể phân cho anh 1/3, không đủ sao? Một nửa thì thế nào? Xách xách xách. Phạm Đồng lắc đầu cười. Đề nghị thật mê người, tôi nghĩ vô luận là ai cũng không thể cự tuyệt.
Lý Tế Thâm thấy đàm phán có hiệu quả, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng câu nói kế tiếp của Phạm Đồng làm trái tim hắn rớt xuống đáy cốc. Đáng tiếc, tôi đối với tiền hoàn toàn không có hứng thú, tôi hứng thú là chân tướng sự tình, cùng việc giết chết sứ giả kia. Phạm Đồng mở ra hai tay, nhìn lên bầu trời. Dục vọng của tôi chính là giết chết tất cả những đồ vật không nên tồn tại trên thế giới này, giết chết tất cả yêu ma quỷ quái. Người điên, anh là người điên. Lý Tế Thâm luống cuống, Phạm Đồng đang đứng nhìn lên bầu trời cười ha ha làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn liều mạng chạy, nghĩ cách xa người điên kia càng xa càng tốt. Lý Tế Thâm không dám chạy dọc theo đại lộ, hắn biết nếu như Phạm Đồng lái xe, không dùng mấy phút liền có thể đuổi kịp hắn, hắn chui vào bụi cỏ cao cao ven đường. Thân thể bởi vì sống an nhàn sung sướng lâu ngày đột nhiên phải vận động kịch liệt, Lý Tế Thâm cảm giác có chút không thở nổi, một ít bụi cỏ dại mọc cao quất vào mặt làm hắn cảm giác rất đau, nhưng hắn không dám dừng lại, hắn rất sợ nếu dừng lại sẽ bị Phạm Đồng bắt được. Vừa bị vướng chân, Lý Tế Thâm ngã gục, hắn gục trên mặt đất, thở hổn hển, hoảng sợ nhìn ra phía sau, cũng không thấy bóng Phạm Đồng đuổi theo, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở bên trong mê tung trận này, ngươi có chạy thế nào cũng chỉ là đảo quan mà thôi. Từ trước người Lý Tế Thâm truyền tới thanh âm của Phạm Đồng, không đợi đến lúc hắn thấy được thân ảnh, hắn đã cảm giác vùng gáy đau đớn, mất đi tri giác. Chương 75, tìm kiếm. Lý Tế Thâm khôi phục ý thức, sau gáy truyền lên từng đợt đau đớn. Hắn nhớ vừa rồi mình tựa hồ đã bị đánh ngất xỉu, đúng, là bị tên điên kia đánh ngất xỉu. Hắn mở mắt, phát hiện mình bị giam trong một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát, ánh sáng trong nhà rất yếu ớt, không có đèn, vài tia nắng mặt trời từ khe hở tấm ván gỗ xuyên vào. Đây là bên trong căn nhà gỗ vừa rồi hắn nhìn thấy. Lý Tế Thâm quay người, lại phát hiện mình bị dây thừng cỡ ngón cái trói trên một chiếc ghế, tay chân thân thể đều bị trói chặt chẽ, bây giờ hắn vốn không cách nào nhúc nhích. Không nghĩ tới ngươi tỉnh cũng thật nhanh. Cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm Lý Tế Thâm cảm thấy có chút chói mắt, ngoài cửa đang có bóng người đứng thẳng, bị ánh mặt trời chiếu ngược không cách nào thấy rõ gương mặt, lộ vẻ quỷ dị. Nhưng Lý Tế Thâm nghe được thanh âm, có thể xác định người này hẳn là tên điên vừa rồi. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Lý Tế Thâm đã thích hướng ánh sáng, mở miệng hỏi, nhưng thanh âm có chút run rẩy. Rất đơn giản, nói cho ta biết chuyện ta muốn biết, sau đó ta thả ngươi đi. Phạm Đồng đóng cửa lại, trong nhà lại lâm vào bóng tối lần nữa. Vừa rồi ta đã nói với ngươi. Lý Tế Thâm thở dài một hơi. Cho dù ta nói cho ngươi biết ngươi cũng không tìm được. Không cần nói nhảm. Phạm Đồng lạnh lùng cắt đứt lời nói của Lý Tế Thâm. Ngươi chỉ cần nói chuyện ta muốn biết. Còn những lời nói nhảm ngươi tự tìm chỗ không người nói thoải mái. Trong lòng Lý Tế Thâm tính toán, hắn không dám xác định người này có xúc phạm tới hắn hay không, đã tới mức độ này, hắn vẫn còn lưu một tia may mắn có thể giữ được hết thể hiện hữu của mình. Ta cần hai chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện, mà không phải giống như bây giờ. Lý Tế Thâm quyết định trước tiên nên ổn định tên điên này rồi hay nói. Ta có thể nói cho ngươi biết chuyện ngươi muốn, nhưng không phải trong loại trạng thái như bây giờ. Lý Tế Thâm dùng mắt nhìn sợi dây thừng trói người mình. Ý bảo Phạm Đồng cởi trói cho hắn. Ở loại địa phương này ta cũng không thể chạy thoát được, ngươi còn sợ cái gì? Muốn ta cởi trói cho ngươi sao? Phạm Đồng tuét miệng cười cười. Có thể, nhưng ta muốn xác định một chuyện trước. Chuyện gì? Nụ cười của Phạm Đồng làm Lý Tế Thâm có chút bất an. Phạm Đồng không nói gì, hắn từ trong góc tường lấy ra một bình nước rót ra một ly nước. Uống vào. Phạm Đồng cầm ly nước đi tới trước mặt Lý Tế Thâm. Đây là cái gì? Lý Tế Thâm nhìn ly nước đùng đục trước mắt, đề phòng hỏi. Đây là thứ tốt, nếu như ngươi còn là con người. Phạm Đồng duỗi tay tới, ly nước hạ xuống ngay miệng Lý Tế Thâm, ý bảo hắn hé miệng. Tại sao ta phải uống loại đồ vật không rõ lai lịch này, ta không uống. Lý Tế Thâm mím chặt môi co rút lại, mặc dù hắn đã phân tích trước khi Phạm Đồng nhận được tin tức mà hắn muốn cũng sẽ không giết mình, nhưng hắn thực sự không dám mạo hiểm, bởi vì theo hắn xem ra, người đứng trước mắt là một tên điên hoàn toàn. Chuyện một tên điên làm ra cũng không thể dùng phương thức tự hỏi như một người bình thường để cân nhắc. Ngươi không có đường lựa chọn. Phạm Đồng vươn tay, mạnh mẽ đẩy ra miệng Lý Tế Thâm, rót nước vào. Lý Tế Thâm hoảng sợ không ngừng dãy rủa, phần lớn nước đều tràn ra ngoài, nhưng vẫn còn một phần theo thực quản chảy vào trong dạ dày, có chút mặn, có chút đắng. Phạm Đồng đặt ly nước xuống, thuận tay kéo qua một chiếc ghế, cũng ngồi lên trên, bày ra bộ dạng như đang xem kịch vui. Tên khốn kiếp ngươi, đừng nghĩ ách. Lý Tế Thâm vừa định mở miệng mắng to, trong dạ dày tựa hồ như vừa dấy lên một ngọn lửa kia theo máu lưu động toàn thân, cuối cùng tụ họp ngay vị trí trái tim, giống như đem trái tim thiêu nướng trên lửa đỏ, đau đớn làm toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh, hắn há hốc miệng muốn thét lớn, nhưng không phát ra được chút thanh âm. Vốn ta còn không dám xác định, nhưng bây giờ ta rốt cục đã có thể khẳng định, ngươi không còn được xem như nhân loại bình thường rồi. Phạm Đồng ngồi trên ghế,
nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Tế Thâm, vẻ mặt như mỉm cười, phảng phất như đang xem một bộ phim thật đặc sắc. Lý Tế Thâm cũng đã không còn kịp hỏi thăm vừa rồi mình đã uống thứ gì, trái tim của hắn giống như đang bị ngâm trong axit, nỗi đau đớn bị ăn mòn truyền lên não bộ, gân xanh trên cổ không ngừng nổi lên. Hắn liều mạng dãy rùa thân thể, lại chỉ có thể kéo được chiếc ghế trói buộc nhúc nhích được một chút mà thôi. Qua một lúc, nỗi đau đớn không còn mãnh liệt như ban đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ co quắp lại, đột nhiên đau nhói lên, nhưng như vậy càng làm người ta thống khổ hơn nỗi đau đớn kéo dài như vừa rồi. Rốt cục cho ta uống cái gì? Lý Tế Thâm cố gắng chống cự lại nỗi đau đớn trong ngực, thanh âm có chút khàn đục. Phương pháp gia truyền, nước tiểu đồng tử cùng gạo nếp và một chút đồ vật khác. Phạm Đồng nhìn bề ngoài thống khổ của Lý Tế Thâm, làm như không có chuyện gì giải thích. Thứ này nếu nhân loại bình thường uống vào, có cảm giác dạ dày hơi đau chỉ muốn đi bài tiết, sẽ đem toàn bộ đồ vật dơ bẩn trong thân thể bài tiết ra ngoài, mặc dù bộ dạng có chút khó coi, nhưng sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với thân thể. Nhưng nếu như là tà vật uống vào, không chỉ bị đau bụng đơn giản như vậy, mà là sẽ cảm giác toàn thân đau đớn. Toàn thân tà vật đều là đồ dơ bẩn, tự nhiên sẽ đem mỗi bộ vị trong thân thể tinh lọc qua một lần. Cho nên đối với loại tà vật như các ngươi mà nói, cũng xem như là một ly độc dược. Ta không phải là ta là người ta cũng không phải bị đau đớn toàn thân. Lý Tế Thâm rên rỉ nói, thật sự hắn không hề cảm giác toàn thân đau đớn, lúc mới uống loại nước kia vào, dạ dày của hắn đúng là cảm giác đau đớn, nhưng cuối cùng tới lúc hội tụ nơi trái tim, lại đau đến mức làm cho người ta không cách nào chịu được. Ngươi không phải. Phạm Đồng lắc đầu. Mặc dù ta không biết rốt cục ngươi dùng thứ gì trao đổi với quỷ vật, nhưng ngươi thực sự đã không còn được xem là người. Mặc dù bề ngoài nhìn chưa ra, nhưng sau khi ngươi uống loại nước kia, thì đã bị lộ nguyên hình. Ta không có không phải. Lý Tế Thâm còn muốn giải thích, nhưng nỗi đau đớn trong ba dê ngực khiến cho hắn không nói nguyên lời. Tốt lắm, bây giờ ta muốn ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết, hoặc là ngươi muốn nếm thêm chút đau khổ. Phạm Đồng thật hứng thú nhìn Lý Tế Thâm đau khổ dãy rủa. Ngươi là tên điên ngươi điên. Phạm Đồng đứng dậy, hắn có chút thấy phiền mất rồi, hắn dùng tay xé mở lớp áo ngoài của Lý Tế Thâm, lộ ra ba dê ngực, Phạm Đồng cẩn thận đánh giá bộ vị trái tim của Lý Tế Thâm. Ta mất rất nhiều thời gian mới chiếm được tài liệu, hai người chết kia đều bị mất đi trái tim mà không thấy vết thương bên ngoài. Ta rất hiếu kỳ, cho nên không ngại xé bỏ ba dê ngực của ngươi ra để nghiên cứu lại một chút. Những số tiền kia là của ta cũng là của ta. Lý Tế Thâm đã bị đau đớn hành hạ có chút thần trí không rõ. Thật đúng là loại người muốn tiền tới chết. Phạm Đồng đứng dậy. Bỏ đi, xem ra ngươi chỉ có thể thỏa mãn được chút lòng hiếu kỳ của ta mà thôi. Phạm Đồng lấy một con dao từ trong ba lô, một con dao sắc bén, thậm chí có thể cảm giác được từng trận hàn khí lạnh lẽo phát ra từ lưỡi dao. Không phải chỉ có một mình ngươi là đầu mối mà thôi, ta không nóng nảy. Phạm Đồng đi tới, giày da dẫm lên sàn nhà bằng gỗ kêu kéo kẹt. Nếu từ chỗ của ngươi hỏi không ra, ta có thể đi hỏi người khác. Ta nghĩ có lẽ người đàn bà kia dễ hạ thủ hơn ngươi một chút. Của ta, tất cả đều là của ta, những số tiền kia. Lý Tế Thâm giống như bị bệnh tâm thần lớn tiếng hét lên, chẳng qua tiếng hét giống như bị chặt đứt, chỉ còn phát ra tiếng vang anh ách. Hàn quang hiện lên, Phạm Đồng đem lưới dao lau trên chiếc áo khoác ngoài của Lý Tế Thâm thật sạch sẽ, cũng không để ý tới vết máu vẩy ra trên mặt mình. Lý Tế Thâm cúi đầu, đại lượng máu tươi từ trên vết thương chảy ra, đã không còn hô hấp. Tốt lắm. Bây giờ bắt đầu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Phạm Đồng cởi sợi dây trói Lý Tế Thâm, mất đi lực cản thi thể Lý Tế Thâm liền ngã xuống mặt đất. Một cước đem thi thể lật qua, Phạm Đồng ngồi xổm xuống, con dao không chút trở ngại cắt vỡ áo ngoài của Lý Tế Thâm, lộ ra ba dê ngực của hắn. Cậu xác định phương hướng này không sai chứ? Nhìn cảnh sắc chung quanh ngày càng hoang vu, rốt cục Từ Mẫn không nhịn được mở miệng hỏi Minh Diệu. Sẽ không sai, gậy thủy tinh chỉ theo phương hướng này, không tin chị nhìn xem. Minh Diệu đem gậy thủy tinh đưa về hướng Từ Mẫn, trên gậy thủy tinh tản ra hồng sắc quang mang nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp. Lấy ra đi, đừng đưa tới gần tôi. Từ Mẫn tuyệt không thưởng thức loại xinh đẹp này, nàng đối với gậy thủy tinh dính qua tinh dịch của ngựa vô cùng chán ghét. Chờ một chút. Minh Diệu đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta vừa đi lướt qua, quay xe trở lại. Làm sao có thể? Từ Mẫn sửng sốt một thoáng. Trên cây cầu này chính là một đường thẳng, qua lại chỉ có xe chạy. Nếu như chúng ta đi ngang qua sẽ có thể phát hiện được. Nhưng phương hướng đã thay đổi rõ ràng, đã nằm ở phía sau chúng ta rồi. Minh Diệu có chút không giải thích được. Không có cách nào, Từ Mẫn tìm một nơi quay xe lại đi ngược trở lại đường cũ. Khoan, chúng ta lại vượt qua nữa rồi. Minh Diệu nhìn chằm chằm cây gậy thủy tinh, thấy chỉ thị thêm một lần, liền mở miệng nói. Không phải chứ. Từ Mẫn thả chậm tốc độ quan sát chung quanh. Nơi này ngoại trừ xe cộ qua lại, không có gì cả à? Minh Diệu cùng Từ Mẫn đồng thời nghĩ tới một việc. Dưới cầu, nhìn đường đất hoang vu cùng bụi cỏ rậm rạp bốn phía, Từ Mẫn nhíu mày. Hai người kia đi tới loại địa phương hoang vu này nhất định là làm chuyện không dám nhìn người. Minh Diệu không mở miệng, nhìn cây gậy thủy tinh không ngừng đảo quanh. Tại sao vậy? Từ Mẫn cũng phát hiện có chút không đúng, vốn cây gậy thủy tinh chỉ theo phương hướng thẳng tắp lại biến thành xoay quanh không ngừng. Dừng xe. Minh Diệu thở dài một hơi. Chúng ta xông vào bên trong một mê tung trận. Từ Mẫn dừng xe lại, Minh Diệu bước xuống quan sát chúng quanh. Nắm chặt tay người tôi, không nên buông tay. Minh Diệu nói với Từ Mẫn. Mê tung trận này không phức tạp lắm đâu. Từ Mẫn nghe lời kéo tay Minh Diệu, đi theo chân hắn. Minh Diệu tựa hồ chỉ xoay quanh theo những phương hướng bất đồng, thỉnh thoảng lại đi tới hai bước, Từ Mẫn cảm giác bị Minh Diệu làm nàng có chút muốn ngất. Chuyển, Từ Mẫn đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, xe của họ xuất hiện bên trái người họ, lúc xuống xe nàng rõ ràng nhớ được mình cho xe dừng bên phải ven đường. Tốt lắm, ra rồi, xem ra chúng ta cách mục tiêu không xa. Minh Diệu nhìn Từ Mẫn huy huy cây gậy thủy tinh trong tay, hồng quang trên gậy càng ngày càng sáng. Nhìn xem, bên kia có nhà gỗ nhỏ. Từ Mẫn theo gậy thủy tinh nhìn phía xa, có một căn nhà nho nhỏ. Chúng ta lái xe đi qua. Chờ một chút. Minh Diệu đột nhiên mở miệng nói. Từ Mẫn đã ngồi vào vị trí ghế lái, nghe được tiếng gọi của Minh Diệu, thò đầu ra ngoài cửa xe. Sao vậy? Minh Diệu giơ tay lên, gậy thủy tinh vốn tản ra hồng quang mãnh liệt hiện tại không còn chút tia sáng nào. Đây là ý gì? Từ Mẫn sửng sốt. Người chúng ta muốn tìm vừa mới chết. Vẻ mặt Minh Diệu nghiêm túc. Nhanh vào căn nhà kia xem đã xảy ra chuyện gì. Từ Mẫn đi theo phía sau Minh Diệu, đi tới trước cửa nhà gỗ, một mùi máu tanh từ trong nhà phát ra, làm nàng không khỏi nhíu mày. Minh Diệu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời chiếu vào căn nhà nhỏ tràn đầy bóng tối, Từ Mẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cả kinh ngẩn ngơ. Một người đàn ông hơi mập nằm trên vũng máu, nhìn qua sợ rằng đã chết. Mà một người đàn ông cường tráng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn sang hai người bọn họ. Từ Mẫn có thể thấy rõ ràng trên mặt cùng hai tay người đàn ông kia dính đầy máu tươi, một tay cầm con dao sắc bén, mà tay còn lại đang cầm lấy một trái tim máu chảy đầm địa. Chương 76, Tâm địa sắt đá. Minh Diệu nhìn thấy rõ bộ dạng của người đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, chau mày. Phạm Đồng. Ngươi rốt cục. Cảnh sát, bỏ vũ khí trong tay xuống, đặt hai tay lên đầu. Từ Mẫn theo thói quen giống to, tay sờ soạng bên hông, nhưng lại giống không, lúc này nàng mới nhớ tới mình đang trong thời gian nghỉ phép. Đã giao nộp lại súng cho cấp trên. Hô hô, nguyên lai là anh sao, tôi vừa rồi còn đang suy nghĩ là ai nhẹ nhàng như vậy xông qua mê tung trận của tôi bố trí. Phạm Đông đứng dậy, trong tay vẫn cầm con dao hàn quang loẹ loẹ cùng trái tim lâm ly máu tươi. Anh đang tra xét vụ án này sao? Không được hành động thiếu suy nghĩ, bỏ vũ khí trong tay xuống. Thấy Phạm Đông đứng dậy, Từ Mẫn có chút khẩn trương. Người này tôi biết, không cần quá mức khẩn trương. Minh Diệu nói, hắn cũng là người trong hiệp hội. Người trong hiệp hội thì có thể tùy tiện giết người sao? Người của hiệp hội thì có thể vượt qua luật pháp sao? Từ Mẫn tức giận giống to. Bỏ vũ khí trong tay xuống, hai tay đặt lên đầu. Giết người. Cô nói tôi giết người. Ha 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 ha. Phảng phất nghe được chuyện thật buồn cười, Phạm Đồng cao giọng cười lên, đem con dao cầm trong tay cắm lên trên bàn. Tôi chưa bao giờ giết người. Phạm Đồng mang theo khinh miệt cười cười nhìn Từ Mẫn đang khẩn trương. Có ý gì? Minh Diệu ý bảo Từ Mẫn bình tĩnh lại. Nhìn Phạm Đồng hỏi. Tự mình nhìn đi. Phạm Đồng đem trái tim đầm địa máu tươi ném về phía Minh Diệu. Minh Diệu đưa tay ra đón, nhưng trong tay lại chuyển tới cảm giác nặng chính trịch, không hề có chút vẻ mịn màng mềm mại khó chịu như suy nghĩ, điều này làm Minh Diệu không khỏi sửng sốt. Đây là... Minh Diệu dùng một tay bóp lấy, thật cứng rắn, sức nặng không phù hợp với thể tích làm cho hắn thật sự hoài nghi đây là một tảng đá mà người ta cố tình điêu khắc thành hình trái tim. Không cần hoài nghi. Đây là tôi đào ra từ ba dê ngực của hắn, tim của hắn chính là bộ dạng này. Phạm Đồng cầm âu phục lau máu đen trên tay, ngồi trên ghế hứng thú đánh giá Từ Mẫn đang dùng ánh mắt để phòng nhìn hắn. Vị tiểu thư cảnh sát này, có thể đừng dùng ánh mắt nhìn kẻ sát nhân điên cuồng xem tôi hay không, tôi giết chết chẳng qua là một quái vật khoác da người mà thôi. Minh Diệu đặt trái tim có vẻ giống tảng đá lên bàn, khi trái tim cùng bàn gỗ va chạm lại vang ra tiếng vang cành cạch. Ông đã hỏi được những gì? Minh Diệu đi tới. Cũng cầm lấy âu phục của Phạm Đồng lau sạch máu đen trên tay, mở miệng hỏi. Không có gì cả, cho nên tôi mới quyết định trực tiếp giết chết hắn, dùng chính ánh mắt của tôi đi tìm kiếm chân tướng sự tình. Phạm Đồng bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao còn có hai người còn sống, đầu mối vẫn còn thôi.